Chương 251, 33. Thật vất vả công tác. Không quản Vũ Văn Tùng khuyên như thế nào, Tiểu Vũ vẫn như cũng là nuốt ở góc tường không ngừng thút thít. Nước mắt dồn dập lan xuống, thấm ướt Vũ Văn Tùng tay áo. Vị kia ba ba gấp đến độ kém chút liền muốn nhảy lầu. Đoán chừng hắn toàn thân toát ra mồ hôi so bên ngoài chậm chậm bay xuống tuyết hoa còn nhiều hơn. Vũ Văn Tùng không ngừng gãi cái óc, dùng những mấy cái đó hồ không có chút nào đáng nghi lời an ủi nói cho con gái nghe. Như thế liên tục dạy vò không sai biệt lắm nửa giờ, đem hắn dạy vò cuống họng đều nhanh câm, thậm chí ngay cả một chút hiệu quả đều không có. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thôi nào, không quản là lộ nào thần tiên đều tốt, nguyên bản ta Vũ Văn Tùng không tin thần, nhưng bây giờ ta van cầu các ngươi, nói cho ta biết nên làm cái gì, ba. Chỉ muốn các ngươi ai có thể nói cho ta biết, về sau mỗi tháng sơ 10 năm ta Vũ Văn Tùng đều cho các ngươi thắp hương. Mua đỏ thấm giấy cho ngươi dán lên. Nếu các ngươi hy vọng, ta còn có thể đốt thêm một chút minh tệ cho các ngươi ba. Đáng thương Vũ Văn Tùng, hắn đã hỗn loạn đến liền thần tiên có thu hay không tiền giấy đều không phân rõ. Có lẽ là gia hỏa này linh quang sơ hiện, lại hoặc là thật là lộ nào thần tiên giúp hắn một chút. Tóm lại, vị này đã hoảng đến nỗi ngay cả đông nam tây bắc ở đâu đều không phân rõ, ba ba trong đầu đống nhiên hiện ra một người. Cái người đó không chỉ có là một vị phụ nữ, cùng mình giao hảo, nàng đang làm càng là công việc y liệu. Đối với mình tới nói, vị kia phụ nữ hiện giờ không tựa như một vị thần đồng dạng tồn tại sao? Tiểu Vũ, ngươi đừng hoảng hốt. Ngươi chậm đã, cũng trước đừng khóc. Bố đã nghĩ đến nên thế nào giúp ngươi. Giống như đạt được bánh kẹo con khỉ, Vũ Văn Tùng thoáng chốc nhảy đến điện thoại bên cạnh, cơ lấy điện thoại, ngón trỏ như có linh tính đồng dạng phi tốc đè xuống phía trên ấn phím. Bên cạnh Tiểu Vũ tiếng khóc lại không dừng chút nào bởi vì Vũ Văn Tùng an ủi mà có chút tiến tĩnh. Vũ Văn Tùng cũng hiểu ra, cũng đã được nghe nói, bé gái tại kinh lịch loại tình huống này thời điểm tâm tình đều không hề tốt đẹp gì, nhưng nha đầu này đúng không trái tim sắt đá nhất định phải đem Vũ Văn Tùng tâm tình cũng làm không cẩn thận mới dễ chịu. Nhìn nàng khóc, giống như có lẽ đã đem những nước mắt đó coi như giải buồn công cụ. Tại Tiểu Vũ tiếng khóc không ngừng thúc giục phía dưới, Vũ Văn Tùng cũng là lòng nóng như lửa đốt trở lấy bên kia điện thoại bật, đồng thời trong lòng không ngừng hò hét, nữ thần của ta a, van cầu ngươi tuyệt đối không nên không tại A3. Ta yêu cầu ngươi, ta Vũ Văn Tùng dùng đời này ta lớn nhất thành khẩn thái độ tới khẩn cầu ngài A5. 16. Tức là, bởi vì Tiểu Vũ tới lần thứ nhất, vì thế ngươi mới đem ta như vậy mơ hồ ước đi ra đúng không? Thứ bảy sớm 9 giờ, Bạch Lị Lị lấy một thân đủ để đem chung quanh tất cả giới tính nam ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới gợi cảm cách ăn mặc, đứng tại thứ nhất phụ nữ cửa hàng vật tư, bám lấy cái cằm, dùng một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn trước mắt vị này đã 3 ngày 3 đêm ngủ không ngon giấc, không sai biệt lắm gần thành khô lâu xương Vũ Văn Tùng. Hôm nay Vũ Văn Tùng nhìn thật chính là vô cùng tiểu tụy, chỉ muốn nhìn hắn cái hót cây kia liền buộc đều không có tốt giống bẻ gãy bánh rán một dạng đuôi ngựa, mới có thể biết do hắn sáng sớm tâm tình đến cùng là như thế nào. Hiện giờ, vị này luôn luôn không sợ trời không sợ đất cái thế anh hùng đại phụ thân, đang dùng một loại chó sủ giống như cầu xin thương xót ánh mắt nhìn qua trước mặt Bạch Lị Lị. Gia hòa này, thật đã đem Bạch Lị Lị xem như thần tới cùng bái. Lị Lị, quá tốt, ngươi rốt cuộc tới. Ta chờ ngươi 2 giờ, ta còn tưởng rằng, vẫn ngỡ rằng ngươi sẽ không tới đâu ba. Vũ Văn Tùng tâm tình kích động thật sự là khó mà ngôn ngữ. Không, phải nói gia hỏa này là trời sinh khiếm khuyết thưởng thức. Hẹn xong 9 giờ ngươi dứt khoát cứ 9 giờ tới không? Vậy mà từ 7 giờ bắt đầu vẫn chờ ở chỗ này. Còn một bộ sợ đợi không được nữ thần đến đây giống như biểu lộ, làm ngu sao? May mắn tốt Tiểu Vũ Tử vừa mới bắt đầu nhưng đã có Giác Nhi làm bạn, ngồi ở một bên trên ghế dài. Nếu không thật không biết cái này 2 giờ nàng muốn làm sao sống qua tới. Bạch Lị Lị trắng Vũ Văn Tùng một chút, đối với gia hỏa này cũng không phải là muốn đối với triển khai tự mình thế công mà hẹn mình hơi có chút không vui. Bất quá, dễ dàng nghĩ thông suốt cũng là ưu điểm của nàng. Bất kể nói thế nào, cho dù là từ hình thức lên bảo hôm nay cũng coi là một loại hẹn hò. Mà nàng cũng thật cao hứng, Vũ Văn Tùng có thể tại gặp được loại sự tình này thời điểm cái thứ nhất nghĩ tới chính là nàng Bạch Lị Lị. Vị này đã ở trong mắt của Vũ Văn Tùng thành thân Bạch y tá trưởng vụng trộm cười một chút cái này khúc gỗ, đi đến một bên Tiểu Vũ bên người. Hôm nay Tiểu Vũ ăn mặc một đầu quần dài màu đen, toàn thân trên dưới đều là chút không dính tô màu đen vải áo, nhìn Bạch Lị Lị là thẳng lắc đầu. Tâm thán khúc gỗ kia cũng làm quá mức lửa, như thế một cái cần phải mặc xanh đỏ quần áo tiểu cô nương, làm sao bị hắn làm được như muốn tham gia tang lễ giống như. Từ vừa mới bắt đầu, Tiểu Vũ từ trước đến nay Vũ Văn Tùng duy trì khoảng cách nhất định, không dám tới gần ba ba. Đợi đến Bạch Lị Lị đến về sau, cái tiểu nha đầu này lặng lẽ xê dịch bước chân, co lại đến Bạch Gia Dì sau lưng. Cái này khiến Vũ Văn Tùng nhìn chính là đến đau lòng vừa đáng thương. Đau lòng chính là mình không thể giúp Tiểu Vũ giải quyết vấn đề của nàng, làm cho hiện giờ ngược lại yêu cầu trợ người khác. Đáng thương làm theo là mình, vậy mà làm cho bị Tiểu Vũ đề phòng đến tình cảnh như thế. Bạch Lị Lị cười ha ha, ngồi xổm người xuống, lặng lẽ tại Tiểu Vũ bên tai nói, "Tiểu công chúa của ta cảm giác thế nào?" Tiểu Vũ đỏ bừng mặt, túi đầu xuống không ngừng khuấy động lấy y phục, không nói một câu. Bạch Lị Lị đối với cái này tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nàng nhẹ nhàng ôm Tiểu Vũ, an ủi nói, "Tiểu công chúa nha đừng sợ có Bạch Gia Dì giúp ngươi, ngươi rồi sẽ ổn cả thôi." Vì thế, đừng sợ nói với Bạch Gia Dì, được không? Đã là mặt như đào hoa Tiểu Vũ tại Bạch Lị Lị trước mặt hiển nhiên chẳng bằng tại Vũ Văn Tùng trước mặt đồng dạng câu thúc, nàng chậm rãi ngẩng đầu, rụt rè mà nói, "Bạch Gia Dì, ngươi sẽ không trách Tiểu Vũ sao?" "Ha ha, tốt Tiểu Vũ, Bạch Gia Dì tại sao muốn quấy Tiểu Vũ đâu?" "Ô bởi vì" Tiểu Vũ lần nữa cúi đầu xuống, lần này so vừa rồi thấp hơn, ngay cả ánh mắt đều không nhìn thấy, bởi vì Tiểu Vũ đem quần lót làm bẩn. Ô Tiểu Vũ rất sợ, đến rất đau, không cầm được lưu. Ô Tiểu Vũ sợ bố tức giận. Bạch Lị Lị quay đầu chừng một chút Vũ Văn Tùng, nghĩ thầm ngươi người phụ thân này bình thường là làm kiểu gì, làm sao Tiểu Vũ động một chút lại sẽ sợ ngươi tức giận. Vũ Văn Tùng không hiểu Bạch Lị Lị cái vừa trừng mắt ý tứ, chỉ có thể sờ lấy cái hót không ngừng cười làm lành. Được rồi, Tiểu Vũ đừng sợ. Ba ba của ngươi là sẽ không tức giận, ngươi nói từ khi Tiểu Vũ bố biết rõ Tiểu Vũ đem quần lót làm bẩn về sau, có hay không đúng Tiểu Vũ mắng qua cái gì đâu? Hắn có hay không đánh qua Tiểu Vũ đâu? Bạch Lị Lị ôn tồn hỏi. Tiểu Vũ nghĩ đến, xuyên thấu qua Bạch Lị Lị bả vai, lén lén liếc một chút ba ba. Gặp hắn cũng đang lo lắng nhìn lấy chính mình, đỏ mặt lên, vội vàng rút về, nói nhỏ, "Bố, bố không có đánh qua Tiểu Vũ." Bố tựa hồ so Tiểu Vũ còn muốn sốt sắng. "Ố ố Bạch ra gì, Tiểu Vũ đúng không? Đúng không sinh bệnh á?" Tiểu Vũ thật lo lắng cho, sợ bố sẽ phát hiện. Tiểu Vũ yên tâm. Bạch Lị Lị cười ha ha, đối với sau lưng gia hỏa kia đang sống để ý giáo dục trên an bài biện pháp bi ai một chút, tiếp lấy nói, "Bạch ra gì cam đoan với ngươi, Tiểu Vũ tuyệt đối không có sinh bệnh." Cái này ngược lại đại biểu Tiểu Vũ là một cái bao nhiêu khỏe mạnh, cỡ nào cường tráng hảo hải tử. "Thật sao?" Tiểu Vũ trong mắt lộ ra một tia ánh dạng đông. Bạch Lị Lị mỉm cười, kéo Tiểu Vũ ngón tay, ôm lấy, nói, "Ngươi xem, Bạch A Dì đã cùng Tiểu Vũ ngón tay, chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt Tiểu Vũ?" Nhưng Tiểu Vũ phải nhớ kỹ, loại chuyện này về sau mỗi tháng đều sẽ tới, một khi đến từ sau tuyệt đối không thể giống như hai ngày này như thế gạt ba ba của ngươi, cứ phải kịp thời cùng ba ba của ngươi nói, biết chưa? Tiểu Vũ đối với cái này có vẻ hơi do dự, nàng nhìn qua Bạch Lị Lị, trên mặt đỏ ửng đã lấp đầy cả khối bạch ngọc. Cái tiểu nha đầu này vậy mà thẹn thùng thành dạng này, Bạch Lị Lị âm thầm cười một tiếng, nói, "Tốt như vậy, nếu Tiểu Vũ thực sự không muốn cùng ba ba của ngươi nói, vậy liền cứ gọi điện thoại cho Bạch A Dì nói, để Bạch A Dì tới giúp ngươi, được không?" Lần này, Tiểu Vũ rất cao hứng gật gật đầu. Cái kia đối với nữ sĩ giao lưu xong cảm tình, tay nắm tay đi đến mặt dầu dì Vũ Văn Tùng trước mặt. Gặp chính mình vẻ mặt con gái so với vừa rồi tới tốt hơn nhiều, Vũ Văn Tùng cực kỳ vui mừng, hương phấn nói, "Tiểu Vũ, quá tốt, Bạch A Dì đã nói cho ngươi những chuyện kia sao?" Tiểu Vũ nghe xong ba ba kêu gọi, vội vàng co lại đến Bạch Lị Lị sau lưng, trộm ra một con mắt rụt rè nhìn qua ba ba. "Ngươi á, ta ngược lại thật ra muốn nói ngươi, có ngươi như thế làm phụ thân sao?" Tiểu Vũ niên kỷ đã đến, xuất hiện loại này dị trạng về sau ngươi cần phải lập tức liền phát hiện mới đúng, làm sao còn chờ hai ngày mới gọi điện thoại cho ta. Bạch Lị Lị hai tay chống nạnh, liêu mi dựng thẳng. Vì Tiểu Vũ mấy ngày này lo lắng hai hùng hung hăng khiển trách cái đầu gỗ phụ thân của đầu. Vũ Văn Tùng mặt mũi tràn đầy áy náy, dùng lực gãi cái óc, nói, ta cũng không ngờ á. Ta vẫn cho là Tiểu Vũ còn nhỏ, nàng còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa tới phiên nàng. Trong mắt của ta, giống như hôm qua nàng còn bị ta ôm vào trong ngực giống như. Thật không nghĩ đến, vậy mà nhanh như vậy. Nàng liên đến. Tới cái. Bạch Lị Lị lắc đầu, đối với Vũ Văn Tùng không lời nào để nói. Vũ Văn Tùng đến vượt qua Bạch Lị Lị nhìn một chút Tiểu Vũ, nha đầu kia vẫn như cũng là trốn tránh chính mình, hiển nhiên vẫn là mười phần thẹn thùng, vì vậy nói trở lại, Tiểu Vũ cũng không nên một mực gạt ta á. Mấy ngày này ta cơ hồ bao giờ cũng đều đang hỏi nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại vẫn cứ không nói. Ta cơ hồ là hết lời ngon ngọt, vẻ mặt vui cười bồi tận, nhưng bất kể thế nào nói chuyện cùng nàng, nha đầu kia vẫn như cũng là trái tim sắt đá không nói với ta một lời. Hừ, đầu gỗ a đầu gỗ, ngươi nghĩ thật đúng là chủ đáo. Loại chuyện này ngươi muốn nàng tại sao cùng ngươi nói? Lẽ nào để Tiểu Vũ giơ quần lót của mình ở trước mặt ngươi lắc hai lần, sau đó thật vui vẻ lớn tiếng ồn ào bố, tự ta lần thứ nhất, sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút, tâm sự của cô gái yếu đuối có rất nhiều đều không phải là có thể nói thẳng ra, có rất nhiều là cần nam nhân chính mình đi đoán. Thật giống như. Bỏ đi, câu nói như thế kia lại nói cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao ngươi là cái gì cũng không biết. Nói, chẳng hay Bạch Lị Lị là thế nào, vậy mà mặt đỏ lên không nói thêm gì nữa. Ngay cả âm thanh cũng so lúc mới bắt đầu nhẹ rất nhiều. Vũ Văn Tùng gia hỏa này cũng mặc kệ Bạch Lị Lị đến cùng suy nghĩ cái gì đâu, hắn hiện giờ đầy trong đầu tất cả đều là muốn làm sao giúp Tiểu Vũ vượt qua trước mắt cái này để nhất đạo cửa ải. Sau đó, gia hỏa này tiến lên trước, xuất ra một bản bút ký cùng bút, nói, "Lị Lị, ta rất lợi hại muốn biết hiện giờ đến cùng nên làm cái gì. Về sau mỗi tháng Tiểu Vũ vẫn sẽ có vài ngày như vậy, ta muốn biết đụng phải loại tình huống này thời điểm, ứng làm như thế nào giúp nàng." Chương 252, Dũ khí. Bạch Lị Lị nắm một chút Vũ Văn Tùng trên tay bút ký, nói, "Ngươi muốn giúp đỡ hai dạng đồ vật lấy ra làm gì?" Vũ Văn Tùng ngượng ngùng mỉm cười, nói, làm một chút ghi chép. Ở phương diện này ngươi là bách khoa từ điển, ta là chữ lớn không hiểu một cái dân thường, đương nhiên phải thật tốt ghi chép một phen. Bạch Lị Lị cảm thấy tức giận. Được rồi, làm nửa ngày, hóa ra ngươi Vũ Văn Tùng là đem ta Bạch Lị Lị xem như sách tham khảo tới dùng sao? Cần thời điểm cứ kêu đi ra lật cái hai trang, không cần thời điểm cứ giấu ở tủ âm tưởng bên trong tích cho bụi. Sau đó, vừa hung ác quát hắn một cái. Hừ, nể mặt Tiểu Vũ, ta cho ngươi biết, ngươi cái này tiểu bạch cho ta hết thảy đi lại. Bạch Lị Lị âm thầm mắng Vũ Văn Tùng một lời, lấy thư trong lòng ngạc khí, nói, cụ thể biện pháp chính ngươi đi tìm tòi, bởi vì mỗi người tình huống cũng không giống nhau. Hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết một số cơ bản tốt. Bé gái tại mở đầu 2-3 ngày bên trong da máu sẽ khá nhiều, vì thế ngươi cái này làm cha muốn thường thường ở trong ẩm thực tăng thêm một số bổ huyết cùng thêm sắt đồ vật. Nếu ngươi muốn giúp Tiểu Mưa lúc này toàn bộ trong lúc đó bên trong đều an an ổn ổn vượt qua, tại 3 ngày về sau cứ cho Tiểu Vũ ăn một số có lợi thể máu thông suốt thực vật. Nhưng là nhớ kỹ, ngàn vạn nhớ kỹ, tuyệt đối không thể được cho Tiểu Vũ ăn bất luận cái gì quá mức đầy mỡ đồ vật. Còn có, không cho phép giống khi còn bé như thế, tùy tiện cứ mua cây cà rem nhét vào Tiểu Vũ miệng bên trong. Trừ phi ngươi ngại tiền mình quá nhiều, muốn hiến cho bệnh viện chúng ta. Nghe Bạch Lị Lị như thế một đồng lớn, Vũ Văn Tùng thật cảm thấy mình trước kia ánh mắt lại là như thế nhỏ hẹp. Kích động liên tục gật đầu sư phải, nói, biết rõ. Ta biết. 2 ngày trước cho Tiểu Vũ ăn gan heo, đằng sau mấy ngày cho Tiểu Vũ ăn heo. Như thế là được, đúng hay không? Được, ta lại mua ăn lót dạ phẩm cho nha đầu kia, một ngày như vậy một ngày ho ra máu xuống tới thật sự là cần phải thật tốt bồi bổ. Vũ Văn Tùng lời còn chưa nói hết, cũng đã nghênh đón Bạch Lị Lị ánh mắt của giận dữ. Nàng lại thật dài hừ một tiếng, nói ngươi là tiểu Bạch, ngươi thật sự chính là tiểu Bạch. Ai biểu ngươi mua thuốc bổ bổ? Nếu ngươi cho tiểu Vũ ăn bổ phẩm lời nói, liền đợi đến để tiểu công chúa của ta tới nằm viện đi. Chưa thấy ngươi như thế không có phụ thân của kiến thức. Vũ Văn Tùng bị cướp trắng không lời nào để nói. Đúng vậy a, đúng là thế không kiến thức. Nhưng trên thế giới có người nam nhân nào là vừa ra đời cứ ở phương diện này kiến thức phi phàm? Trừ học y, chỉ sợ phổ thông bé gái cũng không có như vậy có kiến thức. Bạch Lị Lị không quản Vũ Văn Tùng lặng lẽ, nói tiếp, nói tóm lại, tại tiểu Vũ cái này trong lúc đó, không cho phép ăn lạnh đồ vật, không cho phép ăn sống đồ vật, không cho phép ăn dầu đồ vật, không cho phép ăn quá mức bổ đồ vật, không cho phép uống bất luận cái gì kích thích tính đồ uống. Không cho phép để tiểu Vũ cảm lạnh, mỗi ngày đều muốn đem nàng làm cho ấm áp, quan trọng giống đối đãi thế giới nhất cấp bảo hộ động vật đồng dạng đối đãi, nghe hiểu không? Chứ không quản Vũ Văn Tùng nghe hiểu nghe không hiểu, bên cạnh tiểu Vũ lại là nghe cái hiểu ra. Tuy nhiên nàng đối với tình huống của mình có một cái vô cùng mơ hồ nhận biết, nhưng không ngờ tại trong mấy ngày này lại có nhiều đồ như vậy không thể ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức kéo xuống, mới vừa rồi còn hơi có vẻ mặt nhẹ nhõm lần nữa thay đổi âm trầm. Không thể ăn, cái gì cũng không thể ăn. Tiểu Vũ muốn bị chết đói à? Vũ Văn Tùng không nhìn thấy tiểu Vũ cái vẻ mặt như đưa đám, vị này ba ba ghi chép ngược lại là ghi chép rất lợi hại chịu khó. Xem ra làm luật sư nghề này cũng không ít chỗ tốt, tốc ký loại này đặc dị công năng coi như bị hắn luyện ra. Muốn bảo đảm ấm tốt. Lị Lị, ngoài ra còn có sao? Ừm, muốn thật nói đến trong này học vẫn nói với ngươi cái ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Như vậy đi, tìm cái thời gian ngươi tới ta bệnh viện, ta mượn ngươi một số phương diện này sách, chính ngươi xem thật kỹ một chút đi. Ta cũng không muốn bị ngươi coi thành bách khoa toàn thư như thế lật. A, cái gì bách khoa toàn thư? Không, không có. Không sao. Bạch Lị Lị quay mặt chỗ khác, giả bộ như tức giận bộ dạng, nói, đầu gỗ, ngươi hôm nay ra đây chính là muốn hỏi ta những chuyện này sao? Vũ Văn Tùng cười ha ha, đem quyển sổ kia bỏ vào trong ngực. Hắn chỉ bên cạnh thứ nhất phụ nữ đồ dùng cửa hàng đại môn, giống như muốn nói cái gì lời nói đến nói không nên lời, nói quanh co nửa ngày, mới đứt quãng nói, kỳ thực ta còn có một việc muốn nhờ ngươi. Ta luôn nhớ các ngươi phụ nữ tại ngay tại lúc này sẽ cần phải dùng đến một số khăn tay. Vũ Văn Tùng sắc mặt đỏ thẫm. Chính là sao? Ta nghĩ ngươi xem, tiểu Vũ hôm trước mang theo trong nhà tất cả giấy ăn, nhưng là vô dụng. Vì thế ta nghĩ cái. Bạch Lị Lị bật cười, cười người phụ thân này nghĩ vẫn rất chú đáo, muốn giúp tiểu Vũ mua loại đồ vật này. Vì vậy nói, được rồi, khác ngươi muốn ta nghĩ, để coi ngươi cả một đời cũng nghĩ không ra được. Không phải liền là giúp tiểu Vũ mua băng vệ sinh mà. Nói xong, Bạch Lị Lị lôi kéo tiểu Vũ tay, nói, tiểu Vũ, đi. Bạch A Dì cùng ngươi đi mua vài món đồ, nhờ ngươi về sau không lại dùng như vậy mơ hồ dùng khăn ăn giấy tới đệm, cái này đối với thân thể cũng chẳng dễ dàng. Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng đang lúc Bạch Lị Lị lôi kéo tiểu Vũ tay, muốn lời thề son sắt đi tới cửa tạp hóa thời điểm, nhưng không ngờ vị kia ba ba lại là cái nào căn thần kinh nao dựng sai, cản ở trước mặt các nàng. Đầu gỗ, ngươi cản cái gì á? Không muốn giúp tiểu Vũ mua đồ sao? Nhìn Vũ Văn Tùng ngăn đón chính mình, Bạch Lị Lị cảm thấy cũng không khỏi hồ nghi, hỏi. Vũ Văn Tùng biểu lộ có một loại bị bực gấp, lại không biết làm như thế nào phát tiết ra ngoài cảm giác. Hắn cào cái hót tần suất cơ hồ đạt tới mỗi giây 120 dưới. Đầu kia nguyên bản cứ vô cùng rối tung tóc lại bị hắn như thế một cào, làm cả người hắn nhìn thật tràn ngập ra tính đẹp. Uy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì á? Nói nhanh một chút. Tiểu Vũ cũng không thể một mực chờ ở chỗ này nhìn ngươi khỉ làm xiếc. Nàng nhất định phải lập tức để cho mình bảo trì sạch sẽ. Bạch Lị Lị biểu lộ nhìn càng ngày càng không vui, đối với Vũ Văn Tùng như thế không nói lời nào lo lắng xuống thái độ có chút bất mãn. Nhưng nàng lại không ngờ tới, cái này khúc gỗ lại nói ra một lời phổ thông nam nhân cả đời này tuyệt đối không thể nào nói lời. Cái? Băng vệ sinh? Khiến ta đi mua? Có thể chứ? Trong thiên hạ? Không, từ khi bản cổ khai thiên tích địa đến nay, trừ biến thái, có người nam nhân nào dám công nhiên chạy đến phụ nữ đồ dùng lễ tân nữa nghiêm mặt mua loại đồ vật này? Đừng nói trước mua, bất kỳ nam nhân nào chỉ cần đi vào loại này không thuộc về mình địa phương, còn có thể bảo trì không lập tức xấu hổ trở ra liền đã không tệ. Mà bây giờ, Vũ Văn Tùng vậy mà muốn khiêu chiến cuối cùng mua sắm vòng này. Tâm lý của hắn năng lực chịu đựng sẽ có to lớn như thế sao? Bạch Lị Lị trừng mắt Vũ Văn Tùng, trong đầu đống nhiên bay qua biến thái hai chữ này. Trước đừng quản hai chữ này là thế nào bay tới, nàng ổn định tâm thần, hỏi dò, gỗ. Vũ Văn. Tùng, ngươi làm sao? Muốn chính mình đi mua. Vũ Văn Tùng quay đầu quét mắt cửa tạp hóa, nhìn qua từ bên trong đó ra vào chỉ toàn thuần một sắc phụ nữ, trên mặt đã đốt có thể trực tiếp cánh gà nướng. Hắn lẩm bẩm nói, cái. Bởi vì, ta là cái này phụ thân của nha đầu. Tại mấy năm này bên trong, có lẽ vẫn là để ta tới giúp nha đầu này mua đi. Lần này ta là muốn hỏi một chút rõ ràng, ứng làm như thế nào mua. Bởi vì về sau anh không thể luôn luôn làm phiền ngươi. Vì thế ta nghĩ, nhìn trước mắt Vũ Văn Tùng như thế một bộ biết rõ là một con đường chết, vẫn còn quả thực là muốn đi lên đụng biểu lộ, Bạch Lị Lị trong bụng kém chút cười lật. Nàng liêu mạng nhịn cười, một bên vỗ Vũ Văn Tùng bả vai, vừa nói, ôi chào, ngươi thật đúng là người cha tốt ta. Ồ, được rồi. Vậy ta liền bồi ngươi đi vào chung, vậy cũng tốt dạy dỗ ngươi làm sao mua. Ai ngờ Vũ Văn Tùng lần nữa cự tuyệt Bạch Lị Lị hảo ý. Nói ra phía dưới câu nói kia thời điểm, hắn toàn thân đều nấu lên. Không không không. Ta nghĩ. Ta vẫn là. Đơn độc một người đi và mua. Sẽ khá tốt. Bởi vì. Về sau ngươi luôn không khả năng mỗi lần. đều theo giúp ta tới nơi này đi. Ta muốn đoán luyện đoán luyện. Hướng về phía Như Thế tức quật cường, đến không chịu vừa, biết rõ chính mình không được, nhưng vẫn là muốn chết đi vào Vũ Văn Tùng, Bạch Lị Lị không khỏi sinh lòng kính nể. Nhưng đừng hiểu lầm, nàng không kính nể Vũ Văn Tùng loại kia ca nguyện vì tiểu Vũ hy sinh nam nhân tôn nghiêm tinh thần, mà là vì hắn loại này chết đầu góc không chịu chuyển biến tính xấu sinh lòng kính nể. Một người, nhất là một người nam nhân, có thể sống sờ sờ đem chính mình hướng tuyệt lộ bức, đó là một loại vĩ đại bực nào tình cảm sâu đậm a ba. Bãi biệt Bạch Lị Lị cùng tiểu Vũ, Vũ Văn Tùng vung bài tiếp theo đàn ông giật lệ, mang theo giống như kinh kha thứ tần hy sinh tình hoài chậm rãi hướng đi thứ nhất phụ nữ đồ dùng cửa hàng đại môn. Cước bộ của hắn tại cửa ra vào dừng lại, nhìn qua bên trong những cái kia treo ở ngoài sáng gợi cảm nội ý, nhìn nhìn lại vào trong đó qua lại chỉ toàn thuần một sắc nương tử quân, sau cùng nghĩ đến chính mình một khi sau khi tiến vào muốn đạt thành mục đích. Vũ Văn Tùng bước chân lại đột nhiên đang lúc thay đổi như ngàn cân nặng nghề, trên lưng giống như treo vô số cái in dấu như sắt thép không thể động đậy. "Tốt, ta muốn đi vào." Cổ động lực lượng toàn thân, một cái chân phải rốt cục nâng lên, trung điệp đạp ở khối này cấm địa trên sàn nhà. Hán đã tiến vào nam nhân cấm địa ba. Là ai nói cuối cùng dũng khí nam nhân là loại kia đủ để thay trời đổi đất, cô đơn một người liền có thể ảnh hưởng thế giới người? Là ai nói dũng khí biểu tượng chính là chiến đấu, đẫm máu cùng chém hết địch nhân đầu lâu? Có lẽ trên thế giới này có thể bồi tiếp bạn gái hay thê tử tới nội y lễ tân mua nội y nam không ít người, có lẽ có thể đầy đủ độc thân đến mua nội y nói muốn đưa người nam nhân cũng thật nhiều. Nhưng có mấy nam nhân túi mật dám chạy đến bán băng vệ sinh trước quầy, đối với những cái kia bán hàng tiểu thư nói một tiếng ta muốn mua nữ dùng băng vệ sinh. Không biết, nhưng ý ra, ở đây tức thì sẽ sinh ra một cái. Vũ Văn Tùng cái này gánh vác toàn trái đất nam nhân dũng khí biểu tượng nam nhân ba. Chương 253, mua bán phòng ba. Làm nam nhân thật vất vả. Đây là Vũ Văn Tùng bước vào cửa điểm sau trong đầu duy nhất. Cái này cửa hàng rất lớn, không khách khí nói, còn rất lớn. Thượng hạ tầng 6 thương vụ cao ốc bày đầy nhiều loại tiểu nữ đồ dùng. Nhiều nhất phải kể là đồ trang điểm cùng các loại nội y, Vũ Văn Tùng trước kia thật đúng là không nghĩ tới, vì cái gì chỉ là hai loại đồ vật cứ chỉnh một chút nhét hai tầng lâu. Một cái trên mặt của nữ nhân rốt cuộc muốn xoa bao nhiêu thứ mới đủ số. Thoáng ngắm một chút, nhưng là một ánh mắt đồ trang điểm nhưng đã coi nhãn ảnh, lông mày bút, hai mắt các loại không xuống 7-8 chủng trang điểm loại hình. Hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không thông, vì cái gì vẹn vẹn là như thế một khối không đến 5 bình phương cm địa phương sẽ có nhiều đồ như vậy có thể lên đi giày vò. Lẽ nào những nữ sĩ kia nhóm nhãn cầu là kim cương làm? Mà nó, phía trên kia giá cả có chút đến nỗi quý đến để hắn nhảy lên cao 3 thước cấp độ. Đây là đồ trang điểm sao? Nếu về sau tiểu Vũ lớn cũng sử dụng những thứ này đồ trang điểm, đoán chừng hắn người phụ thân này cũng kém không nhiều vừa muốn đi ra ăn mày. Bất quá, hiện giờ cũng không phải vì loại chuyện này lo lắng thời điểm. Hắn cảm giác được, từ khi chính mình bước vào tòa này thương gia thời điểm bên cạnh tựa hồ cứ có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm thẳng nhìn. Loại cảm giác này làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ, toàn thân trên dưới không nói được khó chịu. Hắn chỉ có thể hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, túi đầu liền hướng thang máy phương hướng sông. Như thế một người tóc hai rối bù túi đầu bay thẳng người, làm bên cạnh đông đảo phụ nữ vẫn ngỡ rằng gặp quỷ đâu. Mắt nhìn thẳng trực tiếp xông lên lầu 4 về sau, Vũ Văn Tùng rốt cục đi vào mục đích. N nhưng khi hắn ngẩng đầu hướng bốn phía liếc nhìn thời điểm, gia hỏa này rốt cục bắt đầu hối hận. Không vì cái gì khác, chỉ vì tầng này lâu mặt trừ bán băng vệ sinh vẫn là bán băng vệ sinh. Nếu phía dưới mấy tầng lâu tốt xấu còn có một số nam tính, cái tầng này lâu đoán chừng cứ hắn một cái khác loại sinh vật. Ta tại sao muốn khoe khoang? Vâng. Vậy mà liền chỉ có ta một người nam. Người là một loại quần cư động vật, câu nói này tại một số phương diện cũng có thể đổi lại một loại khác giải thích. Là một người đi vào một cái vốn dĩ hoàn toàn không nên tiến vào thế giới về sau, tự nhiên mà vậy cũng nghĩ tìm ra chính mình đồng loại. Chỉ tiếc, Vũ Văn Tùng hôm nay là nhất định hưởng thụ cô độc khoái cảm. Vũ Văn Tùng cảm thán đâu phải không khỏi, phụ nữ xung quanh thấy cái này khác loại, tất cả đều hướng nó gây nên lấy sùng cao nhất chú mục lễ. Có chút nữ sĩ còn lẫn nhau thấp giọng thảo luận cái gì, còn cầm ngón tay đối với Vũ Văn Tùng chỉ trỏ. Tên kia cũng không muốn biết các nàng đến cùng đang nói cái gì, hắn có dự cảm, nếu như mình biết, nhất định sẽ hối hận cả một đời. Mượn cơ hội là 100 mét xông vào tốc độ, Vũ Văn Tùng phóng tới một tòa lễ tân. Nơi này địa lý vị trí so sánh ẩn nấp, có thể phạm vi lớn nhất cho Vũ Văn Tùng lấy tâm lý an ủi. Chỉ tiếc có một chút không được hoàn mỹ bên cạnh cái lễ tân chẳng hay phát sinh cái gì, hai người phụ nữ chính đang lớn tiếng ồn ào. Nhưng như vậy cũng tốt, để sự chú ý của người khác lực đều chuyển rời đến trên người các nàng đi thôi. Vũ Văn Tùng có thể thoáng nhẹ nhõm một chút. Thiên sinh, ta có gì có thể giúp ngươi không? Lễ tân tiểu thư ngược lại khá lịch sự, trừ vừa mới bắt đầu kinh ngạc bên ngoài rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bị lễ tân tiểu thư hỏi một chút, Vũ Văn Tùng đông nhiên cảm thấy một trận chột dạ. Hắn quét mắt trong quầy để đó đợi bán vật, mồ hôi trên trán lại một lần không bị khống chế lăn xuống tới. Thiên sinh, xin hỏi, người cần gì sao? Lễ tân tiểu thư lần nữa hỏi một tiếng, trong giọng nói cũng lưu lộ ra một tia xấu hổ. Nàng làm nghề này làm 3 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nam nhân chạy đến chính mình lễ tân tới đâu. Vũ Văn Tùng trà trà mồ hôi, giống như làm tặc hướng về hai bên phải trái nhìn sang, tại xác định ánh mắt chung quanh tất cả đều tụ tập ở đâu hai cái gãi nhau trên thân về sau, hắn mới hoảng hoảng trương trương hỏi một câu, tiểu thư, xin hỏi, trước kia có nam nhân tới tìm người sao? Vũ Văn Tùng thật sự là quá khẩn trương, cho nên muốn hỏi một chút, trừ chính mình bên ngoài còn có hay không nam nhân kia đến mua qua băng vệ sinh. Đã xác định chính mình cũng không phải là đầu một cái kỳ quái như thế nam nhân, nhưng vẫn là bởi vì quá khẩn trương, hắn hỏi phương thức có chút vấn đề, làm cho vị kia lễ tân tiểu thư lập tức kéo xuống khuôn mặt, nghiêm mặt nói, xin lỗi, tiên sinh, chúng ta ở đây chỉ bán đồ, không chịu trách nhiệm tiếp khách ra ngoài. Vị kia bà sững sờ một chút, rốt cuộc để ý giải là mình vừa rồi tra hỏi phương thức có chút vấn đề, vội vàng sửa lời nói, không không không, ta ta chỉ là muốn hỏi một chút có hay không nam nhân đến ngươi ở đây mua qua. Vũ Văn Tùng chẳng hỏi ngược lại tốt, hỏi đến càng là chọc giận vị kia Lễ Tân tiểu thư. Chỉ gặp nàng liễu mi dựng thẳng, tức giận đến hàm răng đều đang đánh nhau. Nghĩ thầm nam nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra? Muốn chiêu kỹ phải đi tiệm bốn tóc, làm sao chạy đến nơi đây hồ thiên hồ địa lên? Vị khách nhân này, xin trong miệng ngươi đặt sạch sẽ một chút. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu ngươi không có chuyện gì xin mời rời đi. Không phải vậy ta nhưng là muốn gọi bảo an á ba. Lần này Lễ Tân tiểu thư thanh âm so bên cạnh cãi nhau còn muốn vang dội, để cái kia đối với phụ nữ nhất thời quên cãi lộn. Vũ Văn Tùng một chút. Đừng đừng. Ta là muốn tới mua đồ. Vũ Văn Tùng vội vàng khoát tay, thầm nghĩ trong lòng, chính mình làm sao lại như thế bối rối. Người khác có hay không tới qua cùng ta có quan hệ gì? Mua xong liền đi, cái này mới là trọng yếu nhất. Nghe được có khách tới cửa, vị kia Lễ Tân tiểu thư mới thoáng thả lỏng một ít chân mày, hỏi một câu. N nhưng câu nói này bị bên cạnh cái giống như cùng mình so giọng giống như cãi nhau âm thanh bao trùm. Nàng chứng hai vị kia phụ nữ một chút, hỏi lại lần nữa, người muốn mua gì? Vũ Văn Tùng trà trà mồ hôi trên trán, ngón tay giống như dựng lấy hai cái nặng ba cân quả tạ đồng dạng nâng đều nâng không nổi tới. Khó khăn, hắn mới run run rẩy rẩy chỉ những cái kia đặt ở tủ âm tường bên trong các loại băng vệ sinh, nung đỏ mặt, nói khẽ, ta muốn mua. Các ngươi dùng. Vật này. Biến thái. Giống như Bạch Lị Lị, vị kia Lễ Tân tiểu thư trong đầu cũng bay ra hai chữ này. Cái này nam nhân mua thứ này làm gì? Lễ Tân tiểu thư cáo nghi vẫn hỏi, tiên sinh, tuy nhiên ta không nên hỏi thăm rõ ràng như vậy, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngài mua những phụ nữ này đồ dùng làm gì? Cho ngài thê tử sao? Vũ Văn Tùng liền vội vàng lắc đầu. Hắn sờ sờ cái hốc, ngượng ngùng nói, không là thê tử của ta, ta còn chưa có kết hôn mà. Kỳ thực, những vật này ta mua được. Là. Ừm, xin hỏi là cái gì? Ta mua được, là cho ta. Cho ngài. Là cho ta. Chú thích, nói đến đây, bên cạnh hai vị kia phụ nữ bỗng nhiên phát ra một tiếng to lớn cãi lộn, đem con gái hai chữ che giấu đi. Dùng. Không khí hiện trường thoáng chốc ngưng kết, trong không khí nhiệt độ phảng phất lập tức đến bắc cực. Vị kia Lễ Tân tiểu thư nghe được câu này về sau, đầu tiên là trọn vẹn sững sờ ngay tại chỗ, giống như hóa đá. Sau 5 phút, vị tiểu thư này mới dùng một loại đụng phải biến thái cùng giống như lực lượng hướng về sau nhảy mở. Lưng trùng điệp đâm vào tủ âm tường trên, đem phía trên hàng mẫu rơi đập một chỗ. May mắn đây đều là tơ dệt vật phẩm. Vũ Văn Tùng cũng không có chú ý tới mình lời nói đến cùng bị vị kia Lễ Tân tiểu thư xuyên tạc đến ý nghĩa như thế nào, hắn còn cho là mình đã đem nên nói đều nói xong đâu. Cái này cũng khó trách hắn sẽ đối với Lễ Tân tiểu thư như thế khoa trường phản ứng sinh ra nghi hoặc. Tiểu thư, ngươi làm sao? Vũ Văn Tùng vì biểu lộ quan tâm, vươn tay thoáng chỉ một chút. Nhưng không ngờ hành động này càng làm cho vị kia Lễ Tân tiểu thư dọa đến hoa dung thất sắc. Ngươi đừng tới đây. Lễ Tân tiểu thư vội vàng quát bảo ngưng lại cái biến thái, đem trên đất hàng thu thập xong về sau, cố tự chấn định trở lại trước quầy. Vị tiểu thư này tâm lý tố chất xem ra không tệ, nàng cưỡng ép cười một chút, hỏi nói, "Chức tiên sinh, ngài mới vừa nói, đều là thật sao?" Vũ Văn Tùng căn bản cứ không nghĩ tới trong lời này đến cùng có thế nào lời ngầm, mười phần dùng lực gật đầu. Lễ Tân tiểu thư thật sâu hít một hơi, tự an ủi mình, "Ồ, được rồi, ta muốn trấn tĩnh. Hiện giờ mở ra xã hội, ta không nên đối bọn hắn loại này người có kỳ thị tâm lý. Hiện giờ hắn là khách hàng, ta là nhân viên bán hàng, chỉ phải trả tiền, quản hắn là nam hay là nữ toàn đều như thế bán." Nghĩ kỹ về sau, Lễ Tân trên mặt của tiểu thư lần nữa chất đầy nghề nghiệp tính một nụ cười, hỏi, "Như vậy tiên sinh, ngươi muốn mua loại nào loại hình đâu?" Bên cạnh cãi nhau hai người phụ nữ đã bị mang theo, cái này khiến Vũ Văn Tùng mang thai hơi nhẹ nhõm không ít. Tuy nhiên hắn cũng rất thích cái kia đối với hút để người chú ý lực tên dở hơi, nhưng một cái thanh tịnh thế giới cũng đồng dạng có thể trấn an nhân tâm, không phải sao? Vũ Văn Tùng bám lấy cái cằm nghĩ đến, đã tiểu Vũ là lần đầu tiên gặp đến, nghiên kỷ đến nhỏ như vậy. "Ồ, được rồi." Nói, "Ta mua lớn nhất nhu thuận loại kia, mà lại là 10 tuổi khoảng chừng dùng." Nói xong, gia hỏa này tựa hồ còn ngại đối phương lý giải không đủ thấu triệt, đến thêm một lời, "Ta muốn càng mềm mại, càng nhu thuận, có thể tận lực che chở kiểu nộn ra thịt cái chủng loại kia." "Cái gì?" Cái này nhìn cao hơn chính mình ra cơ hồ một cái đầu, mặt mũi tràn đầy dã tính đẹp nam nhân vậy mà chọn lớn nhất nhu thuận. Lễ Tân tiểu thư miệng há lớn cơ hồ có thể nuốt kế tiếp dưa hụ. Nàng sợ là mình lỗ thai ra cái gì ma bệnh, liền vội vàng hỏi, "Xin lỗi trước, nữ sĩ, ngài mới vừa nói muốn mua xinh xắn cỡ nhỏ." Vũ Văn Tùng không đối cái một tiếng nữ sĩ nhiều ít để ý, hắn cũng coi là khả năng vị này Lễ Tân tiểu thư nói sai hay là mình nghe lầm đâu. Kết quả là, lần nữa dùng lực gật đầu. "Đúng. Nói thực ra, cái của ta hiện giờ mới 10 tuổi, vẫn là hết sức nhỏ nhắn xinh xắn đây này. Những cái kia quá lớn vừa thô ráp đồ vật thực sự có lỗi với đó kiểu nộn ra thịt, sẽ bật đi. Mà lại, ta 3 ngày trước mới lần đầu tiên tới, trong này có rất nhiều thứ cũng đều không hiểu." Chương 254, lớn lên. Vũ Văn Tùng chính mình cũng không biết, vừa rồi nói những lời kia đến cùng đối với vị thu ngân thành bao lớn tâm lý đả kích. Hiện giờ, vị kia Lễ Tân tiểu thư kinh lịch hơn 20 năm nhân sinh quan đang dần dần băng liệt. Tại trước mắt của nàng đã xuất hiện một cái cùng dĩ vãng thưởng thức đều hoàn toàn khác biệt tân thế giới ba. Nam nhân, cũng tới ngày sao? Vị kia hoàn toàn không biết mình xông cái gì phụ thân của đại họa vẫn một mặt ngượng ngùng nhìn lấy vị kia Lễ Tân tiểu thư, hy vọng nàng giúp mình xuất ra thích hợp nhất băng vệ sinh. Gặp nàng một mực nhìn mình chằm chằm, trong mắt còn toát ra một loại bi thống mạc danh thần sắc về sau, kỳ quái hỏi một tiếng, "Tiểu thư, thứ ta muốn đâu?" Lễ Tân tiểu thư giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần, vội vàng vàng từ trong tủ chén xuất ra mấy bao băng vệ sinh thả ở trên Lễ Tân. Vũ Văn Tùng nhìn lấy trước mắt như thế một đống lớn các loại thẻ bài băng vệ sinh, trên mặt nổi lên mơ hồ, nói, "Tiểu thư, ta nhớ ngươi đứng tại cái quầy này hẳn là giúp người giải hoặc a." ngươi có thể nói cho ta biết, ta nghĩ ta mua loại nào mới tốt nhất đâu. Ta muốn tìm một loại lớn nhất thân mật. Ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Lễ Tân tiểu thư nghe xong, trong lòng nhân sinh quan thoáng chốc hoàn toàn sụp đổ. Có thể nói, nàng lớn từng ngày tuổi, cho tới bây giờ chưa thấy giống như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Đường Hoàng nói ra bản thân là đồng chí cũng sẽ không nói, lại còn cố làm ra vẻ mua cho mình băng vệ sinh. Hiện giờ còn chẳng biết xấu hổ tới hỏi mình làm như thế nào dùng. Bởi vậy, nàng với cái thế giới này là triệt để tuyệt vọng, chỉ sợ từ nay về sau trong một đoạn thời gian rất dài, vẫn sẽ lâm vào ác ngộng bên trong. Muốn nói Vũ Văn Tùng gia hỏa này, ngươi xem người ta như thế một bộ dáng sẽ không thức thời một chút sao? Muốn biết loại nào thích hợp hơn, vậy liền tự mình nhìn nhìn nói rõ, sau đó cầm một bao trở lại cho Tiểu Vũ thử một chút không phải. Nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác không đi. Căn cứ một khỏa giúp Tiểu Vũ đến giúp cơ sở tâm tình, hắn triệt để phát huy phá tan nổi đất hỏi đến tuột cùng cứng cỏi tinh thần ba. Tiểu thư, ngươi nói, nếu dùng không đúng lời nói, nơi đó có thể hay không rất đau a? Một kích này có thể nói là có tính chất hủy diệt, triệt để đem Lễ Tân tiểu thư tâm lý phòng tuyến triệt để đánh nát. Nàng cũng nhịn không được nữa, lập tức cơ lấy bên cạnh điện thoại gọi thông phòng bảo an, sau đó dùng một loại đồng thời tao ngộ mười mấy đầu sắc lang tuyệt vọng thanh âm, thật to hô một tiếng. A a a a a a a 10 năm. Vũ Văn Tùng tuyệt đối không ngờ tới, vị này Lễ Tân tiểu thư làm sao lại đột nhiên giống như nổi điên kêu to. Càng không thể nào hiểu được chính là, đang lúc mình muốn an ủi nàng, tìm xảy ra vấn đề căn nguyên thời điểm, bên cạnh vì sao lại đứng ba nam bốn nữ bảy tên bảo an. Hơn nữa thoạt nhìn, những thứ này sắc mặt của bảo an tựa hồ cũng không thế nào thân mật. Tại Lễ Tân tiểu thư đưa lỗ thai cùng cái mấy tên bảo an sau khi nói qua, sắc mặt của bọn hắn nhìn tựa hồ càng hỏng bét. Cái bốn tên nữ chỗ bảo an ở ngoại vi, ba tên nam bảo an thì là dính sát Vũ Văn Tùng. Một người trong đó thoạt nhìn như là dẫn đầu, mang theo một bộ viền rộng mũ, lạnh lùng nói: "Tiên sinh, mời ngươi tự trọng. Nếu còn dám gây chuyện, đừng trách chúng ta đưa ngươi đi cục công an." Sớm tại những người an ninh này không sao vây quanh chính mình thời điểm Vũ Văn Tùng cứ có chút tức giận, hiện giờ lại nghe cái dẫn đầu bảo an như thế không khách khí nói chuyện, trong lòng càng khí, cũng là lạnh lùng về một lời: "Đưa ta đi cục công an." Vậy ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, dựa vào cái gì đưa ta đi cục công an? Ta phạm pháp sao? Muốn chơi pháp luật, những người an ninh này sao bị kịp được Vũ Văn Tùng? Tuy nhiên bọn họ cảm thấy mình tựa hồ rất lợi hại có lý do đưa cái này biến thái đi cục công an, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này biến thái giống như thật không có làm chuyện gì á. Hừ, ngươi còn mạnh miệng. Thứ ngươi tiến đến bây giờ, đã tạo thành bao lần ảnh hưởng xấu. Coi như không thể đưa ngươi đi cục công an, chúng ta cũng có lý do đem ngươi đuổi ra cửa hàng. Cái dẫn đầu đến giống một lời. Vũ Văn Tùng là càng nghe càng khí, nghĩ đến chính mình chỉ bất quá muốn đến mua một bao băng vệ sinh, có thể đủ tốt giúp Tiểu Vũ giảm nhẹ một chút gánh vác. Làm sao mơ hồ cứ chọc những người an ninh này? Lý do? Hạ. Được lắm, cái mời ngươi nói cho ta biết, ngươi có lý do gì đuổi ta ra ngoài? Ta vi phạm pháp lệnh sao? Ta trộm các ngươi đồ vật sao? Ta mua đồ không trả tiền sao? Vẫn là ta mắng nói tục, động thủ đánh người? Vũ Văn Tùng nghiêm nghị quát. Nàng là thân thể chính không sợ bóng nghiêng, ngữ khí đương nhiên cũng mạnh rất rắn. Cái này. Dẫn đầu bảo an lập tức thất thần, nói cho cùng, hắn cũng không biết nữa cần phải dùng lý do gì tới đuổi Vũ Văn Tùng ra ngoài. Hừ, chính là nó các ngươi cửa hàng đối đãi người thuê thái độ. Ta hy vọng giải quyết một cái nghi vấn trong lòng, nhưng các ngươi nhân viên bán hàng chính là không chịu trả lời ta. Ta dùng tiền tới mua đồ, nhưng bây giờ lại bị các ngươi những người an ninh này tầng tầng vây quanh. Nếu đổi lại là ngươi, tâm tình của ngươi đúng không sẽ rất sung sướng. Vũ Văn Tùng nhìn thẳng vị kia dẫn đầu bảo an, trong mắt đã nổi lên vẻ tức giận. Đúng, ngươi nói đúng. Dẫn đầu bảo an vô pháp, chỉ có thể phụ họa một tiếng. Ta cũng là cái nam nhân, đương nhiên cũng biết xấu hổ. Vốn dĩ ta chạy đến nơi đây tới liền đã nổi lên rất lợi hại đại dũng khí. Các ngươi cũng là nam nhân, lần thứ nhất đến nơi đây lúc làm việc có thể hay không cũng cảm thấy không xong. Đúng. Nguyên bản loại chuyện này cần phải không tới phiên chúng ta trên thân nam nhân, nhưng tại một số trùng hợp tình huống dưới, chúng ta nam nhân cũng biết kinh lịch những thứ này thống khổ, vì thế cũng cần chuẩn bị. Ngươi cũng có thể lý giải, đúng không? Đúng. Vừa nói xong, viên an ninh kia đội trưởng đống nhiên phát giác chung quanh toàn bộ phụ nữ tất cả đều xem ánh mắt nhìn chính mình, cái này mới phát giác chính mình nói sai, vội vàng đổi giọng nói, không. Ta không hiểu. Ta cả đời này đều không muốn đi lý giải. Vũ Văn Tùng mít hắn một cái, căn cứ người có ý của cá nhân cái nguyên tắc này, hắn cũng không muốn quá mức truy cứu. Nhưng trải qua vừa rồi một phen biện luận, những an ninh kia hoặc nhiều hoặc ít không lại giống vừa rồi như thế vây quanh chính mình, sắc mặt cũng đẹp mắt nhiều. Gặp cái này hắn thoải mái từ trên quầy lấy ra mấy cái bao, giao xong tiền, khí Vũ Hiên ngang đi ra cửa hàng. Những an ninh kia gặp Vũ Văn Tùng muốn đi, từng cái là giống như đưa ôn thần đồng dạng tự mình đưa tới cửa. Nói thật, điểm này cũng làm cho Vũ Văn Tùng quả thực buồn bực rất lâu. Cửa hàng bên ngoài, Bạch Lị Lị gặp tên kia lại bị một đoàn bảo an đưa ra tới. Cảm thấy kỳ quái, đợi đến Vũ Văn Tùng đi đến trước mặt sau hỏi, "Đầu gỗ, ngươi là thế nào? Vì cái gì bọn họ sẽ xếp hàng đưa ngươi ra đây?" Vũ Văn Tùng tức giận hừ một tiếng, nói, ai biết được. Để coi tiệm này người ở bên trong từng cái đều không bình thường. Những an ninh kia lại còn nói muốn đưa ta đi cục công an. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Bạch Lị Lị không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục một phen. Nghĩ thầm ngươi cái này khúc gỗ bất quá là đi mua bao băng vệ sinh, vì sao lại làm cho cũng bị người đưa cục công an. Giờ chẳng qua chỉ là, nàng cũng không hỏi kỹ. Có một loại dự cảm nói cho nàng, trong này nguyên nhân vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Trải qua vừa rồi cùng Bạch Lị Lị đàm tiên, Tiểu Vũ tinh thần tựa hồ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên nha đầu này vẫn là có một chút thẹn thùng, nhưng tốt xấu không lại giống vừa rồi như thế một mực trốn tránh ba ba. Vũ Văn Tùng mua xong băng vệ sinh sau này chuyện thứ nhất chính là mời người Bạch Lị Lị giúp Tiểu Vũ thay đổi. Đây là hắn hôm nay đem Bạch Lị Lị gọi tới một trong những nguyên nhân. Vì thế, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng cầm trong tay mấy cái bao băng vệ sinh nhét vào Bạch Lị Lị trong tay, cười nói, "Lị Lị, nhanh, nhanh tìm một chỗ giúp nha đầu thay đổi." "Nha đầu, cao hứng đi. Rất nhanh ngươi liền có thể không dùng thống khổ như vậy. Chờ một lúc phải thật tốt cùng Bạch A Dì học tập dùng như thế nào thứ này, hai ngày này nhưng là muốn thường xuyên đổi á." Tiểu Vũ đỏ bừng mặt, chộp ngắm một cái Bạch Lị Lị trong tay những vật kia, trên mặt càng là đỏ giống như lửa thiêu. Nàng nghĩ đến, bỗng nhiên mân mê miệng, lần nữa co lại đến Bạch Lị Lị sau lưng, hướng về phía ba ba nói, "Bố, ngươi không muốn lớn tiếng như vậy mà." Rất lợi hại cảm thấy khó xử. Vũ Văn Tùng sững sờ một chút, mới phát giác chính mình mới vừa rồi là có chút hưng phấn quá độ, vội vàng cười ha hả. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu Vũ tóc, cười nói, "Nha đầu, bố biết rõ sai. Về sau tuyệt đối sẽ không lớn tiếng như vậy. Hai ngày này thật đúng là vất vả ngươi. Về sau nhớ kỹ, lại đụng đến loại này khổ não sự tình cứ phải cùng bố nói." Tiểu Vũ phải biết, ngươi càng là không muốn để cho bố biết rõ, bố ngược lại sẽ càng lo lắng, biết chưa? Dần dần, tiểu Vũ buông ra kéo gấp Bạch Lị Lị quần áo tay, rụt rè giữ chặt ba ba ống tay áo. Cái này mặt của tiểu nha đầu vừa đỏ, vẻ đẹp giống như trời chiều. Da thịt tuyết trắng trên dần dần nổi lên nhất tầng vầng sáng nhàn nhạt. "Ta biết." Tiểu Vũ nói xong, vừa thẹn đến túi lầu xuống, không dám nhìn nữa ba ba. "Ừm." "Hả? Tiểu Vũ, ngươi tự xưng làm sao biến? Bắt đầu dùng ta." Tiểu Vũ không rên một tiếng, đột nhiên nhào vào ba ba trong ngực, đem đầu chôn thật sâu tại Vũ Văn Tùng ở ngực. Thanh âm của nàng tràn ngập thẹn thùng, trong lời nói tràn đầy hạnh phúc nhạc khúc. "Bởi vì Bạch Gia Dì vừa mới nói cho ta biết, điều này đại biểu ta lớn lên." "Tiểu Vũ, ta lớn lên, tự nhiên không thể lại dùng danh xưng như thế này." "Hạ, ngươi nhà đầu này, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Cứ lớn lên. Đừng nghe ngươi Bạch Gia Dì nói như vậy một lời coi như thật. Ngươi vẫn là bố tiểu bảo bối đâu." Đối với con gái cải biến xưng hô, Vũ Văn Tùng không có quá lớn lưu ý, nhưng làm Tiểu Vũ nói mình lớn lên điểm này, vị này ba ba vẫn là có một chút không muốn thừa nhận. Chỉ là, Tiểu Vũ lại cũng không có vì vậy thỏa hiệp. "Không, Tiểu Vũ, ta thật sự trưởng thành." Vũ Văn Tùng vẫn muốn nói giỡn, lại đột nhiên phát hiện một đôi ánh mắt kiên nghị đang từ cái tiểu nha đầu kia trong mắt phát ra. "Nha đầu này, là chăm chú, không mở ra được nửa điểm cho đùa." Vũ Văn Tùng không tiếp tục nói cười xuống. Vị này ba ba chỉ là lặng lặng nhìn Tiểu Vũ, nhìn chăm chú lên cặp kia trong nước hồ kiên định. Đối với Tiểu Vũ lớn lên, Vũ Văn Tùng luôn có một loại không quá chân thực cảm giác. Hắn thấy, đem Tiểu Vũ ôm trở về tới tựa hồ vẫn là tại hôm qua. N nhưng chỉ trước mắt, cái nha đầu này liền đã 10 tuổi, đã bắt đầu có chủ kiến của mình, chính mình kiên trì. Ba ngày qua này, nàng sẽ tự mình làm quyết định, không lại một mực dựa vào trên người mình. Tuy nhiên cái này cũng không đúng, nhưng điều này chẳng lẽ không thể nói rằng nha đầu này muốn chứng minh chính mình lớn lên chứng cứ sao? Câu kia chuyện của mình, Tiểu Vũ chính mình sẽ giải quyết, không phải là từ một khía cạnh chứng minh nha đầu này không chỉ là ở trên sinh lý, về tâm lý cũng đang từ từ lớn lên, đứng cô độc sao? Vũ Văn Tùng ngửa đầu nhìn xem Bạch Lị Lị, lại cúi đầu nhìn qua cái này tại trong lồng ngực của mình nũng nịu tiểu nha đầu, trong lòng bỗng nhiên nhất động, một loại tâm tình vui sướng không tự chủ xông lên đầu. Tay của hắn lần nữa đặt ở cái này trên đầu nha đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng, trong mắt mang theo vô tận ôn nhu, vô cùng thương tiếc vuốt ve. Chương 255, hôn lễ tiến hành khúc. Lộn vòng tuần hoàn, thời gian cực nhanh, năm tháng từng năm chạy xuôi, mỗi năm thay đổi, chưa từng dừng. Trong nháy mắt, Tiểu Vũ cứ từ lúc trước cái vừa lên tiểu học thằng nhóc con, xem đến bây giờ lớp 5. Vũ Văn Tùng cũng đã bước vào tuổi 30, chỉ bất quá hắn sinh hoạt tình huống tựa hồ vẫn là không có bao lớn cải biến. Lại là một năm quốc khánh, có người nói mùa thu là muốn ăn ngon miệng, loại thuyết pháp này cũng không nhiều lắm sai rồi. Quốc khánh trong 7 ngày, đích thật là có thể để người ta thật tốt ăn xong một bữa. Vua không thấy, hiện giờ đi các nơi du lịch người tất cả đều là chạy đến đâu ăn vào cái nào. Chỉ bất quá, nhân vật chính của chúng ta cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi chạy tới qua cái muốn ăn ngon miệng. Trước kia tại Liễu Ninh Nguyệt tay dưới làm việc lúc ngược lại còn tốt, hoặc nhiều hoặc ít coi như cái nhân viên, cũng có hồ ly đấy. Nhưng trải qua mấy năm hắn mới biết được, nguyên lai mình mở văn phòng thật cứ mang ý nghĩa hoàn toàn hủy bỏ hồ ly đấy à. Vị này đã tiến vào bác cấp bậc nhân vật đánh cánh áp, đưa đi một vị liên tục cùng một nhà cổ hơn cửa hàng dây dưa không sai biệt lắm một năm thương gia đồ cổ. Nói đến cũng không phải cái đại sự gì kiện, chỉ bất quá vị bằng hữu này không biết hàng, đem trên tay mình một kiện chính phẩm làm hàng nhái bán cho thương gia. Hiện giờ biết rõ, muốn lại tìm trở về. Vũ Văn Tùng trọn vẹn bị vị này đại khái dây dưa không sai biệt lắm hơn 3 tháng. Hắn không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn chạy tới lôi kéo Vũ Văn Tùng khóc lóc kể lể, nói mình là cỡ nào tưởng niệm món kia cổ hơn, mất đi nó về sau là cỡ nào trắng đêm khó ngủ. Làm được giống món kia đồ cổ là bạn gái của hắn, bị người khác cứ thế mà cướp đi giống như. Hiện giờ thật vất vả cùng nhà kia tiệm đồ cổ đạt thành hiệp nghị, lại trợ cấp một số tiền cho vị này đại khái, mới rốt cục đem vị này không sao cứ ưa thích dùng nước mắt để diễn tả bất mãn trong lòng đại khái thương gia đồ cổ đưa đi. Vũ Văn Tùng đóng cửa lại, xoa chưa tỉnh ngủ ánh mắt đi đến tủ lạnh bên cạnh, xuất ra một chén bia ướp lạnh uống một ngụm, lớn tiếng tán thưởng. Sau đó, hắn khẽ hát bước đi thong thả đến máy tính bên cạnh, một bên uống một bên xử lý tháng này sự kiện sổ ghi chép. "Bố, ta trở lại đây rồi." Theo đại môn mở ra, cái thất đã 4 tuổi, thân cao không sai biệt lắm đã đến Vũ Văn Tùng bả vai Giác Nhi lện bước nhẹ nhàng bước chân xông vào phòng khách. Tiểu Vũ cười hì hì từ Giác Nhi trên lưng nhảy xuống, tiếp nhận nó trong miệng ngậm giấy báo, mặt mày hớn hở chạy đến Vũ Văn Tùng bên cạnh, cười nói, "Bố, sự tình giải quyết sao?" Vũ Văn Tùng cười ha ha, nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ngươi nha đầu này, từ sáng sớm bắt đầu cứ trốn đi, mãi cho đến ăn cơm trưa mới hiểu về được. Đúng không đem trong nhà làm quán trọ cùng nhà ăn?" Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, ôm Vũ Văn Tùng cổ nũng nịu một lát, đặt mông ngồi trở lại trên ghế salon, mở ra tờ báo. Cái thói quen này là nàng chẳng hay lúc nào từ Vũ Văn Tùng nơi đó học được. Mấy năm qua này học tập chữ càng nhiều, cũng làm cho nàng đối với đọc lách sinh ra lớn lao hứng thú. Đối với cái này, Vũ Văn Tùng cũng vui vẻ cho nàng xem xuống. Biết rõ hiểu rõ quốc gia đại sự dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày rảnh rỗi nhìn những cái kia yêu đương bi kịch tới tốt lắm chút đi. Nha đầu, hôm nay có tin tức gì hay sao? Vũ Văn Tùng thả ra một số âm nhạc, đóng lại màn ảnh máy vi tính. Tuy nhiên hắn máy vi tính này cũng có thể lên mạng, nhưng hắn càng ưa thích nghe Tiểu Vũ nói cho hắn biết. Tiểu Vũ đem đầu chôn ở trong báo quét hai hàng, ừ một tiếng, nói, ta xem một chút đó. Bố, ta trước tiên nói quốc tế tin tức đi. A nước tổng thống hôm nay rạng sáng bị người ám sát. B nước cùng Trung Quốc phát sinh vũ trang xung đột, tử vong mấy chục không, 7 người tử vong, 12 người tung tích không rõ. E nước hôm nay cũng chết mấy người. E nước. Khoan. Tiểu Vũ, khác đọc 3. Vũ Văn Tùng dọa đến vội vàng từ trên chỗ ngồi nhảy lên, đem Tiểu Vũ trong tay quốc tế trang bìa đoạt lấy. Hắn thật đúng là kỳ quái. Vì cái gì viết quốc tế tin tức những ký giả kia suốt ngày liền biết nói ở đây chết mấy người nơi đó chết mấy người? Lẽ nào trên quốc tế trừ người chết bên ngoài cũng không có cái gì được khác viết sao? Hắn cũng không hy vọng Tiểu Vũ suốt ngày đều tiếp nhận loại này người chết tin tức. Bố, ngươi làm gì á? Tiểu Vũ bắt trong tay còn lại giấy báo, kỳ quái nhìn lấy ba ba. Nha đầu này, thật là tuyệt không lý giải Vũ Văn Tùng vì nàng lo lắng tâm tình a. Vũ Văn Tùng thở hồng hộc đem phần này khắp nơi đều người chết quốc tế trang bịa nhét vào bên cạnh báo hư chồng, chuẩn bị cơm nước xong xuôi cứ đem những này bán đi. Thu thập xong về sau, hắn mới buông lỏng một hơi, nói, không có gì, ngươi tiếp tục đọc đi, trong nước tin tức có thứ gì? Tiểu Vũ a một tiếng, lật ra trong nước trang địa, cất cao giọng nói, người nào đó bởi vì phạm tội giết người bị phán xử tử hình, lập tức thi hành. Nào đó tiểu mỏ than đá phát sinh nổ tung, hơn 10 người bị nhốt xuống giếng sống chết không rõ. Nơi nào đó phát sinh đặc biệt lớn tai nạn giao thông, tử vong nhân số cô năm này tối cao. Bố, ngươi làm gì đến đoạt giấy báo? Nếu ngươi không muốn nghe ta đọc, ta có thể cho ngươi á. Vì cái gì đoạt? Lại không đoạt? Vũ Văn Tùng lo lắng những vong linh đó từ trong báo bay ra. Hắn lần nữa đoạt lấy trong nước bản hối, trong lòng âm thầm nguyền rủa một chút phần này thành thị nhật báo biên tập, tức giận, trong nước tin tức cũng đừng nhìn. Ngươi cứ nhìn xem sách giải trí khối đi, nhìn xem gần nhất có cái gì điện ảnh chiếu lên, chúng ta cha và con gái cũng đã lâu không có ra ngoài cùng một chỗ xem phim. A, N như bố. Trước kia ngươi không rất lợi hại không thích để coi giải trí tin tức sao? Cái dù sao cũng so nhìn người chết tốt. Vũ Văn Tùng đem trong nước bản khối nhét vào báo hư chồng, nghĩ thầm giải trí tin tức bên trong chung quy sẽ không có người chết đi. Ừm. Ồ, được rồi. Ta xem một chút OH nào đó siêu cấp tự tinh tại hôm qua chạm vạng tối từ nhà mình biệt thự lầu 2 nhảy xuống tự sát, tại chỗ bỏ mình. Tự sát nguyên nhân VV. Tại một tháng trước tử vong nào đó ngôi sao nguyên nhân cái chết rốt cục điều tra rõ, hoài nghi là lượng. Một bộ phim kinh hãi bảo diễn viên đóng thế tử vong chi mê. Nghe nói là đạo diễn an bài đặc kỹ quá mức gian nan, nhưng cô muốn nên diễn viên đóng thế ra trận. Hả? Bố, sắc mặt của ngươi nhìn thật là tệ a, có muốn hay không ta giúp bố vỏ xoa bà vai? Vũ Văn Tùng mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi tại vị trí trước, trên mặt biểu lộ muốn nói nhiều khó khăn nhìn nhưng đã có nhiều khó khăn nhìn. Hắn lần nữa đoạt lấy tất cả sách giải trí khối, nhét vào báo hư chồng. Trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, từ đây không lại đặt mua nhà này tạp chí xã giấy báo. Tiểu Vũ nghiêng nghiêng đầu quét mắt một vòng ba ba, nàng nghĩ đến, rụt rè mà hỏi, bố, là ta, đọc không tốt sao? Gây bố tức giận. Vũ Văn Tùng khoanh tay, dứt khoát đem trong máy vi tính âm nhạc đóng lại, lớn tiếng nói, không sao. Tiểu Vũ, ngươi tiếp tục đọc. Ta còn cũng không tin, mỗi ngày nào có nhiều như vậy người chết tin tức tốt báo. Tiểu Vũ hơi giật mình ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ có vẻ hơi do dự. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay còn sót lại giấy báo, cười giơ lên, nói ra, N nhưng bố, còn dư lại cũng chỉ có quảng cáo cùng thông báo tuyển dụng thông báo, ai những vật này đọc ra có làm được cái gì sao? Hừ. Vậy liên niệm niệm phần giữa hai trang báo đi, nhìn xem buổi tối hôm nay có thứ gì truyền hình tiết mục. Vũ Văn Tùng một thân một mình phụng tiểu đi. Tiểu Vũ do dự một chút, lén lén liếc mắt ba ba, rốt cục cứng một tiếng, ánh mắt chuyển qua giấy báo phần giữa hai trang báo chỗ, vui sướng đọc ra, cáo người nào đó vào khoảng tháng nào ngày nào cùng nào đó nhà tang lễ tiết lửa, xin chúng thân hữu tiến về xem lễ. Hả? Bố, người cái này là thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a. Bố ba. Vũ Văn Tùng còn có thể nói cái gì đó, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sự tình gì lại biến thành như thế. Thật tốt một phần thành thị nhật báo lúc nào biến thành tử vong nhật báo. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, toàn thân lực lượng đã đốt thành màu trắng, trở thành một bãi cho tàn. Tiểu Vũ, đem giấy báo cho ta ba. Tại Tiểu Vũ không ngừng kêu gọi phía dưới, cái bày ra cho tàn rốt cục cho tàn lại cháy. Chỉ là phục sinh về sau Vũ Văn Tùng nhìn tính khí tương đương không tốt, hắn đoạt lấy Tiểu Vũ trong tay còn lại tất cả giấy báo, ra sức xé thành phấn vụn. Sau đó, vị này đã giận dữ tới cực điểm, ba ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ta dựa vào. Những thứ này dựa vào giấy báo ăn cơm giá hỏa rốt cuộc là ý gì? Không chết người cứ không cho đăng lên báo sao? Lẽ nào tất cả mọi người đối với người chết cảm thấy hứng thú? Để coi những tên khốn kiếp kia trong văn phòng đúng không có một tấm bảng biểu, kẻ nào báo cáo tin tức người chết nhiều, kẻ nào tiền thưởng cứ nhiều. Bỏ qua một bên kia đang hụ phẹt nội tình bên trong nội điên ba ba không nói, để cho chúng ta nhìn xem Tiểu Vũ chính đang làm gì. Rất lợi hại hiển nhiên, nha đầu này đã đối với Vũ Văn Tùng loại phiền não này không cảm thấy kinh ngạc, khoan hai tự đắc từ dưới đất nhặt lên một khối còn không có bị xé nát giấy báo, ngồi trở lại trên ghế salon. Bố, ngươi còn cần ta gọi sao? Tiểu Vũ cười hỏi han bên kia thở phì phò Vũ Văn Tùng. Vị kia ba ba hừ một tiếng, tức giận, nếu vẫn là người chết tin tức, ngươi cũng đừng đọc, trực tiếp xé nát nó đến. Tiểu Vũ cười khanh khách một tiếng, nói, không phải. Bố, tất cả đều là một số thông báo tuyển dụng tin tức cùng quảng cáo, không có chết người. A,
Sao?
Vậy ngươi cứ đọc nhất miệng đi, thuận tiện nhìn xem có cái gì cửa hàng đang xử lý giá đặc biệt. Tháng này tiền ăn đã có chút căng thẳng. Vũ Văn Tùng hưu khí vô lực vừa nói vừa xuất ra bảng ghi nợ, dựa vào một cái tiểu máy kế toán đùng đùng, không dứt vì sinh kế mà phát sầu. Suy nghĩ cẩn thận, có thể liên tục nhiều năm như vậy vẫn lăn lộn đến trình độ như vậy, đánh ra một mảnh danh tiếng về sau như cũng một kẻ nghèo rất mồm tơi, đúng không? Cũng coi như gia hỏa này một hạng bản sự.
Ồ, được rồi,
bố, ta gọi đi.
Hả?
Tìm bạn trăm năm thông báo Vũ Văn Tùng, nam, 30 tuổi, thân cao 180cm, tư nhân văn phòng luật sư, công thành danh thoại. Hiện muốn tìm một tên ôn nhu hiền thục nữ tử cùng chung nhân sinh, nhìn người có ý. Tiểu Vũ không có tiếp lấy đọc tiếp, nàng sở dĩ không có tiếp lấy đọc không phải là bởi vì phía dưới chữ nàng không biết, mà là bởi vì phụ thân nàng cái chủng loại kia cơ hột như kẻ điên điên cuồng hành vi. Vũ Văn Tùng giống như bị tạc thuốc nổ đến giống như từ trên chỗ ngồi nhảy lên, lớn tiếng nói, cái gì?
Tiểu Vũ, ngươi vừa rồi đọc là cái gì?
Ba. Nha đầu kia không có chút nào lý giải chính mình vừa rồi chỗ đọc đồ vật đến cùng đại biểu cho ý nghĩa như thế nào. Nàng dương lên một bộ ngây thơ thuần khiết biểu lộ, ngập nước nhìn lấy Vũ Văn Tùng, ôn nhu nói, tìm bạn trăm năm thông báo à?
Bố, tìm bạn trăm năm thông báo là có ý gì?
Không phải không phải. Ta là nói phía sau ngươi đọc danh tự của người kia.
Hắn đều cái gì?
Tiểu Vũ cúi đầu xuống liếc mắt một cái, cười híp mắt nói, đúng à.
Thật là đúng dịp ô hát.
Bố, tên của người đó cùng bố một dạng à?
Vũ Văn Tùng không để ý nha đầu này ngây thơ, đoạt lấy cái tờ báo tỉ mỉ lật xem.
Đúng rồi, phía trên kia tên viết thật chính là mình.
Hơn nữa nhìn tuổi đời này, thân cao, nghề nghiệp, trừ công thành danh thoại để hôm nay hạng, Vũ Văn Tùng đối với cái này cũng không thế nào thừa nhận.
Chẳng lẽ nói, phần này tìm bạn trăm năm thông báo thật là vì chính mình mà viết sao?
Chương 256, bức bách xem mắt.
Vũ Văn Tùng hô hấp một chút, lần nữa xác nhận thời điểm, Vũ Văn Tùng lại phát hiện phía trên này hiện tượng kỳ quái. Nếu chương này tìm bạn trăm năm thông báo trên viết nhân vật chính hắn Vũ Văn Tùng, vậy tại sao cái này điện thoại liên lạc lại là xa lạ như thế? Trong trí nhớ của mình có số điện thoại này sao? Vũ Văn Tùng vắt hết óc cẩn thận suy nghĩ, sau cùng rốt cục đạt được một cái kết luận, số điện thoại này chính mình cũng chưa quen thuộc. Nhưng nếu như vậy vấn đề đến xuất hiện, chẳng lẽ trên thế giới này còn có một cái gọi là Vũ Văn Tùng, cũng là mở văn phòng luật sư, thân cao cũng là 180cm, năm nay vừa 30 tuổi chưa lập gia đình. Nếu cái thế giới này thật là trùng hợp như thế, như vậy nhiều như vậy trùng hợp sát nhập cùng một chỗ, cần cỡ nào thấp xác suất mới có thể xuất hiện?
Không, cái này căn bản là một cái không thể nào xác suất ba.
Như vậy, đổi trùng góc độ nghĩ đến, giả thiết phía trên này tìm bạn trăm năm thông báo viết Vũ Văn Tùng thật là chỉ mình, cái cũng chỉ còn lại có một cái khả năng.
Ta dựa vào.
Là ai?
Đến cùng là ai?
Là ai không sao đem tư liệu của ta đưa tới tờ báo viết tìm bạn trăm năm thông báo?
Chứ ta, ngươi còn nghĩ đến ai?
Ngoài ý liệu, hắn câu này vẫn tiên tri từ vậy mà tại một giây đồng hồ về sau liền đạt được đáp án ba. Đáp án này thanh âm tới từ cửa, chẳng hay chừng nào thì bắt đầu, nơi đó lại nhưng đã đứng ba người. Bên trong một cái không cần phải nói, từ là cái nào gần nhất thời gian thật dài đều không xương tuyết, n nhưng bên cạnh hai cái. Vì cái gì đứng tại bên người nàng hai người kia? Bây giờ lại sẽ xuất hiện ở đây.
Chị hai.
Mẹ.
Mẹ,
ba.
Vũ Văn Anh Tuyết cười nói tự nhiên, một thân quý phụ ăn mặc nàng quấn lấy muội muội tay đứng tại cửa ra vào, đối với đệ đệ của mình lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Mà tại nàng trước đây, vị kia trợn mắt nhìn chằm chằm, tuổi gần lục tuần quý phụ nhân, không mẫu thân của Vũ Văn Tùng, Vũ Văn lão phu nhân là ai?
Chợt thấy mãi mãi, Tiểu Vũ lập tức gương mặt vui mừng bổ nhào vào Vũ Văn lão phu nhân trong ngực, một bên nũng nịu một bên cười nói, mãi mãi,
mãi mãi,
ngài lần này là tới xem ta sao?
Ta thật là cao hứng ô hát.
Cháu yêu sốt ruột, điểm này không quản tại bất cứ lúc nào, bất luận cái gì tâm tình dưới, cũng sẽ không cải biến.
Vũ Văn lão phu nhân một thấy mình cháu gái ngoan, lập tức đau lòng không thể tin, liên thanh an ủi.
Điểm này thật đúng là để Vũ Văn Tùng không hiểu rõ, nghỉ hè thời điểm chính mình mới vừa trở lại qua, làm sao mẹ đến làm cho giống như là đã nhiều năm không gặp giống như.
Ôi, cháu gái ngoan của ta,
muốn mãi mãi sao?
Vũ Văn lão phu nhân một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra 300 nguyên tiền giấy liền muốn hướng Tiểu Vũ trong tay nét.
Tiểu Vũ sững sờ một chút, không có tiếp, mà là nghi ngờ quay đầu nhìn lấy ba ba.
Đối với điểm này, Vũ Văn Tùng đương nhiên là lập tức liền muốn từ chối.
Coi như giống Tiểu Vũ làm không qua ba ba của nàng một dạng, con lại thế nào làm trò qua mẫu thân.
Bị Vũ Văn lão phu nhân chừng hai mắt về sau, vị này làm cha chỉ có thể trơ mắt để Tiểu Vũ đem tiền thu vào trong ngực.
Vũ Nhi à, đây là lão phu nhân đúng Tiểu Vũ tên thân mật, mãi mãi hơn 2 tháng không gặp trong lòng của ta thịt, rất nhớ ngươi à.
Mắt thấy nhìn, Vũ Nhi của ta vậy mà lại lớn lên không ít.
Nói đến đây, Vũ Văn lão phu nhân hạ thấp thanh âm, chỉ Tiểu Vũ hôm đó gặp hở ra bộ ngực, cười nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cháu gái ngoan của ta cũng sắp trưởng thành một vị đại mỹ nhân nhi đi.
Tiểu Vũ nghe xong mãi mãi nói bộ ngực của mình, vội vàng đỏ lên mặt, duỗi ra hai tay cản ở trước ngực, gắt giọng, thôi khỏi.
Mãi mãi rêu cả người.
Kỳ thực gần nhất ở đây đều có chút đau nhức mà nói,
ta muốn tìm Sương Tuyết cô cùng đi mua.
Cái?
N nhưng Sương Tuyết cô vẫn luôn không tại, ta lại không tốt cùng bố nói.
Càng nói, Tiểu Vũ thanh âm cứ càng thấy rất nhỏ, đến đằng sau cơ hồ là dùng một loại có thể sánh ngang hạ âm sóng thanh âm tại miêu tả nội dung trong lòng.
Một bên Sương Tuyết chẳng hay thế nào, đột nhiên mặt đỏ một chút.
Nguyên bản rất biết ngay tại lúc này xen ngang nàng hôm nay vậy mà như thế nhu thuận.
Giữ yên lặng đứng sau lưng chị không nói một câu.
Vũ Văn lão phu nhân cười ha ha, nói, đúng vậy, một tiểu tử kia cũng không thể nào giúp Tiểu Vũ nhi của ta mua loại vật này.
Chờ đến mai cái mãi mãi tự mình bồi cháu gái ngoan của ta đi trung tâm mua sắm, mua một số thích hợp nhất. Hiện giờ đã có chút phát dục, nếu là giao cho tiểu tử ngu ngốc kia là mua, đối với sau này hình dáng coi như phiền phức.
Ha ha. Gặp mẫu thân lần này đau lòng cháu gái, thậm chí ngay cả lần này tới chính sự đều quên. Vũ Văn Anh Tuyết không khỏi lắc đầu, cười một tiếng, nói: "Mẹ, ngài cũng thật là." Vừa vào cửa cứ cùng Tiểu Vũ nói không ngừng. "Lẽ nào ngài quên lần này tới rốt cuộc muốn làm gì sao?" Nghe đến đó, bên cạnh một mực chỗ tại trong lúc kinh ngạc Vũ Văn Tùng cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng đem mẫu thân cùng tỷ tỷ muội muội đưa vào môn, ăn bài tốt chỗ ngồi. Nhưng làm hắn muốn đi pha trà thời điểm lại phát hiện Dương Tuyết vậy mà không nói tiếng nào trước ngâm được bưng ra. Nha đầu này, sau khi về quê làm sao thay đổi chuyên cần như vậy? Tuy nói đại ca năm nay ăn Tết lúc vừa mới vui kết lương duyên, đại tẩu tử là cái chịu khó người. Lẽ nào nha đầu này nhanh như vậy mà bị đại tẩu cải tạo? Nhưng Vũ Văn Tùng cũng không có cái tâm tình đi nghĩ lại nguyên do trong này, trong lòng của hắn quan tâm hơn chính là cái phần tìm bạn trăm năm thông báo. Đối với cái này, hắn cảm thấy mình cứ phải hỏi rõ ràng. "Mẹ, ta muốn hỏi rõ ràng." Vũ Văn Tùng đem cung kính kính đưa tới trong tay mẫu thân, ngồi trở lại chỗ ngồi, nói: "Ngài mới vừa nói tìm bạn trăm năm thông báo là ngài giúp ta đăng." Vũ Văn lão phu nhân hừ một tiếng, trong tay cũng không uống trà, liền trực tiếp bày trên bàn, lớn tiếng nói: "Thế nào, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng là chính ngươi đăng? Tùng Nhi, ngươi xem một chút con bây giờ bao lớn. Ngươi còn cho là mình là năm đó cái mới vừa từ quê nhà chạy ra đến 14 tuổi cởi chuồng hải nhi à? Ngươi đã 30. Tại chúng ta quê nhà còn có cái thanh niên giống như ngươi 30 tuổi còn không kết hôn sao?" Đối với cái kết luận này, Vũ Văn Tùng tự biết vô pháp phản bác. Hắn gãi gãi đầu, cười một tiếng, nói: "Mẹ, loại chuyện này ta biết. Nhưng kết hôn rồi loại sự tình này nha, cũng nên nhìn một cái duyên phận không? Với lại giờ ta trong nhà nuôi hai cái cật bạch thực, miêu tả việc không làm mà hưởng, loại này tình trạng kinh tế nha, tựa hồ cũng chẳng nuôi nổi một cái lão bà." Vũ Văn Tùng nói câu nói này thời điểm là vô tâm, lại không nghĩ rằng bên cạnh Giác Nhi cùng Tiểu Vũ đã bất mãn. Giác Nhi hí một tiếng dùng sừng đỉnh đỉnh Vũ Văn Tùng lưng, trong miệng thanh âm rất rõ ràng có chút bất mãn. Tiểu Vũ phương thức biểu đạt làm theo càng trực tiếp. Nha đầu này dứt khoát trực tiếp nước mắt chảy ròng, dùng một bộ điểm đạm ánh mắt thương hại nhìn qua ba, nói khẽ: "Bố, là ta liên lụy bố sao?" Ô, vị kia ba dọa đến vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, hốt hoảng an ủi con gái. Trái một lời tâm can phải một câu bà bối, khó khăn mới khiến cho Tiểu Vũ lần nữa nín khóc mỉm cười, hắn mới vớt xuống mồ hôi trên trán, thần sắc mệt mỏi ngồi trở lại cái ghế. Duyên phận, người đứa nhỏ này tới thành thị đều đã 16 năm. Ta cũng không tin ngươi biết không tìm được một cái có duyên phận. Để coi ngươi là căn bản liền không có muốn kết hôn. Ta cái này là mẹ nó chờ không nổi, dứt khoát trực tiếp điểm, giúp ngươi đăng cái tìm bạn trăm năm thông báo bỏ đi. Nhưng, mẹ, ngươi sao có thể như vậy tùy tiện liền giúp ta đăng loại đồ vật này? Ngươi chí ít cũng nên báo trước ta một tiếng đi. Thông báo ngươi. Đến lúc đó nhường ngươi giống như bây giờ phản bác mẹ ngươi sao? Lại nói, tại chúng ta nông thôn từ trước đến nay tất cả đều là từ phụ mẫu làm ai. Hiện giờ mẹ cho ngươi đăng cái tìm bạn trăm năm thông báo để chính ngươi tuyển, đã tính toán tiện nghi. Cái này không đúng. Mẹ, ngài con thứ 3N nhưng học luật pháp, ở trên pháp luật mà nói, chỉ có ta mình có thể quyết định phải chăng muốn kết hôn rồi. Bất kỳ người nào khác, thậm chí bao gồm ngài nhị lao đều không có quyền lợi quyết định ta một nửa khác. Đây là hiến pháp cho quyền lợi của ta. Ta mặc kệ cái gì pháp luật không pháp luật. Hiện giờ, ta là mẹ của con liền là của ngươi pháp luật. Bây giờ ta muốn ngươi kết hôn rồi, ta muốn thấy lấy chính mình con thứ 3 mang theo cái nào đó khuê nữ tại quê nhà xếp đặt tiệc rượu. Cái thứ gì pháp luật ta mới không quản. Được rồi, lão phu nhân vì bức con của mình kết hôn rồi, thậm chí ngay cả quốc gia hiến pháp cũng dám chống lại. Bất quá bây giờ, chúng ta vị kia trung thực pháp luật người ủng hộ lại không có lá gan dám cỡ trách mẫu thân tuần hiến. Ngược lại, hắn đến nỗi có một chút tự thân khó đảm bảo cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu, nguyên bản đã sớm nên ra đây đuổi nghịch Dương Tuyết lại còn là quy quy củ củ ngồi tại chị bên cạnh không rên một tiếng. Cái này nhưng để Vũ Văn Tùng trong lòng âm thầm kêu khổ. Tuy nhiên nha đầu kia rất lợi hại đáng ghét, làm việc rất bất lợi rơi. Chẳng qua nếu như nàng lúc này chịu ra đây nói giỡn đôi câu lời nói, Vũ Văn Tùng tuyệt đối có lòng tin đem thoại để thuận lợi chuyện gì. Nhưng cô em gái kia tựa hồ đã sớm ngờ tới tiểu ca suy nghĩ trong lòng, mỗi khi Vũ Văn Tùng ánh mắt quét về phía nàng lúc, nha đầu này vậy mà lập tức đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Nhưng là có chút kỳ quái, thằng ngốc kia trên mặt của muội muội vì cái gì còn sẽ có một số đỏ ửng. Vũ Văn Tùng không có nghĩ lại, dựa vào cái khó lo cái khôn, hắn lập tức nghĩ đến một cái nói sang chuyện khác cơ hội tốt. Chỉ bất quá, cái đề tài này quả thực có chút có lỗi với Sương Tuyết, bây giờ vì tiểu ca quyền công dân lợi, cũng chỉ đành mời nàng hy sinh một chút. "Mẹ, ta biết ngươi muốn cho ta sớm một chút kết hôn rồi a." Ha ha ha. Vũ Văn Tùng bồi lên vẻ mặt vui cười, muốn thực hành trong lòng kế hoạch, loại này ngươi đánh má bên trái của ta, ta đưa ngươi má phải một nụ cười là ắt không thể thiếu đạo cụ. Nhưng bây giờ ta thật sự là có chút yên lòng không xuống. Khủng. Sau khi cười xong, Vũ Văn Tùng lập tức thở dài một tiếng, lộ ra tâm sự vô hạn, một bộ lo nước thương dân đại hiệp hình tượng lập tức sôi nổi trên mặt, kỳ thực ta cũng đã sớm nghĩ tới muốn kết hôn rồi. Nhưng ngài cũng biết, Sương Tuyết nha đầu này từ trước kia cho đến bây giờ, cơ hồ đều dựa vào ta người ca ca này tại xuống qua. Nếu như ta kết hôn rồi, vậy ta muốn làm sao chiếu cố nàng đâu? Nàng nhưng liền làm sao trứng trắng cũng sẽ không a. Khả ái muội muội, ngươi cứ tha thứ anh trai đi. Mà lại, nàng tốt nghiệp về sau còn không có tìm được một phần ra dáng công tác, tình huống như vậy thật sự là khiến ta không yên lòng. Mà lại ngài cũng biết, nha đầu này từ nhỏ đến lớn đều điên điên cùng cùng, không có một khắc nghiêm túc. Ta còn thực sự lo lắng nàng còn có thể gả ra ngoài. Không ta chú ngươi a. Chờ cái này sóng đi qua tiểu ca ngày ngày làm cho ngươi tiệc. Tha thứ tiểu ca đi, nữ nhân thanh xuân không so với chúng ta nam nhân đến 40 tuổi cũng vẫn là một cái bánh trái thơm ngon, nhưng bé gái lại không thể a. Sương Tuyết không thể còn như vậy mang xuống. Ô, được nha đầu, coi như làm là giúp anh trai một chuyện đi, vì thế a mẹ, ta dự định giúp nha đầu này thật tốt tìm kiếm một cái hảo nam hài, dỡ xuống trên vai Trương này gánh về sau, suy nghĩ thêm chính mình sự tình. Chương 257, trước cưới sau hưu. Vũ Văn Tùng lời nói này nói có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trong lời nói không chỗ một người ca ca đối với muội muội quan tâm chi tình, có thể nói là người nghe động dung, người nghe rơi lệ. Như không gào khóc chỉ sợ hiện giờ cũng là lệ rơi đầy mặt đi. Nhưng thật là kỳ quái, ban đầu nên khóc giống nghẹn ngào sau đó đem sương tuyết tay giao cho trong tay mình, dặn dò chính mình cái này anh trai chiếu cố thật tốt muội muội Vũ Văn lão phu nhân, hiện ở trên mặt làm sao lại tạm gác lại một tia cười lạnh. Nhìn nữa bên cạnh anh Tuyết tỷ, nàng phát huy đầy đủ mỹ mạo quý phụ hết thảy ưu điểm. Một tay hàm tay áo, khẽ che môi son. Hai mắt lưu chuyển bên trong mỉm cười chậm rãi tiết ra. Nhưng kỳ quái nhất vẫn là phải tính một bên khác Sương Tuyết, nghe gặp ca ca của mình như thế rèm pha chính mình không nổi giận liền đã đầy đủ kỳ quái, hiện giờ cái này mặt của nha đầu làm sao đỏ giống như tứ xuyên hồng lạt tiêu giống như. Vũ Văn Tùng nhìn sang mẫu thân, thấy lại nhìn chị, sau cùng nhìn xem muội muội, trong lòng nhất thời không chắc. Không biết mình đến cùng là một bước nào đi sai bước nhầm, rơi vào một cái kinh khủng trong cạm bẫy. Hắn lưỡng như mặt, cả gan hỏi một tiếng, "Mẹ, ngài đến cùng đang cười cái gì đâu?" Vũ Văn lão phu nhân lần nữa cười lạnh một tiếng, nói, "Tùng Nhi, ngươi mới vừa nói có phải thật vậy hay không? Ngươi thật phải chờ tới Sương Nhi xuất giá về sau mới có thể kết hôn rồi." "Ê, cái này, tựa như là ta nói, hóa ra ngài lại nhớ rất rõ á." "Ha ha, ta đã quên." Vũ Văn Tùng gãi cái hốc, tuy nhiên không biết tình huống đến cùng là sao, nhưng hắn đã ẩn ẩn cảm thấy chính mình đem sẽ phi thường hối hận nói ra câu nói kia. "Được lắm, Tùng Nhi, có ngươi câu nói này hạt chót, trong lòng của mẹ cũng nhẹ nhõm không ít." Nói, Vũ Văn lão phu nhân quay đầu, hướng về phía Sương Tuyết, "Sương Nhi, sự kiện kia liền từ chính ngươi cùng ca của ngươi nói đi." "A, nhưng mẹ, ngài không đáp ứng giúp ta nói." "Được rồi, muội muội. Ngươi chính miệng nói cho chúng ta biết người cả nhà, lại đối với cái này qua nhiều năm như vậy một mực chiếu cố ngươi, bồi tại bên cạnh ngươi tam đệ thủ khẩu như mình, cái này không khỏi cũng quá bị thương tâm hắn đi." Còn không đợi Sương Tuyết nói xong, anh Tuyết liền đã trước một bước cắt ngang nàng. Về sau, vị này tựa như nữ gia cắt chị hai cười nhìn Vũ Văn Tùng một chút, trong mắt đã lưu lộ ra một tia kịch vui đến thần thái. Bị mẫu thân cùng chị bức bách, Sương Tuyết tựa hồ tự biết cũng không còn cách nào cậy mạnh xuống. Nàng nhìn một chút Vũ Văn Tùng, túi đầu nghĩ đến. Về sau, tựa hồ quyết định, lớn tiếng trách móc ra một lời. "Tiểu ca, ta muốn kết hôn rồi 63." Vũ Văn Tùng thần kinh nao thoáng chốc chậm mạch, trung khu thần kinh tại mỗi giờ 3000 cây số giờ mang theo đến bằng ức nhớ tin tức xông vào đại não, dẫn đến toàn bộ suy nghĩ mạch kín triệt để ngăn chặn, thân thể toàn bộ cơ năng cùng một phần ngàn giây đang lúc ngừng vận chuyển, tiến vào ngủ đông giai đoạn. "A, nguyên lai là ngươi muốn kết hôn rồi á?" Vũ Văn Tùng đầu góc trống rỗng, chẳng hay nên nói cái gì cho phải. Không, càng chính xác nói, hẳn là hắn suy nghĩ còn không có xử lý xong kết hôn rồi hai chữ này lượng tin tức, nhất thời vô pháp phản hồi càng chính xác từ ngữ cho hắn cái miệng đó. Sau đó, bầu không khí cứ ở trong nháy mắt này đang lúc thay đổi tựa như gió xuân mềm mại, thoải mái dễ chịu, khiến người ta an tưởng. "Ngươi muốn kết hôn rồi, ngươi muốn kết hôn rồi, ngươi muốn kết hôn rồi." Liên tục đem cái năm chữ lặp lại 3 lần về sau, Vũ Văn Tùng mới rốt cục đem cái lượng lớn tin tức xử lý. Mà xử lý xong về sau kết quả chính là: "Ngươi đến cùng lúc nào quyết định muốn kết hôn rồi? Vì cái gì đều không cùng ta nói? Vạn nhất đối phương là lường gạt nên làm cái gì? Đối phương là ai? Đúng không nhắm ngay quê nhà tài sản? Nhân phẩm hắn làm sao? Gia cảnh làm sao? Ngươi cô muội muội này á, hồ đồ. Hồ đồ a. Sớm tại ngươi cùng hắn tình yêu tình báo thời điểm nên dẫn hắn tới gặp ta. Làm ca ca vậy cũng tốt giúp ngươi cẩn thận thẩm tra một chút đối phương đến cùng là cái gì một đường mặt hàng. Hiện giờ ngược lại tốt, ngươi nha đầu này tay chân đến nhanh, lại nhưng đã muốn nói chuyện cưới gả. Nói cho ta biết, đối phương là ai? Ở chỗ nào? Bây giờ ta qua tìm hắn hỏi hỏi rõ ràng." Vũ Văn Tùng gia hỏa này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, nói hành động liền hành động, tuyệt không mập mờ. Hắn thoáng chốc từ trên chỗ ngồi nhảy lên, xông về phòng ngủ móc ra luật sư huy chương khác ở trước ngực, nắm mình lên cặp công văn liền muốn xông ra ngoài. Gặp cái này Sương Tuyết rốt cục ngồi không yên, vội vàng cản tại cửa ra vào, lớn tiếng nói, "Tiểu ca, ngươi muốn làm cái gì? Ta đi cấp gia hỏa kia làm trước hôn nhân tài sản công chứng. Nếu tên kia là muốn mượn cùng ngươi kết hôn rồi tới mưu tài sản, ta có thể lập tức để cái lừa gạt hết hy vọng." Người luật sư này huy chương có thể nói cho hắn biết, hắn lừa gạt đối tượng mặc dù là cái vô tri thiếu nữ, nhưng cái vô tri thiếu nữ còn có một cái tỉnh táo dị thường anh trai ba. "Sương Tuyết, buông tay. Ta muốn đi tìm tên hỗn đản kia đàm rõ ràng ba." Đối mặt Vũ Văn Tùng liều mạng muốn đi bên ngoài chạy, làm cho Sương Tuyết là hoa dung thất sắc, trong lòng đã là hồi hộp không khỏi. Vội vàng kêu gọi ở một bên, "Đến đây trợ giúp." Tiểu Vũ gặp cô kêu gọi, cũng không có lập tức động thân đứng nguyên tại chỗ đang suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, nha đầu này bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, cười híp mắt nói ra, "Bố bố, muốn chạy trốn, lý do này cũng quá kém một chút đi." Vũ Văn Tùng sững sờ, trên mặt lập tức đỏ lên. Nói trong lòng, cái nha đầu kia làm sao đột nhiên cơ trí như vậy lên? Đúng, trước kia chính mình cùng người ủy thác đàm phán thời điểm, có đôi khi vì thoát khỏi đối phương chết nắm lấy một vấn đề không thả vô lý dây dưa thời điểm cũng sẽ làm ra một số động tác này. Nha đầu kia là đã không cảm thấy kinh ngạc cá ba. "Tiểu Vũ, ngươi nói mỏ gì đâu? Bố hiện giờ n nhưng vì muốn bảo vệ ngươi cô không bị xấu nam nhân lừa gạt, mà muốn đi anh dũng tác chiến A3. Vũ Văn Tùng qua loa tắc trách một chút, tiếp tục suy nghĩ xông ra ngoài. Chỉ là tại Tiểu Vũ gái một tiếng cách trở phía dưới, một vị khác trí tướng đã sớm đem hết thảy đều bản tính toán rõ ràng. Anh Tuyết chị hai tiếp tục mang theo đoàn trang cười yếu ớt, ôn nhu nói, "Tùng tử, ngươi cũng đừng đối với tỷ tỷ nói lao ô hát. Hiện giờ ngươi liền tên của đối phương cũng không biết cứ hung hăng xông ra ngoài, lại muốn đi làm sao?" Một câu trực tiếp đâm trúng Vũ Văn Tùng tử huyệt. Hắn mặc dù biết phương pháp tốt nhất là tại xác định tên của đối phương về sau lại hái lấy hành động, nhưng này cần phải tốn nhiều một phen chắc trở, cũng chưa chắc thành công. Cho nên mới muốn mượn chính mình cái vừa rồi giận dữ chấn nhiếp mọi người tại đây về sau thừa cơ trốn đi, lại không nghĩ rằng bị tiểu Vũ nha đầu này dẫn đầu vị nhất cước. Vị kia chạy trốn thất bại đại luật sư ủ rũ túi đầu đi trở về chỗ ngồi, tiến vào tiểu Vũ bên người thời điểm, âm thầm chừng nữ nhi của mình một chút, nói khẽ, ngươi nha đầu này, lấy tay bắt cả à. Không sao vậy mà cản bố đường. Tiểu Vũ cũng không cam chịu yếu thế, hồi báo vẻ mỉm cười, không làm đáp. Nhưng trong lòng của nàng lại là tràn ngập đắc ý, tuy nhiên không biết kết hôn rồi là cái gì, nhưng là cô nhất định giống bố thích ta một dạng thích cái người đó đi. Bố muốn đi chia rẽ, ta đương nhiên muốn ngăn cản. Một khi rơi chạy thất bại, ở ngực cái tấm huy chương cũng liền mất đi ý nghĩa của nó, bị Vũ Văn Tùng lấy xuống giống như ném rổ đồng dạng ném về buồng trong trên bàn một cái bút túi. Cặp công văn cũng giống vậy bị ném tới trên giường. Ở đây, đặc biệt vì Vũ Văn Tùng luật sư huy chương mặc niệm một chút, nếu nó có linh tính lời nói, có thể hay không vì mình ý nghĩa chỉ là rơi chạy công cụ mà bi ai đâu. Lần thứ ba ngồi trở lại chỗ ngồi, Vũ Văn Tùng cũng không khách khí nữa, bưng lên chén trà của mình xông một bao cà phê uống lên. Tối hôm qua hắn cùng cái cổ hân thương cho tới đêm khuya, tinh thần sớm đã có chút hề bại suy sụp. Uống xong cà phê về sau, hắn tức giận, được, như vậy đối phương là ai? Ta làm ca ca của ngươi, chung quy có quyền lợi biết rõ một cái đi. Sương Tuyết âm thầm mặt đỏ, kiếm nửa ngày, ấp á ấp úng nói, kỳ thử. Cái người đó tiểu ca ngươi cũng nhận biết á chính là. Chính là. Là ai? Là cái gì cái hôn tiểu tử lại có thể đem ngươi nha đầu này hồn câu đi? Chính là. Cái bắt rồi. Bắt. Ai là bác? Bi bi bi. Sương Tuyết, ngươi có lẽ nào cùng lão ba một cấp bậc nam nhân kết hôn rồi đi? Mẹ. Tỷ. Các ngươi trả cười. Lại còn đều đồng ý. Nam nhân kia mấy tuổi? 40 tuổi. 50 tuổi. Tiểu ca. Ngươi nói gì a? Chính là Kính Hiền, Phùng Kính Hiền rồi. Hắn chính là ta thân yêu. Chợt nghe xong Phùng Kính Hiền ba chữ này, Vũ Văn Tùng toàn thân đánh run một cái. Được nghe lại Sương Tuyết nói ra thân yêu ba chữ này, hắn thoáng chốc cho là mình phải trăng đến Bắc Cực. Cái này sao có thể? Không. Phải nói cái này tại sao có thể? Phùng Kính Hiền tên kia. Tên kia không thể muốn trước cưới sau hưu sao? Chẳng lẽ nói, tại chính mình hai con mắt đều nhìn chằm chằm phía ngoài thời điểm, gia hỏa này đã lén lút tại triển khai nội bộ tội ác ma trảo xâm lược thành công. Phùng Kính Hiền a Phùng Kính Hiền, thiệt thòi ta Vũ Văn Tùng coi ngươi là bạn, không ngờ ngươi thật đúng là muốn chơi chiêu này ba. Tức giận huynh trưởng vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, không được. Ta không đồng ý. Hiển nhiên, cái ba vị mẫu nữ đều không ngờ con của mình, em trai, anh trai vậy mà lại kịch liệt như thế phản đối. Từng cái là thất kinh, liên vội vàng hỏi, đây là vì cái gì? Ngươi là nói tuổi của hắn quá lớn sao? Nhưng hôm nay Sương Tuyết cũng đã 26 tuổi, cũng không tính quá phận a. Không, đây không phải tuổi tác vấn đề. Vũ Văn Tùng đem răng cắn gắt gao, trong đầu đã hiện ra tương lai Phùng Kính Hiền lôi kéo Sương Tuyết đi công việc ly hôn thủ tục lúc bi thảm cảnh tượng. Hắn hận nói, mẹ, chị hai, các ngươi đến cùng có biết hay không tên kia đến cùng mang một khỏa thế nào tâm? Hắn là muốn Sương Tuyết trước cưới sau hưu a. Chương 258, Song Nguyệt Chi Hình. Vũ Văn Tùng muốn cho là mình lời nói sẽ để cho mọi người tại đây giật mình, sau đó dồn dập hôn nhân đến cùng có thích hợp hay không vấn đề. Nhưng không ngờ chàng diện chỉ ngưng kết 3 giây đồng hồ về sau, Sương Tuyết cái thứ nhất phát ra cười vang. Mẫu thân cũng là một mặt vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ. Ngay cả luôn luôn rụt rè chị hai cũng là che miệng, liều mạng không để cho mình cười ra tiếng. Các ngươi không tin. Các ngươi không tin lời nói của ta. Đây chính là tên kia chính miệng nói. Lão Phùng tên này ta lại không biết. Cha hắn giới thiệu với hắn nhiều lần xem mắt đều bị hắn chụp tới, hắn hiện giờ là cao quý tổng giám đốc, bên người cái gì xinh đẹp nữ hải tử không có. Nhưng hắn vì cái gì cứ nhắm chuẩn Sương Tuyết? Hắn đây là đang trả thù a. Ách. Tuy nhiên ta quên hắn muốn trả thù lý do, nhưng hắn nhất định là đang trả thù a ba. Vũ Văn lão phu nhân ngưng cười về sau, gương mặt không kiên nhẫn, nghiêm nghị nói, ngươi tiểu tử túi này, còn nói cái gì trả thù? Nhân gia Phùng tiên sinh mỗi qua nửa tháng liền sẽ tới nhà chúng ta một lần, không quản gió thổi trời mưa, tuyết rơi tia chớp, như thế đã liên tục 7-8 năm. Theo cách nhìn của ta đến, cái này của ngươi bạn bè đến so ngươi tiểu tử này càng giống là con của mẹ. Ngươi một năm mới trở về mấy lần? Ây, em lờ như mẹ. Đừng nói. Vũ Văn lão phu nhân thu lại sau cùng vẻ tươi cười, biểu lộ lần nữa hồi phục nghiêm túc, nghiêm mặt nói, hiện giờ muội muội của ngươi trung thân cũng coi như có rơi. Nhìn xem chúng ta Vũ Văn một nhà, hiện giờ cứ ngươi cái này hài tử hay là một người độc thân, không có thành thân. Cái này về sau gọi mẹ tấm mặt mo này để nơi nào a? Nói ra các hương thân chẳng phải là muốn chết cười. Nói Vũ Văn gia con thứ ba sống 30 tuổi, lại còn không có một hai nữ nhân chịu gả cho hắn. Ngươi cái này đứa nhà quê ở trong thành thị không biết xấu hổ không rảnh, n nhưng mẹ đang còn muốn các hương thân trước mặt dương mi thổ khí đâu. Vũ Văn Tùng bị phản bác lại đến á khẩu. Tuy nhiên từ pháp luật lên giảng, hắn cảm thấy mâu thân như thế tự tiện vì hắn tìm vợ thật sự là lớn lớn phạm pháp. Dựa theo Trung Hoa tên người nước Cộng hòa hiến pháp cùng luật hôn nhân có quan hệ điều lệ, hắn hoàn toàn có thể thoải mái đứng lên, hét lớn một tiếng hôn nhân của ta làm chủ. Giờ chẳng qua chỉ là căn cứ trước mắt hình thức đến xem, hắn phản bác sẽ có 400% tỷ lệ bị trận này hắc ám tòa án không thèm đếm xỉa đến. Ồ, được rồi. Vũ Văn Tùng nhún nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, mẹ, ta biết. Nếu vậy, ta cái này làm con cũng không phản đối. Ngài không đã đem tìm bạn trăm năm thông báo lộc cục sao? Vậy ta cứ đưa ngài lão nhân ra về nhà đi. Nếu có người tới chấp nhận, ta sẽ cùng vị nữ sĩ kia thật tốt tâm sự. Đáng tiếc, Vũ Văn Tùng kế hoạch lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Vũ Văn lão phu nhân trừng trong mắt không nói lời nào, ngược lại là bên cạnh anh Tuyết biết rõ mẫu thân tâm tư, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngu Tùng tử, ngươi tưởng loại này hoãn binh chi kế liền có thể để cho chúng ta trở về sao? Nói thật cho ngươi biết đi, lần này mẹ ra đây, một là vì nhìn xem con rể, hai chính là vì nhìn chằm chằm ngươi tốt nhất là một người bạn gái. Sương Tuyết hôn lễ đã định vào tháng riêng một ngày cử hành, cách bây giờ còn có 2 tháng không đến. Ngươi nhất định phải tại cái này gần 2 tháng bên trong tìm ra một người bạn gái có mặt hôn lễ. Nếu như không có, ha ha ha, hậu quả chính ngươi nhìn lấy xử lý. Thuận tiện thông báo ngươi một tiếng, tại trong lúc này, ta cùng mẹ cũng sẽ không về nhà ô hát. Một đoạn này lời nói giống như đánh đòn cảnh cáo, đánh Vũ Văn Tùng chóng mặt tìm không ra bắc. Nếu mẫu thân thật muốn ở lại, cái chẳng phải mang ý nghĩa tương lai 2 tháng đều muốn tại mẫu thân giám thị phía dưới sống qua. Cái này chẳng lẽ không phải quá không tự do? Mà lại, còn chỉ có 2 tháng. 2 tháng có thể làm sao? Ngắn ngủi không đến 60 ngày thời gian liền có thể tìm ra một cái cùng ngươi đi quan sát nhà trai hôn lễ bạn gái sao? Đối với cái này, Vũ Văn Tùng không hổ là bên trên có chính sách dưới có đối sách người. Hắn người luật sư này cũng không phải làm cho chơi. Những cái kia quanh co, nhìn trái phải mà nói chiến thuật của hắn cũng là dùng thông thạo. Bằng không, từ đâu tới nhiều như vậy điều giải hiệp nghị có thể ký? Cái đỉnh cán cân chấp trưởng giả cái mũ đến làm sao đeo tại trên đầu của hắn? Ừm, ta biết. Mẹ, đã ngài quyết định, ta làm con cũng không tiện tiếp tục phản đối. Nói thật, ta cũng đã sớm muốn mang ngài tới trong thành tham quan một chút đâu. Chỉ là một mực khổ không cơ hội a, nếu như vậy, còn lại 2 tháng làm con phải thật tốt mang ngài tham quan một chút. Nói xong, Vũ Văn Tùng mỉm cười, hướng đi điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Mắt sát Sương Tuyết lập tức liền phát hiện tiểu ca dị thường cử động, dẫn đầu đặt câu hỏi. Không làm cái gì? Vũ Văn Tùng giơ lên điện thoại, một bên án lấy dãy số, một bên cười nói, mẹ khó được tới một lần trong thành, ta cái này làm con đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Chỉ là con chỗ này nhỏ, ở sợ mẹ ngài không quá dễ chịu. Ngài không đến xem lão Phùng sao? Ta cùng hắn chào hỏi, để ngài ở đến trong tiểu điểm của hắn đi thế nào? Ta nghĩ hắn sẽ cho ta một bộ mặt, cũng biết cho tương lai mẹ vợ một bộ mặt. Vũ Văn lão phu nhân chợt nghe xong, trong lòng nở nhưng vô cùng dễ chịu. Nhưng ai ngờ tới một bên Anh Tuyết mỉm cười, tại mẫu thân bên thai nhẹ nói vài câu, lão phu nhân kia lập tức là sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, Tùng Nhi, được tên tiểu tử thối nhà ngươi, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên ngay cả mẹ mình cũng gạt, bây giờ lại muốn đem ta đuổi đi sao? Nếu như không phải mẫu thân nhất định phải nhìn lấy chính mình 2 tháng xem mắt, Vũ Văn Tùng coi như ngủ cửa cũng biết tận lực chiêu đãi mẹ ngủ chính mình trong phòng. Nhưng là bây giờ, vì tránh thoát loại kia hỏng bét cục diện, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Cái làm con mỉm cười, nói, mẹ, ngài đây là nói cái gì đó? Làm con làm sao lại làm loại sự tình này? Ta chỉ là muốn để ngài ở dễ chịu một chút á, dĩ nhiên, tiền tất cả đều bởi vì ta ra. Không dùng. Tùng Nhi, ta cùng anh Nhi đã quyết định liền ở tại Sương Nhi trong phòng. Dù sao nàng có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, ở đây vừa vặn. Vũ Văn Tùng trong lòng bàn tay che kín mồ hôi, nghe trong điện thoại một lần đến một lần âm thanh bận, thật là lòng nóng như lửa đốt. Gia hỏa kia, hiện giờ đang làm gì vậy? Không phải là điện thoại không có đạt ổ, được rồi. Mẹ, nhìn ngài nói Sương Tuyết phòng làm sao đầy đủ ở đâu? Nha đầu kia chỉ có 2 gian phòng nhỏ, mà lại trong đó một gian bị nàng coi như nhà kho dùng. Ai nói nhỏ? Mẹ ở một gian, ta cùng anh Tuyết tỷ ở một gian, cũng tốt hơn nhường người đem mẹ đưa đi. Đang nói ra trong lòng lớn nhất ngại sự tình về sau, Sương Tuyết là hoàn toàn phục sinh. Nha đầu này, lần nữa cùng tiểu ca nhô lên miệng tới. Tại nghĩ hết tất cả biện pháp đều không có để mẫu thân thôi khỏi giám thị chính mình về sau, Vũ Văn Tùng coi như triệt để hết hy vọng hắn cúp điện thoại, than thở đi trở về chỗ ngồi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ tương lai 2 tháng cuộc sống bi thảm đến cùng sẽ là như thế nào. Nhưng nghĩ lại, coi như đang tìm bạn trăm năm thông báo, lẽ nào cứ nhất định cam đoan sẽ có người tới chấp nhận? Là ai nói chỉ cần ở trên giấy báo cho mình làm quảng cáo, liền sẽ có một đống lớn nữ nhân đưa tới cửa cho người chọn? Nói không chừng nhân gia chẳng thèm để ý ngươi, đem ngươi trở thành làm không khí cũng không nhất định. Lại nói, trừ những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì ưa thích phơi nắng lao đầu lao thái, sẽ có bao nhiêu người đi xem báo chí phần giữa 2 trang báo? Nghĩ đến đây, hắn nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Yên tâm về sau, Vũ Văn Tùng cứ cảm giác đến bước chân của chính mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều, toàn thân trên dưới cũng sự thoải mái nói không nên lời, nói, ồ, được rồi, mẹ. Cái này gần 2 tháng bên trong ta sẽ chiếu cố ngài. Đừng nói như vậy nha, tuy nhiên chị hai cũng biết chiếu cố, nhưng ít ra cũng làm cho con tận tận hiếu tâm. Bất quá, chấp nhận người đoán chừng cũng phải qua một thời gian ngắn mới có thể nhìn thấy trên báo chí quảng cáo. Trong khoảng thời gian này thì hãy để con bồi ngài thật tốt ở trong thành thị dạo chơi, làm sao? Tại đi qua 30 phút bên trong, Vũ Văn Tùng tâm tình hết thệ kinh lịch 3 lần xe cắp treo cộng thêm 2 lần không trùng bật lên. Hắn hiện tại đã cho là mình là ngồi tại nhàn nhã vòng đu quay trên, đang ưu quá thay thưởng thức phong cảnh đâu. Nhưng, hắn nhưng lại không biết, tòa này vòng đu quay Ovid, sớm tại Vũ Văn lão phu nhân vào cửa trước đây liền đã xấu. Dạ phố. Tùng Nhi, ngươi không có thời gian này. Tìm bạn trăm năm quảng cáo là mẹ tại 1 tuần lễ trước đăng, ngày thứ 2 liền đến 10 cái điện thoại, đến bây giờ đoán chừng có trên 100 cái chấp nhận người. Ha ha, nhưng mẹ cũng không ngờ, ngươi người luật sư này thân phận vậy mà như vậy hữu dụng. Nhìn đến khi đó anh Nhi gọi ta đem ngươi mở văn phòng luật sư sự tình viết lên thật đúng là không làm sai. Vốn nên tới thăm ngươi người luật sư này làm như vậy không có tiền đồ, mẹ khi ấy còn có chút do dự đâu. Được, không nói. Tóm lại mẹ đã giúp ngươi an bài tốt, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền muốn từng cái cùng những nữ hài tử kia gặp mặt. Thứ bên trong tuyển ra ngươi tương lai nhưng cô dâu. Ngươi tưởng, mẹ vì cái gì sớm không tới tìm ngươi muộn không tới tìm ngươi, lệnh ngày hôm nay tới tìm ngươi. Vang một tiếng, tiên tính tưởng hòa vòng đu quay ầm vang sụp đổ. Giống như bị mấy chục ký lô tờ nở tờ thuốc nổ từ rễ cây trực tiếp nổ tung một dạng. Tiếng sấm bắt đầu ở sụp đổ vòng đu quay thượng không tứ ngược, từng đạo kia chập biên chế ra dọa người mạng nện, gắt gao đem Vũ Văn Tùng cái này không chỗ có thể trốn con mồi bắt được. Hắn xong, triệt để xong. Vận mệnh bi thảm đã tại trước mắt hắn phát họa ra hoàn chỉnh hình dáng. Hắn đã trông thấy, một cái được xưng là xem mắt phong kiến lễ giáo chế độ trô tạo thành to lớn nền nệ lưới, đã thật chặt đem hắn bao phủ ba. Tiểu Vũ vuốt ve rác nhi lưng, trên mặt tràn ngập vui cười. Đối với ba ba ở một bên phát ra tuyệt vọng gào thét một chút cũng không để trong lòng. Rác nhi nhắm mắt lại, đem đầu thiếp tại Tiểu Vũ ở ngực, yên tĩnh cảm thụ được trên người nữ chủ nhân mang đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng cái một tia mềm mại ấm áp. Rác nhi, kết hôn. Rốt cuộc là ý gì? Tiểu Vũ ôm rác nhi đầu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói một câu, bố kết hôn về sau, đúng không sẽ trở nên thật cao hứng. Ta, đúng không cũng sẽ trở nên rất vui vẻ đâu. Không lời kể rõ chậm rãi bay lên, mang theo bé gái thuần chân tâm linh phiêu đãng đi phương xa. Tuổi nhỏ độc giác thú cũng không thể trả lời vấn đề của nàng. Bây giờ, nó cũng chỉ có thể giúp vào bên cạnh nàng, thưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp. Tuổi trẻ thiếu nữ không thể nào hiểu được hôn lễ chân thực ý nghĩa, nhưng thời gian sẽ từ từ dạy cho nàng cần có hết thảy, cùng chỗ nỗ lực hết thảy. Chương 259, vị trí. Nếu quả có người đối với Vũ Văn Tùng nói hắn rất hạnh phúc, có một cái khiến người ta ca ngợi công càng thấy hiền hách, chấp nhận kết hôn nữ tử mỗi ngày đều tại để hắn chọn, suốt ngày đều tại đào hoa từ đó nhộn nhạo lời nói, cái đoán chừng cái người đó không bị Vũ Văn Tùng đánh thành tán phế chính là mang tột đỉnh. Cái gì đào hoa từ đó? Cái gì hậu cung 3000 tùy ngươi chọn tuyển? Liên tục 3 cái tuần lễ thượng hạ buổi trưa đều giống như làm theo phép giống như cùng từng cái không quen biết nữ nhân gặp mặt, uống cà phê, còn muốn cứng nhắc vơ vét tận trong bụng tất cả từ ngữ tới cùng đối phương tìm đề tài, loại ngày này còn có thể coi như hạnh phúc lời nói, những người khảo thí đó chẳng lẽ không phải hạnh phúc tới cực điểm. Một ngày buổi chiều, Vũ Văn Tùng rốt cục hoàn thành buổi sáng cùng vị cuối cùng phụ nữ xem mắt gặp mặt, giống như hư thoát giống như ngồi liệt tại quán cà phê trên ghế ngồi, không thể động đậy. Hắn đến không đối với những phụ nữ đó nhiều ít ý kiến, chỉ là như vậy siêu cường độ gặp mặt để hắn thật sự là có chút tâm lực lao lực quá độ. Nha, bằng hữu cũ, tuyển mỹ chọn thế nào? Ngay tại Vũ Văn Tùng muốn yên lặng nghỉ ngơi sẽ, uống chén tiểu trà, ăn chút điểm tâm nhỏ được chuẩn bị đủ tinh thần tới tiếp tục ứng phó buổi chiều xem mắt chiến thời điểm. Nhưng không ngờ, cái kia đi qua bạn bè, tương lai em rể, đương nhiệm khách sạn tổng giám đốc Phùng Tính Hiền vậy mà đặt mông ngồi tại trước mặt hắn. Thương Thiên A, ngươi đến cùng còn dự định không có ý định khiến ta Vũ Văn Tùng thở một ngụm a? Ngươi bây giờ làm sao có rảnh tới nơi này? Ta còn vẫn cho là tân lang quan viên cần phải bể bộn nhiều việc đâu. Vũ Văn Tùng chừng một chút cái này cười đùa tí từng bằng hữu cũ, tiếp nhận phục vụ buông xuống bánh kem trước hết gặp lên. Ôi chao, lão Tùng a lão Tùng. Rất nhanh chúng ta chính là người một nhà, cho nên mới lo lắng ta tương lai tiểu thúc tử, muốn đến quan tâm một chút không? Ngươi nhìn làm sao đối với ta báo lớn như vậy địch ý a? Này, người phục vụ sinh kia, cũng cho ta tới một chồng giống như hắn bánh kem. Chờ đến bánh kem dâng đủ về sau, gia hỏa này trung thực không khách khí nắm lên liền dồn vào trong miệng, miệng lớn nuốt xong sau mới quệ quệ mồm, nói, ôi chao, những ngày này bận quá. Cơm trưa cũng chưa ăn no bụng. Đúng, không nói trước ta. Ta cái mẹ vợ. Cũng chính là mẹ ngươi đang bồi ta tiểu xương tuyết thương lượng một số hôn lễ sự tình, vì thế dặn dò ta tới nhìn một cái ngươi. Thế nào? Ba cái tuần lễ, cùng ngươi xem mai mối đoán chừng cũng có gần nửa trăm, có hay không xem chúng một cái? Vũ Văn Tùng phất phất tay, không nhịn được nói chọn chúng. Nói đùa. Ngươi trước kia bị cha ngươi bức hôn thời điểm tại sao không có chọn chúng qua? Nói thật, ta đến bây giờ còn chưa muốn tin, ngươi dĩ nhiên thật sẽ đối với nhà ta nha đầu kia cầu hôn. Con uổng cho ngươi có thể hướng so với chính mình nhỏ hơn gần 10 tuổi bé gái cầu hôn. Phùng Kính Hiền cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bằng hữu cũng bả vai, cười nói, ngươi cái tên này, cái gì gọi là trên lệch 10 tuổi? Rõ ràng là 8 tuổi rơi được không? Năm đó Sương Tuyết 18 tuổi, ta 26 tuổi, thoạt nhìn là trên lệch rất nhiều. Nhưng bây giờ nàng 26, ta 34, cảm giác trên liền không có như vậy dễ thấy mà. Ngược lại là ngươi, lão bằng hữu của ta. Ngươi số tuổi cũng không nhỏ, còn thua thiệt sắp bảo ngươi một tiếng tiểu thúc tử. Ta đều kết hôn, lẽ nào ngươi còn dự định một người trông coi tiểu vũ, tiếp tục cô độc sao? Ta thủ không bảo vệ nha đầu kia mắc mớ gì tới ngươi? Lại nói những lời kia tựa như là trước kia ta nói với ngươi. Làm sao, hiện giờ còn nguyên toàn trả lại cho ta, coi như trả thù. Cái tương lai em dễ lần nữa lộ ra chiêu bài thức cười to. Từ trước kia bắt đầu, gia hỏa này là không phải là cho tới nay đều lấy trêu cận chính mình làm vui. Hắn còn không sợ đem cái cằm cho cười chật khớp. Được rồi được rồi. Được của ta tiểu thúc tử. Ta đều gọi ngươi một tiếng tiểu thúc tử á. Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, khó khăn gì đều phải trợ giúp lẫn nhau mà. Loại kia việc nhỏ chớ để ý, chớ để ý. Được, đã ngươi nói chúng ta là người một nhà, cái giúp ngươi một chút tiểu thúc tử. Khuyên đủ ngươi cái mẹ vợ không muốn lại như thế bức ta. Cái này ba cái tuần lễ tới ta một kiện sinh ý đều không tóm được, tiếp tục như vậy nữa ta cùng tiểu vũ liền muốn uống gió tây bắc á. Vũ Văn Tùng có vẻ hơi hoang mang. Ha ha, thật xin lỗi. Tuy nhiên tiểu thúc tử trọng yếu, nhưng mẹ vợ quan trọng hơn. Chuyện này ta nhưng giúp không, ngươi cứ tự mình nhìn lấy xử lý đi. Ha 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 ha. Nói giỡn hai câu về sau, Phùng Kính Hiền biểu lộ đống nhiên thay đổi nghiêm túc lên. Hắn lẳng lặng nhìn qua bằng hữu của mình, nghĩ đến, nói, lao Tùng, kỳ thực có một câu. Ta không phải biết rõ đến cùng có nên hay không cùng ngươi nói. Ngươi nói đi. Dù sao không nên nói đồ vật ngươi sau cùng đều sẽ nói đi ra, mà ta cũng xác định những vật kia đối với đến nói nhất định không là tin tức tốt gì. Vũ Văn Tùng đem khối kia tiểu nhân cơ hồ có chút đáng thương bánh kem nhét vào dạ dày, một bên uống vào trà xanh vừa nói: Lão Tùng, ta là cùng ngươi nói thật, không nói đùa. Phùng Kính Hiền nuốt ve cái ly trong tay, biểu lộ lộ ra đến vô cùng nghiêm túc. Ngươi nếu như thật sự kết hôn, muốn an bài thế nào tiểu vũ? Hỏi đến, vừa vặn xúc động Vũ Văn Tùng tâm linh, nét mặt của hắn cũng không lại giống vừa rồi như thế gương mặt lười biếng tướng, thần sắc cũng là nghiêm túc dị thường. Hắn cúi đầu nghĩ đến, thở dài, nói. Trên thực tế, không nói gạt ngươi, đây là ta mấy năm qua này một mực đang suy tính sự tình. tuổi của ta cũng đã 30, dù nói thế nào cũng nên kết hôn, đúng không?
Phùng Kính Hiền quét mắt một vòng Vũ Văn Tùng, cố tỏ vẻ nhẹ nhõm nói, đừng hỏi ta làm sao biết? Đây là ngươi cảm thụ của mình.
Vũ Văn Tùng thở dài, khuấy động lấy chén rượu bên trong kia, thần sắc có vẻ hơi ảm đạm. Trước kia tuổi trẻ, lại thêm một mực đang bể bộn nhiều việc kiếm ăn, đối với loại sự tình này không có quá để ý. Hiện giờ ta cũng đã số tuổi này, lẽ nào sẽ đối với bên người mấy tên phụ nữ cảm giác chẳng hay?
Hại, kỳ thực ta chỉ là một mực đang trốn tránh mà thôi.
Trốn tránh? Nhưng lão Tùng, ta đến còn từ không có đã nghe ngươi nói, hóa ra ngươi sớm đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ à?
Lúc nào cho cái em dễ quen biết một chút.
Vũ Văn Tùng chặn đứng Phùng Kính Hiền ngắt lời, ngẩng đầu xuyên thấu qua pha lê, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái dần dần ngã về tây ánh sáng mặt trời, tựa hồ tâm có chút suy nghĩ.
Mấy năm qua này, ta vẫn luôn là đang giả ngu đóng vai si.
Theo tiểu Vũ niên kỷ càng ngày càng dài, ta càng là muốn kết hôn lại càng là không biết nên làm thế nào cho phải.
Sau khi kết hôn ta muốn làm sao an trí tiểu Vũ? Nhà gái sẽ đồng ý không cùng ta sinh con sao?
Coi như nhà gái đồng ý, nhà gái gia đình sẽ đồng ý sao?
Cha mẹ của ta cũng biết tiểu Vũ cùng quan hệ của ta, bọn họ sẽ đồng ý ta không phải tái sinh dục sao?
Còn có, nha đầu kia sẽ tiếp nhận sao?
Sẽ đồng ý ta kết hôn, cho nàng một cái mẹ sao?
Sẽ đồng ý từ nay về sau, qua một loại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt sinh hoạt sao?
Hại, lão Phùng, không nói gạt ngươi. Mấy năm này bên trong bởi vì công tác quan hệ, ta cũng tiếp xúc qua rất nhiều gia đình đơn thân.
Lớn lên sau này đứa trẻ là không cần phải nói, N nhưng còn vị thành niên đứa trẻ, đều không thế nào ưa thích phụ mẫu kết hôn đây.
Gõ gõ cái bàn, Phùng Kính Hiền cũng là cao mày không phải nói cái gì.
Ở phương diện này, hắn là hoàn toàn không quyền lên tiếng.
Con của mình còn không biết năm nào tháng nào mới có thể từ xương tuyết trong bụng chui ra ngoài đâu, đối với Vũ Văn Tùng như thế cảm tính vấn đề hắn đương nhiên không đáp lại được.
Con gái tiểu Vũ, cái này bồi bạn hắn kinh lịch 12 cái nóng lạnh tiểu nha đầu tại trong lòng Vũ Văn Tùng từ đầu tới cuối duy trì lấy địa vị trí cao vô thượng. Từ cách đây rất lâu bắt đầu, vị này ba liền biết, chính mình là tại vì nữ nhi này mà sống, không có bất kỳ cái gì sự tình lại so với tiểu Vũ chiếm hữu vị trí cao hơn.
Như vậy, nếu như mình kết hôn, tại tân hôn thê tử cùng con gái ở giữa, chính mình nên như thế nào bày ngay ngắn tâm lý vị trí đâu?
Nói hết về sau, Phùng Kính Hiền cười rời đi, chỉ để lại Vũ Văn Tùng một người ủ rũ túi đầu ngồi ở chỗ đó, trong lòng không ngừng tự hỏi vấn đề này.
Xem chừng thời gian, tính toán nên lúc nào đi kế tiếp địa điểm ước hẹn xem mắt.
20. Ngoài cửa sổ lá vàng từng mảnh bay xuống, tiểu Vũ bên cạnh ngồi tại giác nhi trên lưng, chậm rãi đi theo Sương Tuyết, anh Tuyết cùng Vũ Văn lão phu nhân về sau, đi dạo một nhà đến một nhà trung tâm mua sắm. Cho đến bây giờ, nàng đối với kết hôn cái này khái niệm vẫn là vô cùng không rõ ràng, chỉ biết là một loại có thể để người ta vô cùng vui vẻ đồ vật.
Sương Tuyết cô từ vừa mới bắt đầu cứ vui vẻ như vậy, tâm lý tự nhiên cũng là hoan hỉ không thôi.
Nếu bố kết hôn, nhất định cũng biết vui vẻ như vậy a.
Quá tốt, nếu như vậy, bố liền có thể càng vui vẻ hơn cùng với ta đâu.
Một vị mỹ mạo quý phụ, một tên tịnh trang đợi gà mỹ nhân.
Dạng này một đôi chị em gái bản thân cũng đủ rồi đoạt người nhãn cầu.
Lại thêm vị kia tóc đen như thác nước, đầu lông mày không cười mà diễm, môi son không điểm mà màu đỏ, bên cạnh ngồi một trận thể trắng loãng, như là thiên sơn lăng tuyết độc giác thần thú, tựa như trên trời hạ xuống tiên tử đồng dạng thiếu nữ tiểu Vũ.
Như thế trùng trùng điệp đi trên đường, đến sao có thể không khiến người ta ghé mắt, sao có thể không khiến người ta hoa mắt đâu.
Không thể không nói, đã 12 tuổi tiểu Vũ hoàn toàn chính xác đã chậm chậm tản mát ra một cô đặc hữu đáng sợ mị lực.
Nhất là làm Sương Tuyết giúp cái tiểu nha đầu này hơi biến hóa một số trang về sau, loại này mị lực càng là tán phát liền một số hơi lớn một chút bé gái đều nhìn đến tan tác.
Ở đâu phó như thiên sứ gương mặt bên trong, một cái nhăn mày, cười một tiếng, một sâu, nhất ưu, khắp nơi đều ẩn giấu có thể cổ hoặc nhân tâm dụ hoặc.
Cô gái nhỏ này dáng người chỉ bất quá mới vừa vặn phát dục, tuy nhiên bộ ngực đã có chút lồi ra, nhưng cũng còn tốt không tính rõ ràng.
Không phải vậy, loại này dụ hoặc đem không chỉ là cổ hoặc nhân tâm mà thôi, sẽ là chí mạng.
Cô, vì sao lại có nhiều người như vậy đều hướng chúng ta nhìn a?
Tiểu Vũ khống chế giác nhi nhẹ nhàng vây quanh Sương Tuyết trước mặt, vừa cười vừa nói:
"Đừng để ý, đừng để ý.
Được của ta chất nữ nhi, từ nay về sau, ngươi phải học được bắt đầu thói quen loại ánh mắt này đi cho dù là sắp lấy chồng." Sương Tuyết loại này không trách nhiệm thái độ vẫn như cũ chưa đổi.
Vị này sắp thành vì phu nhân tiểu thư đến cùng có biết hay không cái gì gọi là có chừng có mực,
lại còn giúp cháu gái của mình nhi xử lý có chút chút tóc tán loạn, giống như khoe khoang một dạng đẩy lên trước mắt của tất cả mọi người.
Anh Tuyết cười một tiếng, ngừng muội muội như thế không xấu hổ giống như khoe khoang, thán một tiếng, nói: "Không biết Tùng Tử xem mắt đến cùng tiến hành thế nào."
"Mẹ, nếu đến lúc đó Tùng Tử thật không có tìm được một người bạn gái, vậy chúng ta nên làm cái gì?
Thật muốn chúng ta giúp hắn chọn một cái, sau đó bắt giữ lấy công chứng sử đăng ký."
Vũ Văn lão phu nhân cũng không có ý định này, suy nghĩ xa xưa như vậy sự tình.
Không phải lúc còn có hơn một tháng sao?
Cho nên nàng không có chút nào sốt ruột.
Nghĩ đến, bằng chính nhà mình thanh thế, lại bằng con như thế hiển hách công tác, muốn cưới cái tức phụ chẳng phải là dễ dàng cực điểm.
Lại nói, cái con thứ ba sợ hãi đại ca hắn.
Đến lúc đó chỉ cần mình cùng bạn già, lại thêm con trai trưởng Vũ Văn Hải ba người cùng một chỗ tạo áp lực, tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ?
Gặp mẫu thân không đáp lời, chỉ là một kình đi tới một nhà tiệm đá quý chọn lựa ngày đó nên đeo châu báu, anh Tuyết cũng cứ không lại nói cái gì, bồi tiếp mẫu thân đi vào chọn mua.
Ngược lại, Sương Tuyết lại không may mắn như vậy cùng một chỗ đi theo vào.
Cũng vì, tiểu Vũ ngăn lại nàng.
Cô, ngươi nói cho ta biết mà kết hôn rốt cuộc là thứ gì?
Vì cái gì cô nhìn sẽ vui vẻ như vậy?
Tiểu Vũ đặt câu hỏi tràn ngập thuần chân, tựa như một khối ngọc thô chưa thế gian tạo hình.
Chợt nhìn, vấn đề này tựa hồ chỉ sẽ mang đến vô hạn sung sướng cùng ngọt ngào, đúng hay không?
Nhưng, không quản là Vũ Văn Tùng còn là Tiểu Vũ, hoặc là Sương Tuyết đều không có nghĩ đến, tiếp xuống đối thoại, sẽ tại khối này ngọc thô phía trên,
khắc xuống cực kỳ khắc sâu một bút. Kết hôn a?
Hả?
Sương Tuyết mang theo ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt đã phóng tới chưa hạnh phúc trong hoa lạc, một số tuyệt đối không nên lời nói ra. Biết rõ chưa phát giác đang lúc nói ra. Không rõ ràng nói mà cứ là một người nam nhân cùng một nữ nhân lẫn nhau ưa thích, sau đó cứ ở cùng một chỗ, cùng hưởng hạnh phúc đi.
Ở tại
cùng một chỗ. Cặp kia mới vừa rồi còn tràn ngập nghi vấn tinh tú, tại một câu nói kia sau thoáng bịt kín một tầng bóng ma, như vậy bố kết hôn về sau, cũng biết cùng một cái a gì.
Ở cùng một chỗ sao?
Chuẩn rồi. Giờ chẳng qua chỉ là, đến lúc đó nàng cũng không phải là a gì, mà là tiểu Vũ mẹ đâu.
Ha ha ha, ta ngoan chất nữ nhi, cô cố nói cho người Nga.
Một khi kết hôn, như vậy hai người kia từ nay về sau cứ chỉ có thể nhìn đối phương, tâm lý cũng chỉ có thể nghĩ đến đối phương.
Cũng chỉ có thể yêu đối phương một người.
Không thể lại yêu người khác.
Khắp nơi đều muốn đem đối phương để ở trong lòng lớn nhất vị trí trọng yếu.
Còn lại hết thảy đều hoàn toàn dứt bỏ.
Ô hát đúng đúng.
Kết hôn về sau còn muốn đi hưởng tuần trăng mật đâu.
Cứ phu thê hai người tuần trăng mật.
Hai người cùng đi chơi, cùng đi tha hương nơi đất khách quê người du lịch, không mang theo bất kỳ người nào khác, chính là chỉ thuộc về phu thê hai người ở giữa tuần trăng mật.
Đây thật là
quá tuyệt đâu.
Hy vọng bác tuần trăng mật du lịch an bài tốt.
Kỳ hỉ.
Tiểu Vũ, như thế ngươi hiểu rồi chứ?
Hôn lễ vui vẻ tràn ngập Sương Tuyết tâm linh, cũng ngăn chặn nàng suy nghĩ.
Vị này đợi gả thiếu nữ lòng tràn đầy hoan hỉ đi tới tiệm đá quý, cùng mẹ của mình, chị chia sẻ lấy nội tâm kích động.
Vì thế, nàng hoàn toàn không có chú ý tới, cũng không có muốn đi chú ý một chút.
Tiểu Vũ đầu đã thật sâu thấp tới.
Bố nếu kết hôn,
vậy liền
sẽ không lại nghĩ đến ta sao?
Giác Nhi quay đầu lại, liếm láp nữ chính cánh tay của người, trong mắt lộ ra hào quang màu đỏ tràn ngập lo lắng.
Dù cho nó không biết nói chuyện, cái này thất tiểu độc giác thú tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Tiểu Vũ tâm tình.
Đột nhiên, một giọt nước thuận gương mặt của nàng lưu lạc, nhỏ tại cái kia bạch ngọc điêu chắc trên mu bàn tay.
Giác Nhi nhìn nữ chủ nhân một chút, nhẹ nhàng liếm đi viên kia thủy châu.
Một tia đắng chát
dần dần tại lưỡi của nó trên tan ra.
Sau khi kết hôn, trợ phu cũng sẽ chỉ yêu thê tử của mình.
Cho dù hắn vẫn yêu nữ nhi của mình, như vậy phần này yêu cũng nhất định phải đánh cái trước chiếc khấu.
26.
Ngoài cửa sổ, một sợi tàn nguyệt treo ở giới hạn, giống như cô tịch lữ nhân yên lặng hành tẩu ở khối kia đầy trời mưa gió. Màu xanh lam đậm màn tre phía trên không có chấm nhỏ, mất đi những cái kia sáng chói tô điểm, lại làm thương thiên thay đổi như vậy không sức sống, như vậy chỗ trống không có gì. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, một chút ánh trăng rốt cục đâm rách tầng kia cửa sổ có rèm, chiếu xạ vào nhà. Tuy nhiên không đủ sáng, nhưng cũng coi như cho căn này phòng nhỏ một chút ánh sáng cảm giác.
Ở đây tĩnh lặng một mảnh dưới bóng đêm, hết thảy
đều cần phải rơi vào trạng thái ngủ say mới được.
Hơi có vẻ thở hào hển từ một thiếu nữ trong miệng thở ra, đáng sợ ác mộng để cho nàng ở đây nửa đêm từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh.
Nàng mở mắt ra, lặng lẽ liếc mắt một cái gian phòng nhất cước, một cái giường khác phụ thân của trên.
Nàng
làm một cái thế nào ác mộng đâu?
Khi nhìn đến ba cứ như thế an tường ngủ ở bên cạnh mình thời điểm, vị này ban đầu là vô ưu niên kỷ thiếu nữ, vậy mà nhẹ nhàng buông lòng một hơi.
Bố vẫn còn ở đó,
không có kết hôn,
cũng không có ném ta xuống đi hưởng tuần trăng mật.
Nữ hải vỗ ngực một cái, tiếp tục nằm lại trên giường, lôi kéo chăn mền.
Nhưng khi nàng muốn lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp thời điểm, lại phát hiện mình đã không có mảy may buồn ngủ.
Bố
liền muốn kết hôn đây,
mà lại bố kết hôn về sau nhất định sẽ qua rất vui vẻ, rất hạnh phúc,
đúng hay không?
Nhẹ nhàng mang theo một tia bi thương, lời nói mang theo nghi vấn bay ra ngoài cửa sổ, chậm chậm tung bay hướng lên bầu trời bên trong tầng kia mông lung ánh trăng.
Đúng hay không?
Vấn đề này có người có thể trả lời sao?
Là cái tàn nguyệt, vẫn là cái hóa thành một mảnh thâm trầm thiên không?
Lòng của thiếu nữ đang do dự, đến nỗi đang run rẩy.
Nàng
yêu phụ thân của mình, đồng thời cũng yêu cái nhà này.
12 năm.
12 năm cùng ba sớm chiều làm bạn thời gian tuyệt đối không tính ngắn, coi như tuổi nhỏ lúc từng có một số nghi vấn.
Nhưng bây giờ, nàng sớm thành thói quen cái này nhà.
Mỗi ngày, vẫn sẽ có ba dương giận gọi mình rời giường, sau đó ăn ba tự mình làm bữa sáng, lại tại ba mỉm cười bên trong cưới Giác Nhi đi học.
Đến tối, đôi bạn chính mình lại chính là ba đó cùng ái ôn nhu mỉm cười, cùng cái này đến cái khác thú vị chuyện xưa.
Thiếu nữ đã từng lấy vì, loại này thời gian sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, mãi mãi cũng chưa từng cải biến.
Nhưng là bây giờ, nàng rốt cuộc biết. Kết hôn đem sẽ cải biến nàng hiện giờ chỗ thứ nắm giữ.
Có hết thảy.
Bố sẽ cùng kẻ nào kết hôn?
Sau khi kết hôn, chính mình liền sẽ thêm ra một cái mẹ tới sao?
Về sau, bố mỗi ngày nhìn, đúng không đều là cái nào mẹ?
Bố nói qua trong lòng trọng yếu nhất bảo vật, có thể hay không cứ biến thành cái mẹ?
Nghe cô nói, chỉ có lẫn nhau ưa thích người mới có thể kết hôn đi.
Như vậy bố, cũng nhất định rất thích cái mẹ đi.
Về sau, còn giữ giống như kiểu trước đây ưa thích chính mình cái này con gái sao?
Còn có.
Bố còn sẽ có bao nhiêu thời gian tới đối với mình nổi giận?
Có bao nhiêu thời gian tới đối với mình cười?
Thời gian
nhất định so trước kia một chút nhiều a.
Nhẹ nhàng côn trùng kêu vang bay vào phòng nhỏ.
Tuy nhiên đã qua ngày mùa hè, nhưng cái này âm thanh côn trùng kêu vang vẫn như cũng là như thế rõ ràng.
Thiếu nữ nhắm mắt lại, tinh tâm thả nghe cái cô trùng cô độc mình.
Một tia lệ quang chậm chậm dọc theo khoe mắt của nàng chảy ra, tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới, tản ra quang mang hư huyễn, mà như có như không.
Chương 260, liên lụy.
Sao?
Lại là một ngày sáng sớm, nhưng hôm nay sáng sớm đối với cái kia đối với cha và con gái tới nói, lại toàn khác biệt ý nghĩa.
Bước bách tại mẫu thân áp lực, Vũ Văn Tùng không thể không dậy thật sớm chỉnh lý dung mạo, tiến hành một phen rửa mặt.
Không thể không nói, nam nhân này một đến 30, vậy đối với bề ngoài thật là càng ngày càng không chú trọng.
Lại thêm Vũ Văn Tùng công tác thường xuyên là trong nhà hoàn thành, đây càng cho hắn một cái không đi cạo râu lý do.
Giờ có khỏe không? Vì xem mắt, vì cho những cái kia thấy đều chưa thấy qua, thậm chí ngay cả tên cũng không biết phụ nữ lưu lại một tốt nhất hình ảnh. Vũ Văn lão phu nhân nói, vị này con thứ ba không thể không cầm lấy dao cạo râu loại hình đồ vật tại trên mặt mình làm to chuyện. Muốn là dựa theo mẫu thân thuyết pháp, chính mình cây kia rối bời đuôi ngựa cũng nhất định phải đi cắt đứt, lấy ra vẻ mình người luật sư này mười phần nghiêm túc. Vũ Văn Tùng đối lại ô hô ai thai, phí sức chín châu hai hổ mới thuyết phục mẫu thân lưu lại chính mình để hôm nay căn đáng thương đuôi ngựa. Nhưng vì dung mạo, đành phải hủy khuất một chút căn này cùng hắn vài chục năm đuôi ngựa, dùng những nhất định phải đó hình nhựa cây rồi gieo các loại đồ vật thẳng hướng trên đổ. Vũ Văn lão phu nhân đối với con xem mắt hoạt động so sánh với người trong cuộc càng thêm nhiệt tình, không phải. Vũ Văn Tùng mới vừa vặn cột chắc đuôi ngựa, ngồi vào bên cạnh bàn muốn ăn cơm, cái kêu gọi con mau mau hành động thanh âm đến vang lên lần nữa tới. Tùng Nhi, người tốt không có, khác để con gái người ta đợi lâu a. Hôm nay cô gái này ta nhìn đến thẳng vào mắt, ngươi cũng chớ làm loạn a. Rõ ràng mang theo vui vẻ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, nương theo lấy mẫu thân thúc giục tiếng đập cửa. Vũ Văn Tùng không nhịn được ứng một chút, ngồi trở lại bên cạnh bàn, ủ rũ túi đầu gặm bánh mặt đầu, không có nhân bên trong. Có lẽ là mấy tuần này tinh lực dùng quá nhiều nguyên nhân đi, hắn không có chú ý tới tiểu Vũ cái không giống ngày xưa dị thường. Bố, nếu ngươi kết hôn, đúng không sẽ khá hạnh phúc đâu. Vũ Văn Tùng hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt con gái. Không biết tại sao, hốc mắt của nàng lộ ra hồng hồng, không có chút nào ngày xưa tiểu Vũ tinh thần phấn chấn. Nha đầu, ngươi là thế nào? Vũ Văn Tùng vươn tay, muốn đi sờ con gái cái trán, nhưng không ngờ, bị tiểu Vũ một tay ngăn. Bố, ngươi nói cho ta biết được không? Sau khi kết hôn, ngươi sẽ không thay đổi càng thêm hạnh phúc, có thể hay không vui vẻ hơn? Vũ Văn Tùng dừng lại bữa sáng, hai mắt đã rút đi hướng chào đục ngầu, thay đổi thanh tịnh mà sắc bén. Tiểu Vũ, ngươi làm sao lại muốn hỏi cái vấn đề này? Ngươi, van cầu ngươi nói cho ta biết. Bố ba, một loại dĩ vãng tuyệt đối sẽ không từ tiểu Vũ miệng bên trong phát ra gào thét xông vào Vũ Văn Tùng tâm linh. Nhìn lấy ánh mắt của tiểu Vũ, cặp kia mang chút giọt lệ ánh mắt của ánh sáng. Vị kia ba ba, nhất thời chẳng hay nên nói cái gì cho phải. Ừm, sau khi kết hôn, hẳn là sẽ so sánh hạnh phúc đi. Bởi vì đây rốt cuộc là lẫn nhau hứa hẹn qua lời thề. Đi đến một bước này, ta nghĩ, bất kể là ai vẫn sẽ cao hứng. Vũ Văn Tùng cẩn thận chọn lời nói, sợ mình sẽ nói ra lời gì mà đâm bị thương con gái trong lòng cái một khối đau đớn. Hắn nhìn chăm chú con gái, hy vọng từ trong ánh mắt của nàng tìm ra bất kỳ dấu vết gì, được xác định chính mình bước kế tiếp, đến cùng nên làm cái gì. Chỉ là, tiểu Vũ một mực cúi đầu. Đang nghe ba ba nói ra cái lời nói về sau, cô gái này hai mắt thủy chung chưa từng cùng ba ba đối đầu. Tại phảng phất qua mấy giờ thời gian dài dằng dặc về sau, nàng rốt cục nói chuyện. Bố, ngươi biết kết hôn, đúng không? Tiểu Vũ, cũng sẽ có một cái mới mẹ, đúng không? Vũ Văn Tùng nhất thời yên lặng, thực sự đoán không ra con gái trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, mẫu thân thanh âm đến tại cửa ra vào vang lên, "Tùng Nhi, ngươi ăn cơm sáng lâu như vậy sao? Mau lên, ngươi nhưng không có thể khiến người ta đợi lâu. Biết rõ mẹ, ta rất nhanh đã tới." Qua loa mẫu thân tốt về sau, Vũ Văn Tùng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hai ba miếng tới xong điểm tâm về sau, cầm lấy Âu phục đi tới cửa. Nhưng làm hắn mở cửa, đang muốn mặt đối với mẫu thân quát lớn thời điểm, lại không nghĩ rằng, Tiểu Vũ lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của hắn. "Làm sao? Xú nha đầu của ta." Vũ Văn Tùng quay đầu, nhìn qua lôi kéo chính mình Tiểu Vũ, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Vũ một mực cúi đầu, cư cao lâm hạ ba ba căn bản thấy không rõ sắc mặt của con gái. Cô gái kia một mực lôi kéo ba ba, không nói câu nào. Nàng cắn thật chặt miệng môi dưới, tại ba ba lần thứ ba hỏi thăm về sau, rốt cục lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng hỏi một câu. "Bố, bố rất lâu không có theo giúp ta đi ra ngoài chơi. Hôm nay ta có một bộ muốn xem chiếu bóng, bố có thể theo giúp ta đi xem sao?" Vũ Văn Tùng sững sờ, vừa muốn đáp lời, nhưng không ngờ bên cạnh Vũ Văn lão phu nhân đoạt trước một bước bắt lấy tiểu Vũ tay đem nàng cái kia lôi kéo ba ba tay áo cánh tay kéo ra. "Cháu gái ngoan của ta ô hát, nay thiên mãi mãi cùng ngươi đi xem phim thế nào? Bố có chuyện, không thể cùng ngươi đi đây." Vũ Văn lão phu nhân một bên vò tiểu Vũ cái chán, vừa hướng bên cạnh có chút lời nói, lại đến không dám nói trừng lớn con mắt tại sao còn chưa đi. Để con gái người ta nhà chờ thời gian dài như vậy nở nhưng không lễ phép. Vũ Văn Tùng nhìn qua trong tay mẫu thân tiểu Vũ, yên lặng hồi tưởng đến con gái vừa rồi nói qua mỗi một câu. Đương nhiên, hắn tâm niệm nhất động, nói ra, "Mẹ, ngươi giúp ta đem đối phương cự tuyệt rơi đi. Ta đích xác là thời gian thật dài không có bồi. Ngươi tiểu tử này nói cái gì ngu lời nói đâu? Cự tuyệt? Ngươi để người ta ở nơi đó chờ ngươi thời gian dài như vậy, sau đó muốn mẹ gọi điện thoại đi qua cự tuyệt. Ngươi gọi mẹ tấm mặt mo này để nơi nào a?" Vũ Văn Tùng nhìn lấy mẫu thân, khóe mắt đến liếc một chút tiểu Vũ, gặp trên mặt nàng vừa mới hiện hiện vẻ vui mừng lại lần nữa hòa tan. Quyết tâm trong lòng, lớn tiếng nói, "Mẹ, đã ngài sợ mất mặt, vậy dứt khoát chính ta đi nói đi. Đối phương điện thoại bao lần? Tự ta cự tuyệt." Nói, Vũ Văn Tùng lấy điện thoại di động ra, lặng chờ mẫu thân báo ra đối phương dãy số. Vũ Văn lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, "Tùng Nhi, đừng nghĩ những cái kia không có. Ta đã cùng ngươi đã nói, trong hai tháng này ngươi nhất định phải kết giao đến một người bạn gái. Không sai, sau mụ mụ liền đợi đến cho các ngươi xử lý rượu mừng. Hôm nay cái khuê nữ mẹ nhìn vô cùng trên mắt, ngươi là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Không cho phép lại mạnh miệng." Mặt đối với mẫu thân cường ngạnh thái độ, Vũ Văn Tùng thật sự có chút bất lực. Có câu nói rất hay, kháng trời kháng không thể chịu phụ mẫu. Vũ Văn Tùng cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám cứng ngắc lấy cùng mẫu thân đối nghịch. Lại nói, mẫu thân ép mình xem mắt cũng hoàn toàn là muốn tốt cho mình, như thế còn có lý do gì đi chống lại sao? Gặp ba ba cùng mãi mãi ở giữa bầu không khí rằng co không xong, tiểu Vũ trong lòng chua chua. Mắt thấy cùng bố cùng đi ra chơi khả năng đã không, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác đi. Như vậy, "Mãi mãi, bố, ta cùng bố cùng một chỗ, cùng đi xem mắt, có thể chứ?" Tiểu Vũ thanh âm có một chút run rẩy, có thể đem những này lời nói ra, có lẽ đã tiêu hết nàng tất cả dũng khí đi. Nghe xong con gái nói như vậy, cao hứng nhất không ai qua được Vũ Văn Tùng. Hắn vội vàng một bên cười một bên gật đầu, vì Tiểu Vũ có thể muốn ra như thế một cái ý tưởng mà hưng phấn. Nhưng sự hưng phấn của hắn thời gian còn không có tiếp tục 3 giây đồng hồ, một cái băng lạnh thanh âm như một khối lạnh như sắt thép đầu nhập hắn kích động nỗi lòng bên trong. "Không được." Vũ Văn lão phu nhân biểu lộ thay đổi so vừa rồi càng nghiêm túc, nguyên bản cái một tia treo tại nụ cười trên mặt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi vị kia hòa ái dễ gần mẫu thân, trong nháy mắt vậy mà thay đổi đáng sợ như thế. "Mẹ, vì cái gì không được? Tiểu Vũ là con gái của ta, đối phương nếu muốn cùng ta kết hôn cũng nhất định phải tiếp nhận Tiểu Vũ a. Gặp mặt một lần có cái gì không đúng?" Một mực bị mẫu thân dằn xuống đáy lòng phẫn nộ thoáng chốc bạo phát. Vũ Văn Tùng phản kháng thanh âm giống như cự lôi quần hai. "Ta nói không được là không được." Vũ Văn lão phu nhân không chút nào vì con phẫn nộ mà thay đổi, tiếp tục đẩy ra Vũ Văn Tùng tới kéo Tiểu Vũ tay, nói: "Tùng Nhi, mẹ biết rõ ngươi vì cái gì đến 30 tuổi đều không kết hôn. Không tất cả đều là vì con gái của ngươi sao? Mẹ cũng biết, tất cả đều là bởi vì Tiểu Vũ liên lụy lấy ngươi, vì thế ngươi đến bây giờ còn không chịu động kết hôn ý nghĩ này. Ngươi xem một chút ngươi, con của ta lớn lên không kém a. Muốn nói thân phận, con bây giờ là một vị luật sư, thân phận lấy ra được. Ra thế điểm này cũng không phải nói, có đại ca ngươi cho ngươi chống đỡ. Muốn đổi làm bất kỳ người nào khác, giống như ngươi nam hải tử đi ra bên ngoài cơ hội là đoạt bề đầu. Trước kia chút cùng ngươi xem mắt qua bé gái hiện giờ từng cái đều muốn cùng ngươi tiếp tục giữ liên lạc. Nhưng, ngươi có biết hay không? Con thứ ba của ta cả đời này lại có một cái lớn nhất khuyết điểm chí mạng. Đó chính là ngươi không độc thân, ngươi có một đứa con gái ba." Một bên Tiểu Vũ nguyên bản cúi đầu, nhưng làm Vũ Văn lão phu nhân nói ra những lời này thời điểm, nàng giống như bị sét đánh trúng đồng dạng đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc vạn phần nhìn lấy mãi mãi cùng ba ba. Trong mắt của nàng, lưu lộ ra một tia xen lẫn kinh ngạc, hối hận, sợ hãi, lo lắng tướng hôn tạm thần sắc. Có lẽ là Vũ Văn lão phu nhân nói kích động, căn bản cứ không ngờ trong tay của mình còn nắm Tiểu Vũ tay, tiếp tục cất cao giọng nói: "Tùng Nhi, không mẹ không thích Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ ngươi là đi vào hôn lễ cung điện liên lụy, cái này chính ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Nếu ngươi chỉ là đã ly hôn, cái vấn đề cũng là không nghiêm trọng. Những nữ hải tử kia có thể nhịn nhẫn nhịn liền đi qua. Nhưng vậy mà có một đứa bé. Gọi nó là những nữ hải tử kia làm sao có thể tiếp nhận, loại này một kết hôn liền trở thành người khác đứa trẻ mụ mụ sự thật." Vũ Văn lão phu nhân nói khí đều có chút thở, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Nàng loại này cao độ thanh âm tự nhiên mà vậy đem trong phòng anh, xương tỉ mội giật mình. Hai mỹ nhân đi đến ngoài cửa, gặp mẹ con bọn hắn cãi nhau vốn định tiến lên khuyên trên một lời. Nhưng xem xét sắc mặt mẫu thân hiển nhiên là động chân hỏa, đến miệng một bên khuyên lời nói cũng cứ thế mà nuốt trở về. Chương 261 yêu mâu thuẫn, đối với mâu thân nói tới hết thảy, Vũ Văn Tùng đều thừa nhận. Biết mình mang theo rất nhiều không tiện, cũng biết mình dù cho kết hôn, cũng không thể nào toàn tâm toàn ý đi yêu thê tử của mình. Hắn cũng biết, Tiểu Vũ tại một số phương diện tới nói, hoàn toàn chính xác tính toán là mình tìm kiếm hạnh phúc liên lụy. Không phải sao? Sớm tại 12 năm trước, nếu như mình không có đem Tiểu Vũ ôm trở lại, mình bây giờ có thể sẽ đi đến một đầu hoàn toàn con đường khác. Dựa vào thực lực của mình, hoàn toàn có năng lực tại luật sư giới bộc lộ tài năng mà sẽ không lăn lộn đến cái này điều giải luật sư phân thượng. Nếu như không có Tiểu Vũ mà nói, đi qua 12 năm bên trong chính mình không gặp qua mệt mỏi như vậy, khổ cực như vậy, cơ hồ mỗi tháng đều tại tính toán chi ly tháng này còn có bao nhiêu tiền ăn. Nếu như không có Tiểu Vũ mà nói, hắn hoàn toàn có thể hướng Thủy Linh cầu hôn, mượn Thủy Thị tập đoàn danh hào để cho mình đạt được cái thành phố này một nửa giang sơn. Nếu như không có cái này, bao giờ cũng đều dẫn động tới chính mình tâm linh, thường xuyên cho mình tại họa, cũng không tính quá nghe lời, đối với mình nổi giận thường xuyên không nhúc nhích con gái. Chính mình bây giờ sinh hoạt vô cùng có khả năng tốt hơn nhiều. Không phải sao? Như vậy, tại sao mình muốn lựa chọn phần này gánh vác đâu? Những cái kia hạnh phúc sinh hoạt chỉ cần mình thoáng chuyển một chút chỗ ngặt, cơ hồ đều có thể đạt được. 12 năm trước Vũ Văn Tùng đã từng hỏi chính mình, sau 12 năm Vũ Văn Tùng cũng hỏi chính mình cùng một vấn đề. Chính mình cả đời này, trọng yếu nhất đến cùng là cái gì? Là hạnh phúc của mình, mỹ lệ thế tử, phong phú công tác, đứng tại đỉnh phong nhìn xuống quần hùng kiêu ngạo. Vẫn là nữ nhi của mình, Tiểu Vũ. Vũ Văn Tùng trong đôi mắt lửa đang thiêu đốt, hắn tuyệt không có khả năng quên mất một số chuyện chính mình năm đó dự tính ban đầu. Mẫu thân có thể nói chính mình cái này con rất lợi hại vô dụng, không có đại ca có tiền có thế. Nhưng tuyệt đối không thể lấy nói Tiểu Vũ là mình liên lụy. Tuyệt đối không thể ba. Bố, ngươi phải đi xem mắt đi. Ta tự mình đi xem phim. Đang lúc Vũ Văn Tùng muốn bỏ qua một bên hết thảy tất cả, kiên quyết không lại phục từ mẫu thân mệnh lệnh thời điểm. Ngoài ý liệu, bên cạnh một mực không nói chuyện, giống như bút bê đồng dạng nhu thuận Tiểu Vũ, vậy mà đoạt trước một bước nói ra. Bố, ngươi không dùng lo lắng ta cái này liên lụy rồi bố cũng cần phải đi hưởng thụ hạnh phúc. Trên mặt của Tiểu Vũ mang theo cười, nhưng trong con ngươi của nàng lại mang theo giọt lệ. Ta rất lợi hại có lỗi với bố. Nếu như không phải mãi mãi nói lời, ta còn thật không biết. Hóa ra bố vì ta từ bỏ nhiều đồ như vậy. Vì thế, bố cần phải dựa theo mãi mãi phân phó, đi xem mắt. Sau đó, kết hôn. Mãi mãi. Ngươi nói. Ta nói đúng hay không? Hiện ra thủy quang mà đôi mắt không có tiếp nhận ba ba nhìn chăm chú, mà là tìm đến phía mãi mãi trong ngực. Vũ Văn lão phu nhân lúc này mới phát hiện chính mình cháu gái ngoan vẫn luôn ở một bên. Nhưng, nàng không có hối hận. Bởi vì Tiểu Vũ nhìn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đã rất hiểu chuyện, biết do muốn vì bố nghĩ tới hạnh phúc, không phải sao? Vũ Văn Tùng đầy ngập nhiệt huyết tại con gái vài câu hời hợt phía dưới tan thành mây khói. Hắn miệng mở rộng, sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như không phải Sương Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh, hắn khả năng thật liền muốn như thế cương xuống. xem ra hết thảy vấn đề đều đã giải quyết dễ dàng. Tiểu Vũ không lại quấn lấy con muốn cùng đi, con cũng không lại đối với xem mắt như vậy phản cảm. Vì thế Vũ Văn lão phu nhân cười ha ha, xử lý con tây trang nếp vốn, tràn ngập quan tâm nói, được, con trai ngoan của ta, mau đi đi, đừng khiến cho cô nương già chờ quá lâu. Mẹ chờ ngươi thắng lợi tin tức tốt. Bị mẫu thân nhẹ nhàng đẩy, Vũ Văn Tùng không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn xoay người, lúc gần đi đến quay đầu, liếc mắt một cái Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói một tiếng, nha đầu, bố, đi. Ừm, bố, chúc ngươi mau lên tìm ra Tiểu Vũ mới mẹ, sau đó kết hôn ô hát. Một cái một nụ cười, đắng chát bay lên nàng thú kiểm. Sau đó, vị này thiếu nữ cũng không đợi ba ba trả lời, một lần xoay người, chui tiến ra phòng. Đối với con gái thuyết phục, Vũ Văn Tùng còn có thể nói cái gì đó. Hắn lần nữa liếc mắt một cái chính mình phòng nhỏ, nhìn nhìn lại mẫu thân cái nghiêm khắc mà chờ đợi ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, đi xuống thang lầu. Vũ Văn lão phu nhân thoải mái cười, nàng đối với mình thành quả phi thường hài lòng. Con đã tuân theo chính mình dặn dò đi xem mắt hội trường, như vậy tiếp đó, cứ giờ đến phiên đối với mình cháu gái ngoan ngoãn tội rồi. Tiểu Vũ, bảo bối của ta, mãi mãi cùng ngươi đi xem phim, ra đây được không? Kỳ quái, làm sao gõ cửa gõ trong vòng nửa ngày đều không có cái gì đáp lại. Vũ Văn lão phu nhân đến gõ mấy lần. Lúc này một bên trong phòng Sương Tuyết đi tới, kỳ quái hỏi, mẹ, có chuyện gì sao á? Ôi, ta muốn gọi trong lòng của ta thì ta. Vừa rồi ta rất muốn kể một ít lời quá đáng, bây giờ nghĩ mang nàng ra ngoài giải sầu một chút, thật tốt chơi đùa. A, như thế a. Sương Tuyết chẳng hề để ý lấy mái tóc hất lên, nhẹ nhõm nói, Tiểu Vũ vừa rồi ra ngoài, cứ cùng cái thất tiểu độc giác thú cùng một chỗ. Làm sao? Mẹ ngươi không nhìn thấy? Vũ Văn lão phu nhân sững sờ, gõ cửa ngón tay như cũ chụp trên cửa, nửa ngày đều không có bung ra. 18. Thiên không mặt trời lộ ra là như vậy lóa mắt. Bất kể lúc nào, không quản chỗ nào, không quản tâm tình của người ta làm sao, nó vẫn như cũ tản ra băng lánh ánh sáng mặt trời, cứ thế mà đâm vào trong lòng của thiếu nữ. Giáp Nhi trở đi nữ chủ nhân. Trên đường tán gần một giờ bước, nó không biết nên đi nơi nào, không y có thể tự an ủi mình chỗ đi theo vị này thiếu nữ. Bây giờ nó cũng chỉ có thể yên lặng cất bước, theo mãi mãi không gián đoạn dòng xe cộ chậm rãi đi đi tới. Trên mặt của thiên thần mang theo đau thương, hai hàng nước mắt còn chưa khô cạn, lại bị không cẩn thận tràn ra suối nước sông ra từng đạo cống rãnh. Dần dần, nàng không lại duy trì thẳng tắp bên cạnh ngồi chi tư, nhẹ nhàng ôm Giáp Nhi cổ. Một số nước nở, từ từ, từ từ, chuyển ra, hóa ra, ta là bố liên lụy. Bố sở dĩ đến bây giờ đều khổ cực như vậy. Hóa ra tất cả đều là duyên cớ của ta. Giáp Nhi tiếp tục đi tới, cụ năng đạp trên mặt đất, phát ra đạp, đạp thanh âm. Quy tắc, lại có vẻ hơi yêu thương. Hại, Giáp Nhi, ngươi nói, bố kết hôn về sau, nhất định sẽ cảm thấy thật cao hứng đi. Ta cũng sẽ có một cái mới mẹ, kết quả này. Đúng không đúng bố, đối với ta, đều tốt. Tiểu Vũ cười, mỉm cười thản nhiên như một đóa nước chảy thanh liên đồng dạng chậm rãi nở rộ, mang theo một tia thoát tục thanh nhã, không mang theo chút nào hạt bụi. Giáp Nhi quay đầu, vừa vặn trông thấy nữ chủ nhân bên mặt. Tại nàng cái siêu phàm thoát tục mỉm cười phía dưới, lại mang theo vẻ đau thương. Cái này thất tiểu độc giác thú nhẹ nhàng vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Liệu mấy ai có thể nói cho nàng sao? Có người có thể nói cho cô gái này, chính mình hy vọng nhất đến cùng là cái gì? Cùng bố kết hôn về sau, mình rốt cuộc nên làm cái gì? Có người có thể nói cho nàng sao? Theo Giác Nhi chậm rãi hành động, Tiểu Vũ trong mắt giọt lệ cũng kém không nhiều chảy hết. Nàng nhẹ nhàng lau khô khỏe mắt nước mắt, cười tự chụp chính mình một chút, nói, "Đứa ngốc, ta thật là một cái đại ngốc. Bố còn chưa có kết hôn đâu, mà lại, bố cũng không có nói ta là bố liên lụy a." "Đúng. Giác Nhi, chúng ta trở lại. Bố nhìn thấy ta như vậy khóc, nhất định sẽ rất thương tâm. Chờ đến lúc buổi tối, bố đến sẽ cùng ta cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem TV." Kỳ hỉ. Nghĩ mới thấy, ta khóc đến thật đúng là không có lý do gì đâu. Sau khi nghĩ thông suốt, Tiểu Vũ thúc giục một chút Giác Nhi liền muốn đi trở về. N nhưng rất kỳ quái, cái này thất trước kia vô cùng nghe lời tiểu độc giác thú, lần này thậm chí ngay cả động cũng không có động một bước. Nó quay đầu, khí hí hai tiếng. Sau đó, cặp kia hồng bảo thạch nhìn về phía xa xa một nhà phòng trà. Xuyên thấu qua pha lê, có thể rất rõ ràng trông thấy bên trong có hai người. Một cái, là một vị ước chừng 26-27 tuổi khoảng chừng phụ nữ. Mà một cái khác, thì là bố. 22. Bởi vì sáng sớm sự tình đối với Vũ Văn Tùng thật sự mà nói là quá mức hỏng bét, Tiểu Vũ cái một nụ cười khổ bao giờ cũng đều ở trong đầu hắn bồi hồi. Tuy nhiên nha đầu kia gọi mình không cần lo lắng, nhưng điều này có thể sao? Muốn Vũ Văn Tùng không lo lắng Tiểu Vũ, thật giống như gọi hỏa tinh đụng trên trái đất đồng dạng không thể nào. Vũ Văn luật sư, ngài dáng vẻ nhìn, giống như không thế nào được. Ngồi tại Vũ Văn Tùng đối diện vị nữ sĩ này gọi Long Đào, nghe nói nàng có một phần không tệ công tác, hiện giờ đang một cái công ty đảm đương lãnh đạo, nói đơn giản chính là o lợp, nhưng Vũ Văn Tùng không có đi chú ý nghe nàng đến cùng là công việc gì, bởi vì hắn không có cái tâm tình. Da dáng lớn lên trung quy trung cụ, không được tốt lắm cũng không tính xấu, tính khí hiện giờ cảm giác lên cũng thẳng dịu dàng ngoan ngoãn. Ê! A! Bộ dáng của ta nhìn rất tồi tệ sao? À, thật xin lỗi, ngươi cũng biết, ta là một luật sư mà. Ha ha, vì thế vừa rồi chính đang tự hỏi một vụ án, nhất thời xuất thần. Cái? Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Vũ Văn Tùng gãi gãi sau gáy, dùng một cái nói láo lấp liếm cho qua. Long Đào nữ sĩ cười ha ha, nói ra, Vũ Văn luật sư thật đúng là hài hước. Ta vừa rồi đang kể ra trong lòng ta lý tưởng gia đình đâu. Lẽ nào nhờ ngươi cảm giác quá không thú vị? Không thú vị? Làm sao có thể? Con người của ta thích nhất không thú vị đồ vật. Ô hát không, quan hệ gia đình phương diện đồ vật. Vũ Văn Tùng còn thật hy vọng vị này lòng nữ sĩ cứ thế một mực nói tiếp, sau đó đem trên buổi trưa hao tổn xong, để cho nàng một người nói, chung quy so với chính mình cùng nàng tiếp lời muốn dễ dàng hơn nhiều. Long Đào nữ sĩ quét mắt một vòng trước mắt cái này đại luật sư, đại phú hào công tử, cười thầm trong lòng, tiếp tục nói, kỳ thực, ta là một tương đối bình thường phụ nữ, a thứ mà ta cần đâu có nhiều, rất bình thản. Chỉ cần một cái căn phòng, một cái ôn nhu quan tâm trợ phụ, cùng một cái chỉ thuộc về hai người chúng ta ở giữa ái tình kết tinh. Yêu cầu như vậy, tin tưởng Vũ Văn luật sư nhất định có thể thỏa mãn đi. Vũ Văn Tùng còn có thể thỏa mãn nàng không biết, nhưng nàng biết một chút, đầu này nhà Triệu Phú lại không biết hướng về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn cái gì mà thất thần. Ồ, được rồi, xem ở ngươi gia đình địa vị tốt như vậy phân thượng, ta Long tiểu thư lại nhẫn nhịn một lần. Bất quá, hắn đến cùng đang nhìn cái gì đâu? Làm sao biểu lộ sẽ trở nên kinh ngạc như thế? Nghĩ tới đây, Long Đào thuận Vũ Văn Tùng ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, không ngờ phát hiện một cái 12 tuổi khoảng chừng bé gái đang đứng tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Tiểu nữ hải kia nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại bên cạnh Vũ Văn Tùng, mặt vẻ mặt trên lộ ra là như vậy cô đơn. Đối với cái này, Long Đào nữ sĩ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không đợi đến nàng mở miệng hỏi thăm, trước người Vũ Văn Tùng đã biến mất cái vô ảnh vô tung, sải bước vọt tới phòng trà bên ngoài. Chương 262, vướng hữu, tiểu Vũ, làm sao ngươi tới? Đối với con gái đến, Vũ Văn Tùng ngược lại là vui vẻ quá nhiều kinh ngạc. Hắn vui vẻ đi kéo tiểu Vũ tay, nhưng không ngờ cái tiểu nha đầu kia ngược lại tránh một chút. Nha đầu, ngươi làm sao rồi? Làm gì trốn tránh bố? Nói xong, Vũ Văn Tùng vừa cười đi kéo tiểu Vũ cánh tay. Lần này hắn có chuẩn bị, tiểu Vũ lại tránh, cũng vẫn là bị chính mình bắt tại trận. Tiểu Vũ thử tránh thoát hai lần, không thành công, gấp đến độ kém chút đến khóc lên. Vội vàng nói, bố, ngươi mau buông ta ra, đi vào xem mắt được. Không cần để ý ta á. Bây giờ ta cứ cùng Giác Nhi trở lại, sẽ không đánh quấy bố. Nhìn lấy con gái như thế chinh chiến thái độ, Vũ Văn Tùng túi đầu suy nghĩ một lát. Sau cùng, hắn quyết định kéo một cái tiểu Vũ đi vào phòng trà. Mặt đúng tiểu Vũ như cũ không ngừng chinh chiến, hắn xuất ra ba uy nghiêm, nghiêm nghị uống một lời, "Tiểu Vũ, nghe kỹ cho ta. Hôm nay, ngươi liền bồi bố hy vọng ngươi có thể cùng ta chung cùng tiến lùi." Không nói lời gì, tiểu Vũ bị kéo đến vị kia Long Đào nữ sĩ trước mặt. Nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, Long Đào lộ ra có chút khó tin. Liên vội vàng hỏi, "Vũ Văn luật sư, cô gái này là muội muội của ngươi sao?" "Không, nàng là nữ nhi của ta." Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Vị kia nhìn mười phần ôn hòa Long Đào, đang nghe Vũ Văn Tùng lời nói về sau giống như dưới mông ăn thuốc nổ đồng dạng bị tạt lên. Nàng liên tục không ngừng tại tiểu Vũ cùng Vũ Văn Tùng trên mặt tới tới lui lui liếc nhìn n lượn, lớn tiếng hỏi, "Ngươi có con gái? Làm sao tìm bạn trăm năm thông báo trên hoàn toàn không nói?" "Xin lỗi, đó là bởi vì ta hoàn toàn không ngờ, ta không ngờ ngươi dĩ nhiên là loại người này. Chính mình rõ ràng có một cái lớn như vậy vương hữu, vậy mà giấu giếm tốt như vậy. Để ta muốn đâu, vì cái gì đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy sẽ tới 30 tuổi còn chưa có kết hôn?" Hóa ra nguyên lai là bởi vì cái này a ba. Mới vừa rồi còn ôn tồn lễ độ Long Đào nữ sĩ, đang nghe chính mình đối tượng gặp mặt lại có một cái như thế lớn con gái về sau lập tức trở mặt. Loại kia tốc độ, ngay cả xuyên kịch đại sư chỉ sợ cũng phải cam bái hạ phong. Khó trách ngươi lâu như vậy đều không kết hôn, hóa ra là có một cái vướng như a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể câu lên cái nhà Triệu Phú, không ngờ lại là chạy tới làm mẹ kế tới. Vũ Văn Tùng có thể nhẫn mại người khác vũ nhục chính mình, có thể nhẫn mại người khác hạ thấp chính mình, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người dám vũ nhục nữ nhi của mình. Đang nghe vị nữ sĩ này, hiện giờ trước tôn nặng một chút, còn chưa tới mắng lên thời điểm, trái một lời vướng víu, phải một lời vướng víu thời điểm, hắn cái này làm cha, còn có thể nhẫn nhịn sao? Long nữ sĩ, mời ngươi trong lời nói cho sự tôn trọng một chút. Tiểu Vũ là nữ nhi của ta, nếu ngươi là ôm đã kết hôn là điều kiện tiên quyết cùng ta xem mặt, ngươi nhất định phải trước tiếp nhận Tiểu Vũ. Nếu như không phải, ngươi cũng không thể như thế vũ nhục con gái của ta. Long Đào nghe xong, lập tức biết mình cùng nam nhân này quan hệ trong đó là xác định vững chắc không thể nào thành công. Nàng là cái thông minh nữ nhân, thông minh nữ người biết lúc nào nên thu dọn đồ đạc rời đi. Hừ, cho sự tôn trọng. Có thể a. Nhưng Vũ Văn luật sư, và ngươi có một cái kéo. Con gái tình cảnh vẫn muốn có cô bé nào cam tâm tình nguyện gả cho ngươi sao? Nam mơ. Nhìn ngươi như vậy bảo bối nữ nhi của mình, vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi kết hôn, sẽ cùng đối phương có đứa trẻ sao? Vũ Văn Tùng nao nao, sau đó kiên định lắc đầu. Hạ, ta liền biết. Vũ Văn đại luật sư, không ta cố ý đả kích ngươi. Không có nữ nhân nào chịu sau khi kết hôn không muốn cùng mình thích nam nhân có đứa trẻ. Nếu ngươi muốn kết hôn, vậy thì nhất định phải buông xuống đối với ngươi cô gái này cảm tình, cùng thê tử của mình đứa trẻ chúng tổ một cái hạnh phúc mỹ mãn sung sướng gia đình. Sau đó lại phân ra một bộ phận cảm tình cho ngươi nữ nhi này mới chính xác. Muốn để những nữ nhân khác giúp ngươi mang đứa trẻ mà không chính mình sinh. Nam mơ. Trong hiện thực cái nào tới chuyện tốt như vậy? Đối với nữ nhân này gào thét Vũ Văn Tùng đã nghe đủ. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, hai đạo như điện ánh mắt của đồng dạng gắt gao cắm vào trái tim của nàng. Nữ nhân này chịu không nổi cái kia đối với báo nhãn nhìn chằm chằm, lẩm bẩm hai tiếng, cũng không quay đầu lại đi tìm không mang theo vướng víu ái tình đi. Nữ nhân này đến cùng đâu được? Chỉ bằng này tấm đức hạnh, lại còn để mẹ của mình nói nàng hiền lương thục đức. Vũ Văn Tùng thở phì phò đuổi đi nữ nhân kia, đang muốn xoay người nói chuyện với Tiểu Vũ. Nhưng không ngờ, Tiểu Vũ vậy mà thừa dịp chính mình một cái không chú ý, tránh thoát tay của mình đến chuẩn đi. "Tiểu Vũ, uy, ngươi nha đầu này muốn đi đâu?" Vũ Văn Tùng theo Giác Nhi cùng Tiểu Vũ xông ra phòng trà, mắt thấy cái nha đầu kia lại là một bức bộ dáng bi thương, lại có thể không đổi. Được sự giúp đỡ của Giác Nhi, Tiểu Vũ tốc độ tuyệt không so Vũ Văn Tùng muốn chậm. Đợi đến Vũ Văn Tùng xông ra phòng trà thời điểm, nàng đã lẻn đến đường cái mặt khác. Lúc này, đèn tín hiệu vừa mới chuyển lục, như nước chảy xe cộ cứ thế mà ngăn chặn Vũ Văn Tùng đường đi. "Tiểu Vũ, chờ một chút, đừng ở hồ nữ nhân kia nói chuyện, ngươi tuyệt đối không bố vương hữu." Nhìn lấy trước mắt dòng xe cộ, Vũ Văn Tùng gấp đến độ trong lòng bàn tay gỡ ra mồ hôi. Sợ vừa rồi nữ nhân kia ngôn ngữ đối với con gái tạo thành tổn thương gì. Cô gái kia chợt vừa nghe ba ba la lên, hơi hơi do dự một chút, nhưng sau cùng, nàng vẫn là thúc giục Giác Nhi đi mau, qua đáp lễ một lời nói, "Bố, ta biết, ngươi yên tâm, ban đêm chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Ta không phải nghĩ trở thành bố vương hữu, ta là bố con gái ngoan, đúng không? Yên tâm." Cái dạng này gọi Vũ Văn Tùng làm sao yên tâm? Mắt thấy Tiểu Vũ lại phải quay đầu rời đi, hắn vội vàng làm ra cuối cùng ngăn cản, "Giác Nhi, ngươi đứng im, không cho phép núp ních." Nho nhỏ Giác Nhi hơi do dự một chút, nhìn xem Vũ Văn Tùng, nhìn lại trên lưng tiểu chủ nhân. Sau cùng, nó vẫn là quyết định phục từ Tiểu Vũ quyết định, mang theo nàng ẩn vào đám đông bên trong. Lui tới qua lại xe cộ mang cho Vũ Văn Tùng tuyệt đối không chỉ là về thời gian dài dằng dặc, tựa hồ càng ẩn giấu một loại vô pháp bù đắp vết rách. Tim của hắn đang run rẩy, thật giống như có hai cánh tay liều mạng đè xuống trái tim của hắn, để hắn thở không nổi. Thật vất vả đợi đến đèn tín hiệu lần nữa biến hóa, sắp tiến lên tìm kiếm con gái thời điểm, nhưng không ngờ, tay của hắn lại bị một người khác giữ chặt. "Tùng Nhi, ngươi muốn đi đâu? Buổi sáng xem mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao nhanh như vậy cứ hết rồi?" Lôi kéo Vũ Văn Tùng không là người khác, chính là Vũ Văn lão phu nhân. Hóa ra, nàng không có Tiểu Vũ, liền nghĩ qua đến xem con xem mắt tướng thế nào. Nhưng không ngờ vừa hay nhìn thấy Long Đảo nổi giận đùng đùng từ trong phòng trà đi ra ống kính. Tại góc rẽ nói vài lời, lại bị đối phương mắng chửi một tiếng tên lừa đảo về sau, vị này trong lòng mẫu thân cũng là tràn ngập đến mãi không hết không cam lòng cùng nhục nhã. Vũ Văn Tùng nơi nào có thời gian đi để ý tới mẫu thân vấn đề. Hắn vội vàng tránh thoát một chút, nói một câu "ta đi tìm Tiểu Vũ" sau liền muốn xài bước băng qua đường. Nhưng Vũ Văn lão phu nhân hiển nhiên không muốn cho hắn cứ nhẹ nhàng như vậy rời đi. "Tùng Nhi, ngươi thật là càng ngày càng không tưởng nổi. Mẹ thật vất vả giúp ngươi giới thiệu nhiều như vậy người bằng hữu, ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều tại lừa gạt ta. Trong một tháng này ngươi đến cùng đang làm gì?" "Mẹ, xin lỗi, Tiểu Vũ tình huống có chút không đúng, ta mau mau đến xem. Còn có thể xin ngài trước phóng nhất hạ tay, chờ quay đầu ta lại cùng ngài trò chuyện." Nói, Vũ Văn Tùng lại phải cất bước. "Không dùng. Tiểu Vũ đứa nhỏ này hiện giờ được lắm. Vừa rồi anh Tuyết, Sương Tuyết nhìn thấy cái đứa bé kia một mặt không cao hứng trên đường đi, vì thế đã tóm được nàng, gọi điện thoại cho ta. Hiện giờ, mẹ muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện." Vũ Văn lão phu nhân lấy điện thoại di động ra lắc lắc, không nói lời gì, cứ đem nhi tử kéo vào phòng trà. Đối với những thứ này, Vũ Văn Tùng còn có thể nói cái gì đó. Hắn biết rõ mẫu thân tuy nhiên tại chính mình kết hôn để hôm nay sự tình trên, đúng Tiểu Vũ có chút không mắc. Nhưng hắn cũng biết, mẫu thân cũng sẽ không chán ghét Tiểu Vũ, càng sẽ không đối với mình nói láo. Đã hiện tại Tiểu Vũ có anh Tuyết tỷ bồi tiếp, Sương Tuyết không tính, vậy hắn cũng thoáng thả lòng trong lòng. "Tùng Nhi, vì cái gì ngươi liền không chịu thật tốt xem mắt đâu?" Vừa mới ngồi tại trên ghế ngồi, Vũ Văn lão phu nhân lập tức khai môn kiến sơn hỏi thăm. Vũ Văn Tùng đúng Tiểu Vũ tình huống thoáng thả lòng trong lòng, nhưng đây cũng chỉ là thoáng mà thôi. Nói thật, vừa rồi cái kia Long Đảo những lời kia đã triệt để bắt hắn cho dẫn lửa. Hiện giờ gặp mẫu thân hết chuyện để nói, từ cũng là một bụng khí tức thì tìm ra chỗ tháo nước, lập tức phun ra ngoài. "Mẹ, cứ loại nữ nhân kia ngươi cũng nghĩ khiến ta cùng nàng xem mắt. Ngươi là không thấy được, nàng vừa rồi một biết rõ ta có con gái về sau, vậy mà trở mặt thay đổi còn nhanh hơn Tôn Ngộ Không ba. Không được, từ hôm nay trở đi ta không thân cận. Coi như muốn xem mắt, ta cũng nhất định phải mang theo Tiểu Vũ. Thê tử của ta đang tiếp thụ ta trước đây, nhất định phải là một cái có thể trước tiếp nhận con gái của ta nữ nhân." "Tùng Nhi, ngươi dám?" Vị này lão phu nhân xem ra cũng bị con dạng này chống đối cho dẫn lửa, đột nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng nói, "Ngươi gọi cô bé nào nhà chịu cùng một cái có hài tử nam nhân kết hôn? Lại nói, mẹ chẳng lẽ không biết chiếu cố Tiểu Vũ sao? Mọi thứ đều có trình tự, nguyên bản ta là tính toán đợi đến ngươi cùng đối phương quan hệ tốt về sau, sẽ chậm chậm nói cho nhà gái Tiểu Vũ sự tình. Ngươi ngược lại tốt, như thế gọn gàng làm nói ra. Sợ người khác không chê ngươi đúng hay không?" Hai mẹ con này cãi lộn càng ngày càng gặp thăng cấp chi thế, bọn họ âm lượng rất rõ ràng đã đem bên cạnh trà khách cho hù sợ. Làm đến bọn hắn dồn dập quay đầu nhìn thẳng, có ít người còn đối với Vũ Văn Tùng chỉ trỏ. Ngươi xem, hóa ra nam nhân kia có đứa trẻ, lại không nghĩ để nữ mới biết lựa gạt cưới đâu. Thật là, đã có đứa trẻ, sao còn muốn cưới cái gì cô gái yếu đuối? Dứt khoát lùi lại mà cầu việc khác, cũng cưới cái đã ly hôn nữ nhân không phải? Ha ha, ngươi đây cũng không biết. Lòng tham không đáy a. Ai không muốn chính mình cưới là một hoàng hoa đại khuê nữ? Xuyệt. Không nói, tiếp tục nghe. Người bên ngoài lời ra tiếng vào tuy nhiên nhẹ, nhưng là Vũ Văn Mâu tử rất rõ ràng có thể cảm giác được. Bọn họ dồn dập đè nén xuống cơn giận của mình, riêng phần mình gọi một ly trà, lãnh tĩnh một chút. Sau một hồi lâu, Vũ Văn lão phu nhân mới thở ra một hơi, ôn nhu nói, "Tùng Nhi, không mẹ nghĩ quẩn. Nhưng ngươi vẫn muốn tiếp tục như vậy bao lâu? Hiện giờ huynh đệ các ngươi tỷ muội bốn cái chỉ còn lại có ngươi một cái. Mẹ đều lớn như vậy số tuổi, lẽ nào ngươi vẫn muốn để mẹ một mực đem trung thân đại sự của ngươi để ở trong lòng sao?" Vũ Văn Tùng nhìn lấy chén trà trong tay, than khổ một tiếng, nói, "Mẹ, con biết rõ ngài rất lợi hại thay ta suy nghĩ. Nhưng ta tình huống hiện tại thật không thích hợp kết hôn. Bởi vì hiện giờ ta căn bản không có thể bảo chứng cho nhà gái hạnh phúc. Mà lại, cái Long Đào có mấy lời nói đích thật rất lợi hại có đạo lý, ta không thể nào cùng đối phương có đứa trẻ. Như thế, sau khi kết hôn ta chỉ có thể là một mực thương tổn đối phương. Kết quả như vậy, ngài hy vọng sao?" Đứa trẻ. Trong đầu của ngươi suốt ngày cứ chỉ muốn Tiểu Vũ thế nào thế nào, có nghĩ tới hay không chính mình đâu. Ngươi vì cái gì không có thể vì chính mình nghĩ đến? trừ Tiểu Vũ bên ngoài, ngươi tái sinh một cái chẳng lẽ không được không? Nếu ngươi cảm thấy bận không qua nổi, Tiểu Vũ có thể cho hai chúng ta lao tới chiếu cố, ngươi bình thường không sao lúc liền có thể cùng thê tử của mình, đứa trẻ cùng đi nhìn nàng một cái. Vì cái gì ngươi liền không chịu đem lòng buông xuống? Chỉ là một chút, đem nàng tại trong lòng ngươi vị trí thoáng xuống đến cùng ngươi đứa trẻ phía dưới là được, yêu cầu này lẽ nào rất quá đáng sao?
Không.
Mẹ, ngươi không cần phải nói.
Ngươi sai.
Ta vĩnh viễn cũng không thể nào để bất luận kẻ nào dao động Tiểu Vũ vị trí. Trên thế giới này, ta là nàng thân nhân duy nhất. Nàng mãi mãi cũng là ta quý báu nhất con gái.
Mẹ, trái lại ta ngược lại thật ra muốn khuyên nhủ ngươi.
Đã ngươi muốn ta có đứa bé, Tiểu Vũ không phải liền là sao?
Tại sao phải chính ta sinh?
Lẽ nào ngươi không thích nàng?
Tùng Nhi, mẹ rất thích Tiểu Vũ, đến nỗi đối nàng so ngoại tôn của mình Chí Mưu còn phải thích. Tuy nhiên nàng cùng chúng ta Vũ Văn gia không có quan hệ, nhưng mẹ đã sớm đem nàng xem như cháu gái ruột của ta.
Nhưng Tiểu Vũ đến cùng không người thân sinh.
Trong cơ thể của nàng không có chạy chúng ta Vũ Văn gia máu.
Mẹ có thể giống như cháu gái ruột yêu thương nàng, nhưng nàng vĩnh viễn cũng không thể nào là mẹ chân chính thân cháu gái.
Mẹ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?
Đừng đánh gây rồi mẹ, để mẹ nói xong.
Tùng Nhi, mẹ chỉ muốn để ngươi biết, ta không ghét Tiểu Vũ.
Không chỉ có không ghét, cái tiểu nha đầu kia là ta tại Tôn Nhi bối bên trong thích nhất một cái. Ngay cả đại ca ngươi vừa mới sinh hạ cháu trai ruột, ta đều không có giống như Tiểu Vũ ưa thích.
Ta biết, cái đứa bé kia không có chân chính người nhà, thân thế của nàng bản thân cứ rất lợi hại đáng thương.
Chỉ bằng vào điểm này, ta và ngươi cha cứ càng thương tiếc hơn nàng.
N nhưng, Tiểu Vũ cùng hôn nhân của ngươi căn bản chính là hai chuyện khác nhau.
Mẹ muốn nhìn ngươi,
muốn nhìn đến ngươi thật trên đời này lưu lại một điểm huyết mạch, mẹ muốn gặp một lần chân chính thân Tôn Nhi.
Muốn nhìn ngươi cùng thê tử các loại hòa thuận, lôi kéo hai người các ngươi đứa trẻ ăn cơm chung ra dáng.
Lẽ nào mẹ như thế cũng có sai?
Mẫu thân có gì sai chăng?
Vũ Văn Tùng không ngừng hồi tưởng đến Vũ Văn lão phu nhân vừa rồi nói mỗi một câu, mỗi một chữ.
Đúng vậy, mẫu thân không có sai.
Có người nào mẫu thân sẽ hy vọng con của mình suốt ngày đều tại dưỡng dục người khác đứa trẻ?
Vì người khác đứa trẻ nỗ lực hết thảy, rất đến tại hạnh phúc của mình.
Có vị nào mẫu thân không muốn ôm chính mình thân cháu trai, mà không phải suốt ngày đối mặt đều là một ngoại nhân?
Vũ Văn Tùng biết rõ mẫu thân không có sai.
Không, trên thế giới bất kỳ một cái nào mẫu thân cũng đều là như thế.
Các nàng đều hy vọng con của mình hạnh phúc, có thể lấy vợ sinh con, các loại hòa thuận vượt qua gia đình sung sướng.
Ý nghĩ như vậy, lẽ nào hội hưu thắt sao?
Đúng vậy, mẫu thân không có sai.
Như vậy, là mình có gì sai chăng?
Vũ Văn Tùng mãnh liệt lắc đầu, dứt khoát phủ quyết vấn đề này.
Đã mẫu thân đúng rồi, vậy hắn càng tin tưởng mình cũng tuyệt đối đúng rồi.
Liên hệ máu mủ cũng không thể đại biểu hết thảy.
Tiểu Vũ là nữ nhi của mình, chuyện này vĩnh viễn đều khó có khả năng cải biến.
Nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy mẫu thân cái một bộ sắp thút thít biểu lộ thời điểm, trong lòng vừa mới phun lên hét lớn một tiếng, lại do dự hạ.
Mẹ, ta biết ngài muốn nói cái gì.
Vũ Văn Tùng thở dài, nói, nhưng là,
coi như ta yêu cầu ngài, ta thật
vô pháp vứt xuống Tiểu Vũ, cùng những nữ nhân khác tạo thành một gia đình, sinh dưới một đứa bé.
Dù cho thật như thế, Tiểu Vũ tại trong lòng ta địa vị tuyệt đối sẽ vượt qua ta thê tử cùng ta thân cốt đủ.
Ta không muốn thương tổn đối phương, càng không muốn thương tổn chính mình thân cốt đủ.
Tiểu Vũ là bị ném bỏ đứa trẻ, ta không phải muốn cũng làm một lần vứt bỏ.
Vì thế, mẹ, ta yêu cầu ngài, không nên ép ta nữa.
Được không?
Nhìn qua mẫu thân, Vũ Văn Tùng cơ hồ là dùng một loại ăn nói khép nép ngữ khí khẩn cầu lấy.
Ánh mắt của Vũ Văn lão phu nhân vừa mới bắt đầu vẫn là như thế kiên định,
nhưng dần dần, nàng trong đôi mắt sắt thép chậm chậm nhu biến hóa, biến thành một tia than khổ.
Con của ta,
vì cái gì?
Ngươi lại muốn lựa chọn một đầu lớn nhất con đường gian nan đây?
Khục.
Tùng Nhi, ngươi
thật sự chính là.
Vũ Văn lão phu nhân muốn nói cái gì, lại nhất thời chẳng hay nên nói cái gì cho phải.
Kiếm nửa ngày, mới không thể làm gì thở dài.
Mẹ,
nói như vậy, ngài đồng ý ta không phải lại xem mắt?
Vũ Văn Tùng thấy mẫu thân khẩu khí thả mềm, trên mặt lập tức hiện ra vô số vẻ vui thích.
Mẹ không đồng ý.
Ngay tại Vũ Văn Tùng chính tại nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Vũ Văn lão phu nhân lời nói lập tức đem hắn từ lên 9 tầng mây kéo trở về.
Chờ nhìn thấy con cái một mặt từ hạnh phúc đỉnh đầu ngã vào tuyệt vọng thâm viên biểu lộ thời điểm, Vũ Văn lão phu nhân mới chậm rãi nói ra, người đứa nhỏ này, nói không thân cận liền có thể không thân cận sao?
Mẹ vì ngươi, N nhưng đem xem mắt của ngươi bảng danh sách đều an bài đến 2 tuần lễ sau.
Lẽ nào ngươi muốn mẹ từng cái đi cự tuyệt?
Mới vừa rồi còn một ngụm hùng biện tìm từ Vũ Văn Tùng thoáng chốc ngốc tại đó, á khẩu không trả lời được.
Vũ Văn lão phu nhân tiếp tục nói,
lại nói, xế chiều hôm nay còn có một cái.
Hả?
Tuy nhiên bé gái đó là mẹ tùy ý chọn,
bởi vì mẹ vẫn ngỡ rằng ngươi nhất định có thể chọn chúng sáng sớm cái, vì thế buổi chiều cái mẹ liền lấy một cái nhìn không vừa mắt nhất để lên.
Bất kể nói thế nào, coi như đối phương là giả xoa, mẹ cũng không thể gọn gàng làm đi cự tuyệt đi.
Ê, mẹ, vậy ý của ngài là?
Vũ Văn Tùng nuốt ngụm nước bọt, tâm lý đã ẩn ẩn phát giác mâu thân tiếp xuống quyết định.
Vũ Văn lão phu nhân uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, xem mắt như cũ.
Chỉ, ngươi nhất định phải đem mẹ giới thiệu mấy cái đều tương xong, mới có thể hết rồi.
Mẹ còn cũng không tin, ngươi cứ thật sẽ một cái cũng nhìn không thuận mắt.
Nói không chừng trong đó có cái nào cô gái có thể làm ngươi động tâm đâu ba.
Duyên phận, do thiên định.
Chương 263, cầm, đang ngồi trà lâu, Vũ Văn Tùng đã uống xong chén thứ 3 trà xanh, làm cho hiện giờ cả thật sự có thể chống thuyền giống như.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận, hắn trừ uống trà bên ngoài còn có thể làm gì?
Phụ mẫu thân chi mệnh tới đây xem mắt, tại không gặp được đối phương trước đây không cho phép rời đi cái này trói buộc dưới, quả thực là đem hắn cái hai cái đuổi một mực trói chặt.
Nhìn qua trên bàn tàn trà, hắn lắc đầu, rốt cuộc quyết định đặt chén trà xuống, cẩn thận quan sát đến cảnh vật xung quanh.
Nhìn xem đồng hồ, thời gian đã đến 3 giờ chiều.
Này, mời người. cái nhà gái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đến bây giờ còn không có tới? Nếu như có chuyện cứ gọi điện thoại nói một tiếng, chính mình vậy cũng tốt không dùng tại dạng này chờ đợi không? Làm cho hiện giờ chính mình đi cũng không được, không đi cũng không được. Vũ Văn Tùng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, suy tư sau này trở về ứng làm như thế nào khuyên nhủ Tiểu Vũ. Nhưng đang lúc hắn xa vào đang cùng con gái ở giữa Mỹ Hảo nói chuyện phiếm bầu không khí bên trong lúc, một cái giọng kỳ quái mười phần lưu manh cắt ngang suy nghĩ của hắn. Xin lỗi, ngươi chính là ta xế chiều hôm nay nam nhân sao? Nói cái thanh âm này lưu manh, là bởi vì vị nữ sĩ này tiếng hò hét tất nhiên sẽ như thế phóng đãng, như thế không câu nệ tiểu tiết. Vũ Văn Tùng kinh ngạc sau khi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vị ăn mặc mười phần lúc phụ nữ chính đứng ở trước mặt mình. Vị nữ sĩ này nhìn có lẽ 25 trở lên, 30 trở xuống, nhưng nàng đeo kính đen, khiến cho hắn người không cách nào phân biệt nàng chân chính tuổi tác. Một đầu nhuộm thành quýt mái tóc màu vàng dùng một loại mười phần khoa trương phương thức khoát trên vai, trên mặt vẽ lấy diễm trang, nồng cơ hồ có chút tan không ra. Hiện giờ đã tháng 11, N nhưng vị nữ sĩ này lại là mỹ lệ như vậy đông người. Một kiện chỉ có thể hơi che lại ngực nàng áo ra, rõ ràng bộc lộ ra hai vai của nàng cùng cái bụng. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, vị tiểu thư này cái lộ ra gầy gò thiên vai cùng cái trắng như mỡ đông bụng nhỏ rất lợi hại mê người. Thế nhưng không cần phải như thế khoa trương cách ăn mặc đi. Nửa người dưới, ngắn gọn da trâu dưới váy ngắn ăn mặc một đầu màu đen vớ dài, đặt một đôi cao ống giày da. Trang phục như vậy, lại thêm vị nữ sĩ này vừa rồi cái thô tục giọng điệu ngữ khí. Được rồi, ra là vậy. Chẳng trách mình lão mẫu thân không thích nàng. Kẻ nào sẽ muốn một cái bé gái ngực to tới làm con dâu của mình. Theo lễ phép, Vũ Văn Tùng đứng người lên chào hỏi, an bài vị nữ sĩ này ngồi xuống về sau gọi tới phục vụ viên, hỏi: "Tiểu thư, ngươi muốn uống cái gì?" Vị nữ sĩ kia trừng Vũ Văn Tùng một chút. Tuy nhiên xuyên thấu qua kính râm, nhưng cho Vũ Văn Tùng cảm giác chính là nàng đối với mình trừng một chút. "Ôi chao, ngươi tên này thật đúng là không có tư tưởng. Làm sao lại tuyển tại phòng trà tới hẹn hò? Này, khả ái tiểu phục vụ sinh, các ngươi nơi này có rượu sao?" Không biết tại sao, vị nữ sĩ này thanh âm nghe tựa hồ có chút khàn khàn. Nàng cổ họng không tốt. Liếc nhìn phục vụ sinh sững sờ một chút, quay sang nhìn qua Vũ Văn Tùng, trong mắt lộ ra một tia ánh mắt hỏi thăm. Vũ Văn Tùng nghĩ đến, nói: "Cho vị tiểu thư này tới một chén trà ngài." "Uy, chờ một chút, ai biểu ngươi giúp ta điểm trà?" "Này, ngươi, ta hỏi các ngươi vâng có rượu hay không?" "Uy, ngươi chạy cái gì?" "Này, alo." "Này, alo." "Cắt, cái gì thái độ phục vụ?" Chờ đến vị tiểu thư này mang xong, Vũ Văn Tùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chỉ hy vọng có thể sớm làm hết rồi trận này nhàm chán hẹn hò, xong trở về cùng tiểu Vũ thật tốt tâm sự. Vì thế, đợi đến nước trà lên về sau, hắn thật giống như câm giống như giữ im lặng. Đây là hắn thời gian dài xem mắt mà cho ra kinh nghiệm. Chỉ muốn không nói với đối phương lời nói, 10 trong đó có 9 cái hồi lâu tại không đến trong vòng 30 phút lấy gọi điện thoại hay đi toilet các loại lý do mà rời đi. Trước mắt vị này tựa hồ là cái không an tĩnh được chủ, đoán chừng thời gian này cần phải ngắn hơn. Chỉ tiếc, Vũ Văn Tùng không ngờ tới, mẹ của mình vậy mà cho mình giới thiệu một cái như thế ưa thích như quen thuộc nữ sĩ. "Uy, ngươi tên này thật đúng là không có có lễ phép. Ngươi không tới cùng ta ước hẹn sao? Làm sao giống tựa như khúc gỗ ngồi ở chỗ này không có không động đậy? Ngươi cầm sao? Ta nghe nói luật sư tất cả đều là rất lợi hại có thể nói, hóa ra người cầm cũng có thể làm luật sư a." Vũ Văn Tùng tiếp tục không để ý tới nàng. Thấy đối phương không để ý tới chính mình, vị tiểu thư kia tựa hồ nổi giận. Nàng đoạt lấy Vũ Văn Tùng chén trà trong tay, hét lớn một tiếng: "Uy, bản cô nương đều cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, ngay cả là theo lễ phép ngươi cũng cần phải trả lời một tiếng đi. Ta từ nhỏ đến lớn kiến thức nhiều nam nhân như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy hướng ngươi dạng này không nam nhân thức thời vụ." Vũ Văn Tùng nhàn nhạt nhìn nàng một chút, ôn nhu nói: "Tiểu thư, ta cho rằng ngươi cần phải trước đối với mình đến trễ làm ra một số giải thích, sau đó lại chất vấn ta không nói lời nào lý do. Bất quá, để coi vị tiểu thư này, ngươi hẳn không phải là tới xem mắt ta. Tuy nhiên ta không hiểu ngươi vì sao lại bấm của mẹ ta điện thoại, nhưng nếu ngươi ta đều không có tiếp tục nói tiếp ý chẳng bằng chúng ta như vậy tán. Cái này chén trà ta mời." Nói, Vũ Văn Tùng đứng người lên, liền muốn từ trong túi bỏ tiền. Có thể không ngờ vị tiểu thư kia một thanh đè lại tay của hắn, lạnh hừ một tiếng, nói: "Ai muốn ngươi trả tiền? Chính ta không có tiền sao? Muốn ngươi xin?" Lại nói: "Ai nói thế ta không phải là tới xem mắt? Lẽ nào ngươi một lời lời hữu ích đều không nói, liền muốn trượt? Hành vi của ngươi làm là thân sĩ a." Trước kia Vũ Văn Tùng có lẽ sẽ rất dễ dàng tức giận, nhưng hiện tại hắn chỉ là yên lặng liếc nhìn vị tiểu thư kia một chút, trong lòng tự hỏi cái gì. Hơn phân nửa vang, chẳng hay hắn nghĩ đến cái gì. Thu hồi túi tiền, đến lần nữa ngồi xuống tới: "Tiểu thư, tuy nhiên ta không biết ngươi hôm nay đến cùng là thật muốn xem mắt, vẫn chỉ là muốn tìm người cùng ngươi tâm sự, ta vẫn còn muốn đem tình huống của ta cùng ngươi nói rõ ràng. Ta cũng không phải là độc thân, ta có một cái 12 tuổi lớn con gái. Vì thế..." "Ngừng ngừng ngừng. Đừng nói những cái kia không có. Bản cô nương không quan tâm. Ngươi có con gái là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ là ngươi cùng ta sinh?" "Ha ha ha." Đối với vị tiểu thư này cái này gần như quá mức trò đùa, Vũ Văn Tùng thoáng cau mày một cái. Tuy nhiên căn cứ nghề nghiệp mất cảm, hắn biết rõ trước mắt vị nữ sĩ này nhất định có tâm sự gì một mực nẹn ở trong cái bụng. Nhưng một đến chính mình không tâm lý tư vấn sư, thứ hai bồi người nói chuyện phiếm giải buồn cũng không phải hắn bản chức công tác, thứ ba hắn cũng không có nghĩa vụ cùng vị tiểu thư này tiếp tục dây dưa. Lại không thoát khỏi nàng, chờ đến khi nào? "Tiểu thư, để coi ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, để ta không đã quấy rầy." Vũ Văn Tùng vừa đứng lên, tay của mình lại bị vị tiểu thư này giữ chặt. Ngoài ý liệu, nguyên bản Vũ Văn Tùng coi là vị tiểu thư này tay hẳn là sẽ so trong tưởng tượng càng tang thương một chút, càng thô ráp một chút. Thật không nghĩ đến tay của nàng lại là như thế mềm mại như ngọc. Nếu như không phải nhìn vị tiểu thư này ăn mặc cùng hành vi cử chỉ, Vũ Văn Tùng kém chút coi là cái tay này là vị nào bổn phận tiểu thư bàn tay ngọc đâu.
Tiểu thư, ngươi đây là?
Khác tiểu thư, ngươi coi ngươi là đàng gà chồng a?
Ta có danh tự.
Dương Cầm.
Vũ Văn Tùng âm thầm gật gật đầu, tên ngược lại là tên rất hay.
Đáng tiếc tên chủ nhân tác phong làm việc quá mức phóng đãng, thực sự thật xin lỗi Cầm cái này như thế nho nhã chữ.
Đúng, nói trở lại, ta còn không biết ngươi tên gì vậy.
Xem hết quảng cáo sau để ta gọi điện thoại, giấy báo cũng không biết bị ta nhét đi nơi nào.
Ta đối với tên của ngươi cũng không có gì hình ảnh.
Vũ Văn Tùng thật là dở khóc dở cười.
Dương tiểu thư ngươi thật là tới xem mắt sao?
Làm sao làm nửa ngày liền tên của đối phương cũng không biết liền chạy tới.
Nhưng cứ như vậy, Vũ Văn Tùng cũng rốt cục xác định vị này Dương tiểu thư không có thật tâm thật ý muốn cùng mình xem mắt.
Đại khái là nhìn chính mình là cái luật sư, tâm lý có chút chuyện tương tâm, liền muốn mượn cơ hội này tới cùng mình nói chuyện đi.
Phục họ Vũ Văn, tên một chữ Tùng.
Dương tiểu thư,
ta nói qua cho ngươi đừng có lại tiểu thư gọi bậy.
Trực tiếp gọi ta Dương Cẩm.
Ta cũng liền trực tiếp bảo ngươi Vũ Văn Tùng đi.
Ừm.
Ồ, được rồi, Dương Cẩm.
Ta thật cho rằng có lẽ chúng ta có thể tâm sự, ngươi có phải hay không có một số việc muốn tìm một cái luật sư thương lượng một chút.
Vũ Văn Tùng cố ý đem luật sư hai chữ đọc nặng, nhắc nhở vị này Dương tiểu thư chính mình cần phải đã thân phận gì tới cùng một vị luật sư đối thoại.
Dương Cẩm không có trả lời, nàng một tay bám lấy hàm dưới, giống như nhìn lấy một bộ tranh sơn dầu đồng dạng mừng khấp khởi đối với Vũ Văn Tùng thượng hạ liếc nhìn. Loại ánh mắt này để Vũ Văn Tùng thật sự là có chút không được tự nhiên, nhưng Dương Cẩm ngược lại đối với cái này có chút đắc ý.
Nàng cười ha ha, cố ý thân thể không xuống, cái một đầu màu trắng lộ ngực lập tức xuyên thấu qua cái cơ hồ gần đủ che giấu áo da hiện ra tại Vũ Văn Tùng trước mắt.
Vũ Văn Tùng, ngươi xem, ta có xinh đẹp hay không?
Có đẹp hay không?
Vóc người đẹp không tốt.
Dương Cầm cố ý lôi kéo ở ngực áo da, tư thế cực kỳ trêu chọc ý vị.
Vũ Văn Tùng liếc nàng một cái, nhàn nhạt mỉm cười, nói, Dương Cầm tiểu thư, thân hình của ngươi thật là không tệ. Nhưng về phần có xinh đẹp hay không nha,
có lẽ ngươi lấy xuống này tấm mặt trời kính mắt, ta liền có thể hơi làm ra một cái đánh giá.
Gặp Vũ Văn Tùng tại đối mặt lớn như thế dụ hoặc trước đây cũng chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười.
Dương Cầm tựa hồ có vẻ hơi thất vọng.
Nàng xử lý y phục, ngồi trở lại chỗ ngồi, nổi giận đùng đùng nói một tiếng, "Hừ,
mặt có gì đáng xem?
Ta thường xuyên đi làm sửa mặt phẫu thuật, làm cho hai con mắt đã kinh biến đến mức giống quỷ một dạng. Nếu không mang theo này tầm kính râm,
hừ hừ, đoán chừng cái này cả tòa phòng trà người đều sẽ bị hù chạy."
Dương Cầm nói xong, gặp Vũ Văn Tùng trên mặt tựa hồ thoáng lộ ra một tia không đành lòng, vội vàng lại nói, "Làm gì? Nghe được ngồi ở trước mặt ngươi chính là cái quỷ nữ ngươi liền bắt đầu căm hận. Ngươi nhất định đang nghĩ, một cái có tốt như vậy dáng người nữ nhân vì sao lại xấu như vậy?"
"Hừ,
mặt bất quá là khối bảng hiệu, tắt đèn vừa lên giường ai còn thấy được.
Thu lại ngươi cái vô dụng thôi lòng thương hại, bản cô nương không cần đến."
Vũ Văn Tùng lắc đầu, nói, "Dương Cầm, ta không phải là để ý mặt của ngươi.
Đừng hiểu lầm, ta không phải nói cái gì tâm linh so dung mạo quan trọng hơn loại này lời khách sáo.
Nữ nhân thích trưng diện, mỹ lệ dung mạo là mỗi một vị phụ nữ trong lòng lý tưởng, truy đuổi dung mạo cùng tâm linh loại hình đồ vật hoàn toàn không rảnh.
Vì thương muốn mà liều mạng đọ sức ngươi chỉ là không có thành công, ta làm gì sao sẽ căm hận ngươi?
Ngươi có phải hay không muốn mời ta giúp ngươi hướng nhà kia thẩm mỹ viện đòi một lời giải thích?
Nếu đúng vậy, ủy thác của ngươi ta có thể tiếp nhận.
Lập tức hành động đi, hai chúng ta không cần lại đều ở đây lãng phí thời gian."
Chương 264, say rượu tắt tiếng,
thử.
"Ai nói thế muốn ủy thác ngươi?
Vũ Văn luật sư, ngươi thiếu cho trên mặt mình tiếp nương sự tình chính mình sẽ giải quyết, không cần đến ngươi tới mù quan tâm."
Dương Cầm ực một cái cạn trong tay trà, đập đi hai tiếng miệng, lấy ra một tờ tiền giấy ném trên bàn, lớn tiếng nói, "Cái gì trả mà?
Hơi lạ.
Ta
hận nhất trà.
Phục vụ viên, tính tiền.
Về phần ngươi nha."
Dương Cầm kéo lên một cái Vũ Văn Tùng, đi ra cửa bên ngoài, cười nói, "Vũ Văn Tùng, ngươi biết rõ không biết nơi nào có tiểu điếm. Chúng ta đi thật tốt uống một chén."
Nói xong, nàng một thanh ôm lấy Vũ Văn Tùng cánh tay, đem chính mình toàn bộ bộ ngực đều dán tại trên cánh tay của hắn.
Vũ Văn Tùng âm thầm nhăn dưới lông mày. Tuy nhiên vị tiểu thư này ăn mặc đã mười phần rõ ràng, nhưng hành vi của nàng cử chỉ cũng không tránh khỏi quá mức một chút đi. Đối với một cái nhận biết vẫn chưa tới 30 phút nam nhân cứ thế câu kết làm bậy, còn cần rất có trêu chọc ý vị lời nói cùng động tác tới câu dẫn mình.
Muốn nói phóng đãng, cái nàng không khỏi phóng đãng quá mức.
"Dương Cầm tiểu thư, mời ngươi buông tay ra.
Cử động như vậy đối với ngươi ta cũng không tốt."
Vũ Văn Tùng thử tránh thoát một chút, đáng tiếc không có tránh thoát rơi, ngược lại bị đối phương ôm càng chặt.
"Ha ha, có quan hệ gì?
Dù sao chúng ta là xem mắt liền muốn có thân cận dạng.
Thế nào?
Dễ chịu sao?
Có mềm hay không?
Rất nhiều nam nhân muốn cho ta như vậy, ta còn khinh thường đối bọn hắn sử dụng đây."
Vũ Văn Tùng thở dài, không tiếp tục do dự, nhẹ nhàng đẩy đối phương ra.
Nói thật, hắn tuy nhiên cũng đã gặp một số giống Dương Cầm phóng đãng như thế nữ tử, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy giống nàng như thế quá mức.
Muốn nói nàng là tại mời chào sinh ý nha,
nhìn lấy cũng không giống.
Nếu như là mời chào sinh ý, bị tự tuyệt nhiều lần như vậy về sau hẳn là sẽ thay mục tiêu mới đúng.
Mà lại, tuy nhiên có kính dâm cách trở, nhưng Vũ Văn Tùng còn có thể từ nơi này vị Dương tiểu thư cái gần như không bình thường hành vi bên trong phát giác một chút manh mối nàng, trong lòng nhất định có cái gì đại thất ý sự tình. Cứ việc không có đồng ý Dương Cầm tiếp tục ôm chính mình cánh tay hành động, nhưng Vũ Văn Tùng vẫn là đáp ứng cùng đối phương cùng đi uống rượu. Tinh thần của nàng tình huống tựa hồ không tốt lắm. Hiện giờ liền đem nàng một người ném đều ở đây không quản, vạn nhất nàng một thân một mình chạy tới uống rượu, sau cùng ra chuyện gì?
Vũ Văn Tùng thật là phải thật tốt hối hận một hồi.
24. Quán ba loại vật này, thường thường muốn tới trời tối người điên lúc này lại phát ra nó đặc biệt mị lực. Mà tại buổi chiều lúc 4 giờ, thực sự không thể nói đến cỡ nào náo nhiệt.
Đến nỗi dùng quặng cu é để giải thích cũng không đủ. Vũ Văn Tùng tuyển một nhà tới gần đường lớn quán bar. Vừa vào cửa, khác biệt ban đêm sáng ngời ánh đèn, thưa thớt nói chuyện trời đất khách nhân, gục xuống bàn đánh lấy ngủ say nghiện rượu cùng trước tủ rượu bưng ly pha lê cẩn thận lau người hầu rượu, cứ hình thành một tòa thành thị nho nhỏ ảnh thu nhỏ có sung sướng, cũng có ưu sầu. Vì không ngờ ngươi cũng rất sẽ chọn địa phương mà. Uống rượu xong về sau liền có thể trực tiếp ra ngoài đánh ra thuê. Đúng không muốn đem ta quá chén sau đó trực tiếp mang về nhà. Dương Cầm ném câu tiếp theo, tự mình đi đến quán bar trước quầy, hướng về phía người hầu rượu lớn tiếng nói, uy, tới hai bình rượu. Ta trước uống thật sảng khoái lại nói. Người hầu rượu hơi liếc một chút Dương Cầm, đến nhìn thấy đi tới Vũ Văn Tùng, yên lặng gật gật đầu. Nhưng làm hắn đang muốn đi cầm bia thời điểm, Vũ Văn Tùng lại lên tiếng ngăn cản hắn. Xin lỗi, cho ta một lon bia liền có thể, cho vị nữ sĩ này một chén ép tờ, nóng. Gặp Dương Cầm đối với mình lộ ra một bộ hờ hững biểu lộ, Vũ Văn Tùng cười nhạt một tiếng, nói, đây là một loại cocktail chủ loại, độ cồn không cao, thích hợp chậm chậm uống. Mà lại ngươi mặc ít như vậy ở bên ngoài đi mười mấy phút, uống chén nóng ấm áp thân thể. Dương Cầm giống như nhìn thấy một cái quái vật giống như nhìn chằm chằm Vũ Văn Tùng, chẳng hay cặp kia bị kính dâm bao trùm trong hai mắt đến cùng toát ra thế nào thần sắc. Giờ chẳng qua chỉ là, nàng tựa hồ cũng không tính thành thành thật thật tiếp nhận Vũ Văn Tùng hảo ý, đến nguyết hắn một cái, cười lạnh nói, nguyên bản ta coi là luật sư tiên sinh công tác đều rất lợi hại nghiêm túc, không ngờ vậy mà đối với quán bar quen thuộc như vậy. Đúng không thường xuyên cùng nào đó vị tiểu thư tới uống a? Đối với đáp án này, Vũ Văn Tùng cười cười không đáp. Phải biết, cũng không phải là mỗi một khách hộ đều nguyện ý tại trong nhà của hắn cùng mình tâm sự. Có lúc, một số chất rượu kích thích có thể dễ dàng hơn để người bị thác phát tiết tâm tình. Chỉ là những lý do này, cũng không cần đối với vị này Dương tiểu thư nói rõ. 14. Cảnh ban đêm dần dần đã giáng xuống, trong quán rượu cũng chậm chậm bắt đầu náo nhiệt lên. Cãi nhau, cạn ly, ầm ĩ xong cái sau đến cạn ly nhiều vô số kể. Người hầu rượu sinh ý bắt đầu thay đổi bận rộn, cũng không thế nào bắt chuyện hắn trước hết nhất hai vị kia khách nhân. Vũ Văn Tùng vừa vặn thừa cơ hội này, đem đã uống không ít Dương Cầm đỡ đến một bên, cầm chén nước cho nàng giải rượu. Cứ việc Vũ Văn Tùng điểm cocktail độ cao thấp, nhưng dù nói thế nào cũng là tiểu. Bất quá hắn đến là có chút ngoài ý muốn, vị này nhìn vô cùng phong trần tiểu thư làm sao lại nhanh như vậy cứ say. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn la hét muốn cùng mình đụng rượu lượng, mà ngay cả bình thường không thế nào uống rượu Tùng đều có thể cho qua chén. Dương Cầm tiểu thư, cậu không sao chứ? Uống chén nước, giải giải rượu. Vũ Văn Tùng vừa đỡ dậy có chút mắt say lờ đờ mông lung Dương Cầm, muốn cho nàng rót chút nước. Nhưng ai tài liệu nàng đột nhiên tỉnh, một thanh đánh rất Vũ Văn Tùng chén trà trong tay, bắt đầu nói vơ nói vần lên. Ta không muốn ngươi tốt bụng. Ta cái gì đều không. Ngươi còn như vậy quan tâm ta làm gì? Một bên la hét, Dương Cầm một thanh cầm lấy bên cạnh chén nước, cũng không để ý bên trong còn có chút nước liền hướng bên ngoài dội. Những cái kia nước vừa vặn dội đến bên cạnh một đầu người trên, làm đối phương lập tức dựng râu trừng mắt muốn đi qua lấy thuyết pháp. Nói hết lời cho đối phương chịu tội về sau, Vũ Văn Tùng bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Cầm. Rất rõ ràng, nàng say, đã không biết mình đang làm gì. Vũ Văn Tùng hơi sững sờ, tuy nhiên giờ phút này chính là nghe ngóng nàng ở sâu trong nội tâm đến cùng có bí mật gì thời cơ tốt nhất. Nhưng vẫn là bỏ đi, từ vừa rồi nàng một mực đang uống rượu giải sầu tình huống dưới liền có thể nhìn ra, có nhiều thứ đã bị nàng nghẹn ở trong cái bụng rất lâu rồi. Để cho nàng phát tiết ra đây vậy cũng tốt. Các loại đến nàng phát tiết xong, chính mình lại đưa nàng về, cứ lập tức trở về nhà gặp Tiểu Vũ. Nhưng nói thật ra, Vũ Văn Tùng trong lòng cũng có chút oán trách mẫu thân, vì cái gì cho mình giới thiệu như thế một cái tên dở hơi. Chẳng phải là thành trời đều cần người chiếu. Họ Tôn, ngươi dĩ nhiên còn ở nơi này. Ngươi cùng lão bà ngươi làm hại ta thật thế thảm. Ngươi có biết hay không? Say quá đầu Dương Cầm một tay chỉ Vũ Văn Tùng cái mũi, hai con mắt bên trong đã bắt đầu nổi lên lệ quang. Nhưng sắc mặt của nàng vẫn như cũng là say rượu thất đức trạng thái. Ngươi dĩ nhiên làm hại ta cửa nát nhà tan. Ngươi cướp đi cha ta cùng của mẹ ta sinh mệnh ba. Ngươi còn làm hại ta duy nhất một người thân thay đổi so lệ quỷ còn băng lãnh. Đây hết thảy, ta sở dĩ sẽ đi đến đây hết thảy, toàn đều là các ngươi làm hại. Dương Cầm trong mắt trừ nước mắt bên ngoài, lại còn dần dần nổi lên một tia cừu hận. Cái này nhưng hoàn toàn ra khỏi Vũ Văn Tùng đó trước. Nguyên bản hắn coi là Dương Cầm là bởi vì thất tình hoặc là bất đắc dĩ lưu lạc phong trần mà muốn tìm người tố khổ, nhưng hoàn toàn không ngờ tới trong lòng của nàng vậy mà lại đối với cái họ Tôn người trong lòng có mãnh liệt như thế hận ý. Mang theo tử khí, Dương Cầm tiếp tục đối với vị kia Tôn họ người tiến hành lên án. Đột nhiên, nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt lộ ra không còn là giận dữ cùng tiểu hận, mà là một chút sợ hãi. Theo cái này chút sợ hãi đã giáng xuống, Dương Cầm triệt để bày ra tại chỗ ngồi trên, ôm lấy toàn thân, bởi vì sợ hãi mà dừng không ngừng run rẩy. Bố, mẹ, các ngươi động một cái a. Van cầu các ngươi, động một cái. Được không? Ô ô lửa, thật là nhiều lửa. Máu. Ô ô ô mẹ, ngươi lưu thật là nhiều máu. Van cầu các ngươi. Bố cha, mẹ mẹ, van cầu các ngươi nói chuyện a. Ta thật là sợ. Ô ô những thứ này lửa thật nóng. Ta thật là khó chịu. Thôi khỏi ba. Tình huống đã không cho phép Vũ Văn Tùng lại phóng túng xuống, tại chất rượu tác dụng dưới, Dương Cầm không đang phát tiết trong lòng tích tụ, mà là tại nhớ lại thống khổ đi qua. Thật sự nếu không ngăn cản, chỉ sợ nàng sẽ bị chính mình nhớ lại tra tấn điên mất. Vũ Văn Tùng đại lực lung lay Dương Cầm, lại không có cách nào đem nàng từ chính mình đáng sợ trong hồi ức gọi tỉnh lại. Giờ khắc này, Vũ Văn Tùng mới chính thức hối hận tại sao mình muốn đồng ý cùng nàng cùng đi uống rượu. Nếu khi ấy chính mình thôi khỏi hảo tâm như vậy muốn giúp nàng, cũng sẽ không làm cho hiện giờ này tấm ruộng đất. Thả ta ra, thả ta ra. Bố, ngươi là hại mẹ. Ngươi rõ ràng không được, tại sao muốn khoe khoang? Nếu như không phải ngươi khoe khoang. Nếu như không phải ngươi khoe khoang. Ô ô bố, ngươi hại chết mẹ, cũng hại chết chính ngươi. Ô ô ô các ngươi cứ nhẫn tâm như vậy, đem mình ta một cái người lưu lại sao? Ô ô, ta thật là sợ. Mỗi lúc trời tối trở lại nhìn thấy, tất cả đều là lạnh lùng gian phòng. Khi đó, ta mỗi ngày tan học trở lại đây đều mộng tưởng vừa mở cửa, liền có thể nhìn thấy các ngươi.
N nhưng
ta mỗi một lần đều thất vọng ba.
Ô ô ô, bố,
mẹ. Mãnh liệt cảm giác cô tịch cho dù là thân ở cái này phồn nháo trong quán rượu, tựa hồ cũng đang phát tán ra nhẹ nhẹ hàn khí. Vũ Văn Tùng mắt thấy Dương Cầm tình huống càng ngày càng hỏng bét, một bên đẩy, một bên reo lên, Dương Cầm.
Tỉnh a,
ngươi là đang nằm mơ, tỉnh lại liền sẽ tốt hơn nhiều.
Tỉnh a,
không muốn, ngươi đừng có động vào tao. Tất cả nam nhân đều đáng chết, bọn họ đều ưa thích tự cho là thông minh, cứ giống như bố, rõ ràng sẽ không, lại còn cứng hơn lên, kết quả hại chết mẹ, cũng hại chết chính mình.
Dương Cầm,
tuy nhiên ta không biết tuổi thơ của ngươi đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là ngươi không thể xa vào ở trong đi qua vô pháp tự kiềm chế.
Tỉnh lại,
sau đó cùng ta nói cho cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp.
Họ Tôn,
ngươi tưởng như thế liền có thể trốn qua một kiếp sao?
Ta sẽ không bỏ qua ngươi,
cho dù là ngươi đem thiếu nhà chúng ta nợ toàn đều trả hết nợ, ta đời này kiếp này cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi ba.
Chương 265, tâm ngữ.
Dương Cầm trong mắt lại bắt đầu lộ ra hận ý. Cái này nhỏ yếu nữ tử trong mắt chỗ tán phát ra hận ý, cho dù là ngăn cách kính dâm, thậm chí ngay cả Vũ Văn Tùng nhìn cũng không tự chủ bị kinh ngạc. Cặp kia căm hận chi đồng tử không có tận cùng nhìn chăm chú Vũ Văn Tùng, giống như muốn đem đối phương thiêu đốt, xé nát, cũng khó có thể đền bù trong lòng cái cừu hận của vô cùng vô tận.
Ồ, được rồi, hiện giờ đã không phải là lại cố kỵ cái gì thời điểm.
Do dự nữa xuống chỉ có thể để vị tiểu thư này ở trong tâm ma hãm càng sâu. Cứ việc quen biết chỉ có nửa ngày, nhưng cũng không thể để đó nàng như thế không còn đi. Vũ Văn Tùng vội vàng cầm lấy một cái khác chén nước, thử một chút nhiệt độ, bất thình lình dội đến trên mặt của Dương Cầm. Bị nước lạnh một kích, say rượu Dương Cầm rốt cục lấy lại tinh thần, từ cái kinh khủng trong hồi ức tỉnh lại. Gặp Dương Cầm không lại lung tung khóc giống, Vũ Văn Tùng âm thầm buông lòng một hơi, đem bên cạnh khăn tay đưa cho Dương Cầm, nói: "Được, Dương Cầm tiểu thư, mời ngươi lánh tĩnh một chút. Ngươi uống say, cần phải thật tốt tỉnh cửu. Hiện giờ trước trà trà mà đi, ngươi biết cảm giác dễ chịu một chút." Dương Cầm không có tiếp nhận Vũ Văn Tùng đưa tới khăn tay, ngược lại hơi giật mình nhìn lấy Vũ Văn Tùng. Loại này không nói một câu nhìn chăm chú để Vũ Văn Tùng cảm thấy có chút không quá thích ứng. Kẻ nào sẽ thích bị người như thế ý nghĩa không rõ nhìn chăm chú, nhất là làm một cô gái xa lạ như thế nhìn chằm chằm ngươi thời điểm.
"Cái,
Dương Cầm tiểu thư, cậu không sao chứ?" Vũ Văn Tùng bị chằm chằm có chút không được tự nhiên, gãi gãi sau gáy, nói ra:
"Vũ Văn Tùng,
ngươi là?"
"Vũ Văn Tùng."
"Làm sao? Lẽ nào hắn nhìn giống Vũ Văn Trúc sao?"
Vũ Văn Tùng lúng túng mỉm cười, nói: "Đúng, là ta. Ta là Vũ Văn Tùng."
"Dương Cầm tiểu thư, để coi ngươi vẫn là..."
Hắn lời còn chưa nói hết, một kiện để hắn hoàn toàn không ngờ sự tình đột nhiên tại phát sinh trước mắt. Vị này Dương Cầm tiểu thư nước mắt bỗng nhiên như không cầm được van chạy xuôi mà ra.
Cái này còn không chỉ, ngay tại Vũ Văn Tùng vì vị tiểu thư này nước mắt mà không biết làm sao thời điểm, nàng đột nhiên ư một tiếng, nào vào trong ngực của hắn.
"Vũ Văn Tùng,
thật là ngươi?"
"Tùng,
ta vừa rồi..."
"Ô ô, ta thật là sợ.
Ta nhớ ngươi tới cứu ta.
Ta thật là sợ.
Ta không ngờ..."
"Tùng,
ngươi thật tới cứu ta.
Quá tốt.
Ta thật vui vẻ.
Thật vui vẻ.
Cái này.
Đây là chuyện gì?
Nếu nói là diễn kỹ, cái diễn kỹ này không khỏi cũng quá tốt một chút đi.
Nếu nói không diễn kỹ, như vậy Dương Cầm làm sao lại đột nhiên đối với mình biểu hiện như vậy không muốn xa rời.
Vũ Văn Tùng bị trong ngực Dương Cầm thật là làm trở tay không kịp. Nghĩ mới thấy, chính mình cùng vị này Dương tiểu thư nhận biết tổng cộng cũng mới bất quá nửa ngày mà thôi. Hóa ra hiện giờ phụ nữ đối với một cái nhận biết nửa ngày nam nhân liền có thể biểu hiện như vậy mở ra sao. Vậy mà lại như thế giúp vào đối phương trong ngực, đem trong lòng tất cả thống khổ, bi thương nói hết ra. Nhìn qua trong ngực còn ôm chính mình không ngừng nức nở Dương Cầm, Vũ Văn Tùng thật không biết chính mình là nên nhân thể ôm lấy nàng, cho nàng một số an ủi được đây còn là một thanh đem đối phương đẩy ra. Hiển nhiên, đẩy ra quyết định này khẳng định là hạ sách. Như vậy, chính mình nên đầy đủ đóng vai nàng đối tượng gặp mặt thân phận, một mực ôm lấy nàng sao? Rất rõ ràng, hai cái đáp án này đều bị phủ quyết. Phủ quyết về sau kết luận, chính là Vũ Văn Tùng hai tay cao cao nâng giữa không trung, giống như hai quả chân chính tùng thụ ngật đứng không ngã.
"Dương,
Dương Cầm tiểu thư, ngươi không cảm thấy chúng ta như thế có chút quá mức thân mật sao?"
"Ha ha,
ha ha." Cũng không biết có phải hay không bị Vũ Văn Tùng lời nói điểm tỉnh, Dương Cầm được như nhớ tới cái gì, từ Vũ Văn Tùng trong ngực ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chăm chú hắn một chút. Sau đó, nàng đỗng nhiên đẩy hắn ra, sải bước hướng quán ba bên ngoài phòng đi. Vũ Văn Tùng thật là càng ngày càng không hiểu rõ. Vị này vừa mới còn khóc đến lê hoa đái Vũ Dương tiểu thư, làm sao đột nhiên uống nhầm thuốc giống như lời nói đều không nói cứ xông ra ngoài. Loại này lúc lạnh lúc nóng thái độ cũng thật là làm cho người ta không nghĩ ra. Nhưng không còn cách nào khác. Nhìn nàng vừa rồi yếu ớt như vậy tinh thần trạng thái, Vũ Văn Tùng cũng không dám cứ thế phủi mông một cái rời đi.
Thật là
Vũ Văn Tùng than khổ một tiếng, đem tiền đặt ở chén rượu dưới, vội vã theo sau. Quán ba bên ngoài bóng đêm càng thâm, sáng chói thành thị đèn đuốc đốt lượt cái này thành phố mỗi khắp ngóc ngách. Nghiêm ngặt nói, đều ở đây đã không có cái gọi là ban đêm. Đồng dạng, cái này lâu dài không thôi đèn đuốc tại chiếu sáng thành thị đồng thời, cũng sáng tạo rất nhiều đô thị bất quy người. Vừa ra quán ba, xa xa liền có thể trông thấy Dương Cầm chính vịn một cây cột dây điện thẳng nôn. Cặp kia kính dâm che giấu phía dưới, đến cùng nhiều ít bi thương còn bị nàng chôn ở trong lòng đâu. Vũ Văn Tùng yên lặng lắc đầu, xuất ra từ trong quán rượu mang ra khăn tay, hướng đi Dương Cầm, ôn nhu nói, "Trà trà đi. Khí trời lạnh lẽo, đợi lát nữa ta mua cho ngươi chút thức uống nóng, giải giải rượu."
Dương Cầm ngẩng đầu, hữu khí vô lực nhìn Vũ Văn Tùng một chút,
đoạt lấy khăn giấy trong tay hắn xoa lên. Rất lâu, nàng thê thẳng cười, nói, "Hừ, nhìn thấy ta xấu mặt dáng vẻ, ngươi nhất định thật cao hứng đi." Vũ Văn Tùng. Vũ Văn Tùng cười khổ một tiếng, gặp môi của nàng một bên còn có một số vết bẩn không có lau đi, xuất ra khăn tay thay nàng lau. Dương Cầm hiển nhiên không ngờ tới nam nhân này vậy mà lại đột nhiên làm ra loại động tác này, trong lòng giận mình. Nhưng, nàng không có phản kháng, lặng lặng chờ lấy nam nhân này giúp mình sửa sang lấy dung mạo. "Dương tiểu thư, khá hơn chút sao?" Vũ Văn Tùng thu thập xong khăn tay, mỉm cười. Dương Cầm yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, khóe miệng không khỏi phát ra mỉm cười. Nàng đi đến một bên, thật to rỗi cái lưng mệt mỏi. "Ừm, ta thật là được lâu được. Có thể, ta đã vài chục năm đều không như vậy giống tối nay vui vẻ như vậy qua. Ha ha, ngươi có thể như thế buông ra trong lòng, ta cũng cao hứng. Nói thật, nhìn lấy ngươi vừa rồi dáng vẻ đó, ta còn thực sự có chút bận tâm đâu." Vũ Văn Tùng nghĩ đến, rốt cuộc quyết định, thử thăm dò nói, "Dương tiểu thư, không ta thích nghe lén, chỉ là ngươi mới vừa nói rất lợi hại vang." Vũ Văn Tùng nuốt ngụm nước bọt, "Ta có thể không thể giúp một chút ngươi thì sao? Liên quan tới cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết, cùng ngươi cừu hận nhất những người kia." Vũ Văn Tùng thận trọng chọn lời kịch, sợ xúc động Dương Cầm trong lòng thống khổ. Nhưng không ngờ, Dương Cầm chỉ là cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, "Tùng, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là, cái đã là hơn 10 năm trước sự tình. Chuyện năm đó ta không phải muốn nhắc lên, cũng không muốn nhắc lên. Những sự tình kia, đã hết rồi." Nói xong, bộ kia kính mắt dưới đến bất chi bất giác chảy ra một tia thủy châu. Dương Cầm phát giác, vội vàng lau đi nước mắt, tiến lên ôm lấy Vũ Văn Tùng cánh tay, đem toàn bộ đầu đều dựa vào tại bờ vai của người đàn ông này bên trên. "Dương tiểu thư, ngươi dạng này..." "Xuyệt." "Tùng, van cầu ngươi, để ta như vậy dựa vào một chút. Từ cách đây rất lâu, để ta muốn như thế dựa vào ngươi. N nhưng ta vẫn luôn không dám. Hiện giờ, ngươi vẫn là ta xem mặt đối tượng. Ta rốt cục có thể dựa vào ngươi." Nhìn qua Dương Cầm, Vũ Văn Tùng mảnh nghĩ một lát, lại ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ánh trăng trong sáng phảng phất thúc người đường về nhà đèn đồng dạng yên tĩnh huy sái. Hắn mỉm cười, nói khẽ, "Dương Cầm tiểu thư, sắc trời muộn, ta đưa ngươi về nhà." Dương Cầm không nói gì, theo Vũ Văn Tùng bước chân đi đến bên đường. Nàng đang suy nghĩ gì đấy? Vì cái gì, cặp kia ôm Vũ Văn Tùng hai tay càng ôm càng chặt. Thật giống như sợ mất đi cái gì giống như, cầm chặt lấy không chịu buông tay. Ban đêm taxi tất cả đều chờ đầy khách nhân, Vũ Văn Tùng chiêu nửa ngày, cũng không có một cỗ xe taxi trông đến. Bất quá, ngay tại hắn một lòng đều đặt ở đường trên mặt thời điểm, lại hoàn toàn không thấy được một bên Dương Cầm. Nàng chính cắn miệng môi dưới, trên mặt thần sắc một hồi lo, một hồi sầu, một hồi giống như buông ra một ít sự tình, một hồi lại như là không dám buông ra. Cứ thế không ngừng tại ưu sầu ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi vài chục lần về sau, nàng rốt cục nhất quyết, làm ra một cái quyết định. "Uy, Vũ Văn Tùng." Một khi làm ra quyết định, Dương Cầm ngữ khi đến khôi phục thành phóng đãng. "Ừm, chuyện gì?" Vũ Văn Tùng đang một lòng một ý nhìn chăm chú lên đường cái, không thấy mặt của Dương Cầm. "Ngươi muốn cùng ta đi quán trọ sao?" Đầu mùa đông gió lạnh chậm chậm thổi tới, cuốn lên một trận lá rơi. Sáng chói đèn nghe ông không ngừng lấp lóe, đem cái thế giới này chiếu rọi đủ mọi màu sắc. N nhưng còn có một loại màu sắc, thủy chung yên lặng chờ ở nơi đó, mãi mãi không ngừng thi hành chúng nó nhiệm vụ của mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, Vũ Văn Tùng kinh ngạc nhìn bên cạnh Dương Cầm. Mà Dương Cầm, làm theo xuyên thấu qua cái ảm đạm như mực kính mát, yên lặng nhìn chăm chú lên Vũ Văn Tùng. 18. "Dương tiểu thư, ngươi vừa rồi..." "Nói cái gì?" Vũ Văn Tùng cơ hồ không thể tin được nhìn chăm chú lên bên cạnh phụ nữ, đến nói một câu, "Ngươi còn tại say rượu sao?" "Chờ một chút, hả?" "Có. Nơi đó có cái công viên nhỏ, ta đỡ ngươi ở đó ngồi một hồi." Vũ Văn Tùng vừa định bịn có chút lung lay sắp đổ Dương Cầm rời đi, nhưng không ngờ nàng ngược lại lôi kéo chính mình hướng một bên khác khách sạn đi đến. Nơi đó cũng đang có từng đôi nam nữ không ngừng ra ra vào vào. Nói như vậy, nàng là chăm chú. "Uy uy uy, Dương tiểu thư, mời ngươi bình tĩnh nào. Ngươi đến cùng biết rõ không biết mình vừa rồi đang nói cái gì á?" Vũ Văn Tùng vội vàng ngừng cước bộ, cứ thế mà kéo ngừng tốc độ của hai người. Dương Cầm quay đầu lại, đối với Vũ Văn Tùng lộ ra một tia mỉm cười, nói, "Vũ Văn Tùng, ngươi không muốn an ủi ta sao? Ta hy vọng ngươi có thể trên giường an ủi ta. Hôm nay ngươi là đối tượng gặp mặt của ta, chúng ta làm như vậy cũng không có gì không ổn đâu. Không phải là không ổn vấn đề, là Dương tiểu thư cá nhân ngươi tôn nghiêm vấn đề." Mặt của Vũ Văn Tùng thay đổi nghiêm túc mà nghiêm túc, nhưng không ngờ, hắn loại này nghiêm túc nhìn ở trong mắt Dương Cầm, tựa hồ có một loại khác ý vị. "Làm sao? Ha ha, hóa ra chúng ta kính yêu Vũ Văn luật sư cũng là một có xử nữ tình hoài nam nhân sao? Nếu đúng vậy ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Đừng nhìn ta như thế, trên thực tế còn chưa từng có một người nam nhân có thể đụng ta đây. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể cho ngươi tối nay nắm giữ một cái lớn nhất hoàn chỉnh nhất ta. Thỏa mãn ngươi hoàn mỹ nhất chiêm hữu dục." Nhìn qua Dương Cầm, ôn nhu đến tràn ngập ấm áp một nụ cười, lần nữa hiện lên ở Vũ Văn Tùng trên khóe miệng. "Ta đưa ngươi về nhà đi, Dương Cầm tiểu thư." 20. Taxi ngừng ở một tòa đẹp luân điểm tô cho đẹp tốn thức tiểu khu trước, Vũ Văn Tùng phó hoàng trưởng, vị Dương Cầm đi xuống xe. Nói thật, trước mắt vị này nhìn như phong trần Dương Cầm tiểu thư vậy mà lại ở tại nơi này dạng một hoàn cảnh lũ nhã trong khu cư xá, quả thực để Vũ Văn Tùng bị kinh ngạc. Nhìn cái này 20-30 tầng lầu cao xây dựng, bố trí cơ hồ hoàn mỹ tiểu khu xanh sạch hóa, róc rách dòng nước cùng cái phảng phất khiến người ta đặt mình vào trong rừng rậm rạp cây cối. Cái này, điều này hiển nhiên là một tòa kẻ có tiền ở khu nhà ở sang trọng mà. Liếc nhìn tiểu học toàn cấp khu hoàn cảnh, suy nghĩ lại một chút một mình ở Bà Sơn hồ nhà trọ. Sau đó, Vũ Văn Tùng đến mắt nhìn trong ngực đã có chút mê man Dương Cầm, không thể không cảm thán một tiếng. Vừa rồi tại trên xe Vũ Văn Tùng đã biết rõ Dương Cầm nơi ở chỉ, một đường thẳng hướng mục đích. Chỉ là Dương Cầm tựa hồ thật ngủ mất, một mực tựa ở chính mình đầu vai hô hấp. Đối với cái này, Vũ Văn Tùng chỉ có thể một mực ôm eo của nàng, để cho nàng đem toàn thân trọng lượng đều ký thác trên người mình. Tuy nhiên, Dương Cầm so với nàng bề ngoài nhìn muốn làm nũng nhỏ rất nhiều, gầy hai vai, nhẹ nhàng vừa kéo liền có thể ôm eo nhỏ, cái này không một không biểu hiện nàng thể trọng cũng vô cùng nhẹ. Nhưng như thế mang theo một người sống sờ sờ từ cửa tiểu khu đi đến nhà trọ thang máy, vẫn là để Vũ Văn Tùng cảm thấy có chút cố hết sức. Dương Cầm tiểu thư, ta còn thực sự có chút may mắn các ngươi cái này tòa nhà các gia đình có giao bất động sản quản lý phí. Ông Dương Cầm đi đến bên cạnh thang máy, Vũ Văn Tùng chùi chùi mồ hôi trên trán, tự rêu lấy nói, ngươi chỗ ở còn thật lợi hại. Từ cửa đi đến nơi đây vậy mà dùng ta 30 phút. Ta thật sự là không thể tưởng tượng, nếu bởi vì không có giao quản lý phí mà không cho dùng thang máy, vậy thật đúng là một cơn ác mộng. Trong lúc ngủ mơ, Dương Cầm nhẹ nhàng ô một tiếng, cũng không biết là thật nghe được, vẫn là chỉ là đơn thuần nói chuyện hoang đường. Chờ đường này, cửa thang máy rốt cục chậm rãi mở ra, mang theo Vũ Văn Tùng hai người trực tiếp chạy lên 30 tầng đỉnh đầu. Nơi này trang hoàng nhìn so phía dưới mấy tầng càng tốt hơn rất nhiều. Nhưng Vũ Văn Tùng không có thời gian đi chậm chậm thưởng thức những thứ này xây dựng nghệ thuật. Hắn nhất định phải nhanh một chút đem Dương Cầm đưa về nhà, sau đó về thăm nhà một chút Tiểu Vũ. Nói thật, đối với mình vậy mà tại bên ngoài trì hoãn thời gian dài như vậy, Vũ Văn Tùng chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng có biện pháp nào đâu, cũng không thể để đó Dương Cầm một nữ tính không còn đi. Khó khăn đỡ đến Dương Cầm nói tới cửa phòng 3012, vỗ nhẹ trên mặt của Dương Cầm, vị nữ sĩ này mới tốt giống vừa tỉnh ngủ giống như ừ mật. Một tiếng, thư thư phục phục duỗi người một cái. Phi, ngươi ngủ được ngược lại là dễ chịu, bờ vai của ta nhưng kém chút chật khớp. Vũ Văn Tùng cười khổ một tiếng, xoa xoa từ khi trên taxi sau vẫn bị Dương Cầm coi như gối đầu đến nhờ bà vai. Dương Cầm nhìn chăm chú cái 3012 bốn cái sổ tự nửa ngày ực, nhà. Đúng thế. Dương tiểu thư, đêm đã khuya, hy vọng ngươi có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Chờ tới khi Dương Cầm có thể tự chủ đứng thẳng, Vũ Văn Tùng lập tức buông tay ra, đứng ở một bên. Dựa theo đồng dạng thói quen, hắn phải chờ tới nữ sĩ hoàn toàn vào phòng về sau mới có thể rời đi. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là Thủy Linh dạy cho hắn. Mặc dù hắn không thế nào ưa thích Thủy Linh bộ kia lễ nghi giáo dục, nhưng theo lễ phép, cái này cũng là nên. Dương Cầm nhẹ nhàng ư một tiếng, từ trong túi áo lấy ra chìa khóa, mở cửa. Xuyên thấu qua cửa phòng, nàng hơi hơi do dự một chút, vẫn là đi vào gian phòng của mình. Được rồi, cái này, nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Vũ Văn Tùng lần nữa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, Dương tiểu thư, chúc ngươi ngủ ngon. Vậy ta trước hết cáo tử. Chờ một chút. Dương Cầm lên tiếng ngăn trở Vũ Văn Tùng rời đi tốc độ, yên tĩnh nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt một hồi, nói, tại sao phải đi? Nếu ngươi không thích quán trọ, tới nhà của ta cũng có thể. Trong nhà của ta tình đầu cũng không so những khách sạn đó kém OH. Vũ Văn Tùng nhìn chăm chú lên Dương Cầm, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, ha ha, Dương Cầm tiểu thư, ta muốn trở về nhìn nữ nhi của ta. Ta nói qua, tối nay muốn cùng nàng cùng một chỗ qua. Hiện giờ đã chỉ hoãn muộn như vậy, ta vẫn phải muốn một cái lý do được chiếu cố nàng đâu. Tốt. Vũ Văn Tùng bắt lấy bên ngoài cửa nắm tay, một bên chậm rãi khép lại, một bên nói ra cuối cùng một câu. Thật tốt ngủ một giấc đi. Hy vọng ngươi có thể kịp thời giải khai khúc mắc. Môn, khép lại. Cái này cũng mang ý nghĩa, Dương Cầm thế giới cũng gặp phải chung kết, một cái thế giới hiện thật một lần nữa trở lại bên cạnh nàng. Dương Cầm khẽ khẽ thở dài, ngồi trở lại một tấm trang điểm đài. Tiếp theo, nàng từ từ ở trên mặt vò hai lần, bóc hai khối da nhân tạo. Cầm xuống trong miệng một mực ngậm lấy hai cái răng giả bộ, lấy xuống hai đầu giả lông mày cùng khỏe miệng cái khác một khoản nốt rồi. Thuận tay hái một lần, đầu kia màu vàng nhạt nhuộm tóc lặng yên mà rơi, lộ ra dưới đáy cái một đầu đen nhánh nhẹ nhàng khoan khoái che thai tóc ngắn. Sau cùng, Dương Cầm chậm chậm cầm xuống bộ kia mang một ngày kính mát. Một đôi không có chút nào phẫu thuật dấu vết mắt đẹp xuất hiện tại trang điểm đài trong gương. Dương Cầm công làm so sánh đặc biệt, vì thuận lợi hoàn thành công tác nội dung, có đôi khi nàng cũng cần tiến hành một số ngụy trang. Hiện giờ, nàng giơ tay lên bên trong một cái luật sư huy chương không ngừng vuốt vuốt, ánh mắt cũng đã dừng lại ở bên cạnh một tòa áo trên kệ. Ở trên đó mặt, tạm gác lại một kiện thẳng kiểu nam tây phục, bị thật tốt bao bọc tại trong túi ngựa. Tùng, cảm ơn ngươi. Tối nay, là ta mười mấy năm qua vui sướng nhất một đêm. Dương Cầm cười lại như thế nhẹ nhõm. Loại nụ cười này, nàng trước kia chưa từng có phát ra qua, cho dù là một thân một mình. Hiện giờ, theo này của nàng kia tiêu ý, nguyên bản bao phủ trong phòng âm lãnh cùng cô độc, phảng phất cũng đang chậm rãi tiêu tán. Vũ Văn Tùng cũng đích thật là có chút bất cẩn. Rời đi Dương Cầm về sau, hắn liền nghĩ phải nhanh một chút về nhà thăm nữ nhi của mình. Nếu hắn có thể rút ra 10 giây, không, cho dù là 5 giây tại tầng dưới cùng hộp thư trước dừng một cái, nhìn một chút phía trên chủ hộ tính danh, có lẽ là hắn có thể đầy đủ phát hiện một cái không tưởng tượng được sự thật. Căn phòng 3012 cũng không họ Dương, mà họ Cầm, mà là tên hai chữ Linh Nguyệt. Chương 266, tâm nữ. Khi tại Vũ Văn Tùng đưa Dương Cầm về nhà, tại cái thành phố này một cái khác bên trong phòng trà, một trận cùng Vũ Văn Tùng tương lai mật thiết tương quan đàm phán lại tại triển khai khua chuông gõ mỏ. Trận này đàm phán thế lực địa phương đâu có nhiều, chính là song phe thế lực. Đàm phán nhân số cũng rất ít, cứ 3 người. Các nàng theo thứ tự là đại biểu chủ hôn phái Vũ Văn lão phu nhân, cùng chủ tự do cưới phái Thủy Linh, Bạch Lị Lị hai người. Hiện giờ, trận này đàm phán không sai biệt lắm đã rơi xuống khâu cuối cùng. Nếu từ đàm phán kết quả lên nói lời, Vũ Văn lão phu nhân là thua. Bất quá, vị này trên mặt của mẫu thân lại một chút cũng không có có thần sắc thất vọng. Nàng vui vẻ nhìn lấy trước mắt hai vị này bất kể dung mạo, thân phận, tính cách, đều so với chính mình giới thiệu những người kia được hơn trăm lần nghìn lần phụ nữ, kém chút cười đến liền miệng không khép lại. Hi hi, Vũ Văn bá mẫu, ngài bệnh cũ chỉ cần dựa theo ta mới vừa nói phương pháp điều trị, không cần thời gian quá dài liền có thể tốt hơn rất nhiều. Còn có, ta vừa rồi nói cho ngài những xoa bóp đó thủ pháp đối với bá phụ đau thắt lưng chứng rất lợi hại có tác dụng. đến lúc đó ngài liền có thể tự mình giúp bá phụ giải trừ thống khổ chứ. Bạch Lị Lị phát huy đầy đủ sở trường của mình, tại vừa rồi một giờ bên trong liên tục dạy Vũ Văn lão phu nhân mười mấy loại linh nghiệm chữa bệnh nhỏ phương pháp, chọc cho Vũ Văn lão phu nhân là mặt mũi tràn đầy cười nở hoa. Nàng nhìn xem bên này tính cách hoạt bát sáng sủa y tá trưởng nữ hải, đối với Vũ Văn lão phu nhân tới nói, Bạch Lị Lị hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là nữ hải, nhìn nhìn lại một bên khác, vì chính mình cùng tứ nữ nhi hôn lễ mua một đống lớn đồ vật, còn hứa hẹn muốn giúp đỡ bố trí hội trường, dịu dàng ngoan ngoãn trang nhã đại tiểu thư, ánh mắt đã cười thành một đầu nguyệt nhà khẽ hở. Sương Nhi, trung thực nói cho mẹ, Tùng Nhi tiểu tử kia đến cùng là thế nào làm được? Vậy mà để hai cô bé này vì hắn tới nói giúp. Vũ Văn lão phu nhân cười quay đầu, nhẹ giọng hỏi thăm Sương Tuyết. Bất quá, nàng tựa hồ đối với lý do này cũng không chút nào để ý hỏi qua về sau cứ quay đầu, cười tủm tỉm nhìn trước mắt Thủy, Bạch hai người. Muốn nói Thủy Linh cùng Bạch Lị Lị vì sao lại đều ở đây? Chuyện kia cũng là đơn giản. Đơn giản mà nói chính là Bạch Lị Lị tan ca về sau muốn uống ly cà phê, trùng hợp tiến Vũ Văn lão phu nhân cùng Sương Tuyết Anh Tuyết chỗ phòng cà phê. Thấy Tiểu Vũ chính ở một bên khóc sướt mướt, tiến lên hỏi một chút mới biết được trước mắt vị này lại là mẫu thân của Vũ Văn Tùng. Tại đây đủ giải Vũ Văn lão phu nhân bức Vũ Văn Tùng xem mắt sự tình về sau, nàng đương nhiên ngồi xuống, bắt đầu quanh co vì Vũ Văn Tùng của Vũ, hy vọng có thể giải trừ Vũ Văn Tùng xem mắt lệ. Còn mặt kia, Thủy Linh cũng một lần tình cờ từ trên báo chí biết được Vũ Văn Tùng xem mắt tin tức, lập tức phát động thủ hạ một chuyến bảo tiêu đi ra ngoài tìm tìm. Vũ Văn Tùng không tìm được, bởi vì hắn đang quán bar. Thủy Linh chỗ nhận biết Vũ Văn Tùng cũng không phải là một cái nghệ rượu, vì thế buông tha, ngược lại tìm ra Vũ Văn lão phu nhân cùng Bạch Lị Lị các nàng, lập tức thả dưới làm việc ngựa không ngừng vó chạy đến. Nói thật ra, Bạch Lị Lị đối với Thủy Linh đến có chút không quá tình nguyện, bởi vì họ đã đem Vũ Văn lão phu nhân dỗ đến không sai biệt lắm, mà Thủy Linh cũng đối Bạch Lị Lị đoạt trước một bước đứng tại Vũ Văn lão phu nhân trước mắt có chút phí thời gian, vì thế lập tức mua một đống lớn lễ vật chồng tiền đến. Nhưng Vũ Văn lão phu nhân đối trước mắt hai nữ ở giữa cái không khí vi diệu nhìn tới như không. Đương nhiên, nàng cao hứng còn không kịp đâu, cái nào còn có rảnh rỗi đi phân biệt trong đó cái cắt không đứt, để ý còn loạn bể bộn suy nghĩ. Ở đây vi diệu tạo thế chân vạc bên ngoài, Tiểu Vũ thần sắc lại tốt hơn nhiều. Từ mãi mãi trong giọng nói, nàng cũng hơi phát giác phụ thân của mình sẽ không lại bị bức hôn sự thật. Cũng bởi vậy, hiện giờ nàng không ngừng tại Bạch Lị Lị cùng Thủy Linh bên cạnh đổi tới đổi lui, trên mặt tinh thần so cho nàng một cây kẹo que còn vui vẻ hơn. Nói như vậy, Vũ Văn bá mẫu, ngài sẽ không lại bộ mã. Vũ Văn Tùng xem mắt, Thủy Linh ngồi ngay ngắn một bên, nụ cười trên mặt phảng phất liền Bắc Cực băng xuyên cũng có thể hòa tan. Vũ Văn lão phu nhân cười ha ha, vươn tay sờ sờ Tiểu Vũ cái chán, tràn đầy hãy này nói, Tiểu Vũ nhi của ta, xin lỗi, mãi mãi hôm nay nói quá nhiều không nên nói lời nói, mãi mãi hướng ngươi bồi tội. Đã ngươi không hy vọng Tùng Nhi tiếp tục xem mắt, như vậy mãi mãi sẽ đồng ý nguyện vọng của ngươi. Ngươi có thể tha thứ mãi mãi sao? Trải qua thời gian dài một mực bao phủ tại Tiểu Vũ trong lòng bóng mờ tại thời khắc này, hoàn toàn hóa giải. Cái chỉ thuộc về thiên thần một nụ cười một lần nữa trở lại trên mặt của nàng. Mãi mãi, thật chứ? Mãi mãi quả thực sẽ không lại bức bố rời đi Tiểu Vũ, đi xem mắt. Đương nhiên đi. Cháu gái ngoan của ta, mãi mãi làm sao lại lừa ngươi? Mãi mãi cũng nghĩ thông, đã đây là Tùng Nhi chuyện của mình. Vậy ta đây cái làm mẹ nó cũng không thể quá mức miễn cưỡng. Liền theo cha ngươi đi. Mãi mãi, ta biết mãi mãi là vì muốn tốt cho bố. Bất quá, hiện giờ ta cũng rất thích mãi mãi a. Theo một tiếng tiếng cười như chuông bạc, Tiểu Vũ vứt bỏ hết thảy, nhào vào mãi mãi trong ngực. Mặt của nàng tại vui cười, trong lòng cũng tản mát ra vô cùng vô tận vui vẻ. Bởi vì họ biết rõ, chính mình cái vui vẻ sinh hoạt rốt cục lần nữa trở lại trước mắt. Tạm biệt Vũ Văn lão phu nhân về sau, Thủy Linh cùng Bạch Lị Lị vai sóng vai đi trên đường, lẫn nhau đàm tiếu lấy. Vừa rồi ngươi ta ở giữa vi diệu quan hệ, phản phất cho tới giờ đều chưa từng xuất hiện tại trên người các nàng giống như. A Linh, có một vấn đề ta một mực rất muốn hỏi ngươi. Nửa ngày vui cười về sau, Bạch Lị Lị bỗng nhiên bày làm ra một bộ mặt mũi nghiêm túc, nói, nếu như nói, ta là nói nếu ngươi cùng khúc gỗ kia kết hôn, ngươi sẽ muốn đứa trẻ sao? Nếu như muốn, tại con của mình cùng Tiểu Vũ ở giữa, ngươi biết ý kiến gì? Thủy Linh một nụ cười cũng theo đó ngừng lại. Bất quá, nàng không có toát ra mảy may ngoài ý muốn. Tựa hồ Bạch Lị Lị sẽ đưa ra vấn đề này, đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong giống như. Lị Lị, nếu như là ngươi, ngươi biết trả lời thế nào đâu? Tiên tính suy nghĩ hồi lâu, Thủy Linh về hỏi một câu. Bạch Lị Lị mỉm cười, nói, A Linh, ta không phải giống ngươi như thế, luôn luôn sẽ đem tâm tư của mình giấu ở trong lòng, không để cho người khác trông thấy. Nếu như là ta vẫn là sẽ muốn một đứa bé a, ta thích khúc gỗ kia, nếu có một ngày ta thật cùng hắn kết hôn, ta sẽ thật cao hứng nắm giữ con của hắn. Ta tin tưởng, nếu quả thật có đứa trẻ, ta đối với con của mình cùng Tiểu Vũ nhất định sẽ không có bất kỳ phân biệt. Kẻ nào làm sai sự tình, liền nên phạt kẻ nào, không lại bởi vì là ta thân sinh hay không ta thân sinh mà có điều khác biệt. Tiểu Vũ là ta nhìn lớn lên, nàng và ta nữ nhi của mình cũng không có gì khác nhau. Chỉ là, Bạch Lị Lị thở dài, nói, chỉ là, vậy rốt cuộc là thân cốt nhục của ta. Ta sợ tại vô ý thức đang lúc, sẽ đối với hai đứa bé khác biệt đãi ngộ. Đây là ta không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Nhất là vừa mới bắt đầu cái mấy năm, nuôi trẻ sơ sinh đến cỡ nào khó, Tiểu Vũ đã làm ra cái cực kỳ tốt ví dụ. Cái khúc gỗ kia cơ hồ là nửa bước cũng không thể cách. Nếu đổi lại là con của ta, trong đoạn thời gian này, ta đúng Tiểu Vũ chiếu cố nhất định sẽ giảm yếu rất nhiều đi. Mà từ giờ trở đi, thì là hài tử thời kỳ phản nghịch. Thời kỳ này đứa trẻ vô cùng mẫn cảm, ta sợ. Đến lúc đó cho Tiểu Vũ mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Ha ha, có lẽ đây chỉ là ta không có lòng tin gì đi. Thủy Linh nhìn qua Bạch Lị Lị, mỉm cười. Đối với bạn bè dạng này thành thật với nhau, đem lời trong lòng toàn nói hết ra, như vậy mình còn có cái gì tốt giấu giếm đây này. Nàng cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, "Lý Lệ, cảm ơn ngươi có thể như thế tín nhiệm ta. Kỳ thực thế giới của ta cũng chẳng bằng ngươi cùng đôi ngựa nghĩ như vậy thuận buồm xuôi gió đây. Làm sao? Ngươi cũng dành không được thời gian tới chiếu cố đứa trẻ. Ta nghe nói đại hộ nhân gia thường xuyên sẽ kém bảo mẫu á."
"Không, không chiếu cố vấn đề, mà là càng thêm công danh lợi lộc tính vấn đề."
Thủy Linh thở dài, ngước vọng trên trời ánh trăng, chậm rãi nói, "Phụ thân ta chỉ có ta một đứa con gái như vậy. Nguyên bản, cha ta là hy vọng có thể tìm một cái tin được con rể, tới thay thế Thủy Thị tập đoàn vị trí. Ha ha, cũng không biết có phải hay không thiên ý trêu người. Mấy năm này bên trong, ba ba không chỉ có không tìm được một cái so nữ nhi của mình còn thông minh, còn muốn có quyết đoán con rể, ngược lại đem trong công ty sự vụ lớn nhỏ từ từ đều chuyển qua trên đầu con gái. Đợi đến ba ba chú ý tới thời điểm, nữ nhi của hắn, hiện giờ mấy cái có lẽ đã thành toàn bộ Thủy Thị tập đoàn chân chính trung tâm lực lượng."
Thủy Linh đón đến, tiếp tục nói, "Tuy nhiên nói như vậy rất lớn mật, cũng đối những nguyên lão kia rất lợi hại không khách khí. Nhưng năng lực của ta đã vượt xa quá phụ thân của ta, sớm liền có thể tiếp thay cha vị trí, lãnh đạo Thủy Thị tập đoàn đi. Cha ta đối với loại tình huống này cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ, hắn biết rõ, chính mình tìm một cái con rể tới thay thế phương pháp của mình đã không làm được. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, cha ta ánh mắt hoàn toàn chính xác cực kỳ dài xa. Thủy Thị tập đoàn không thể chỉ tìm ra một cái người kế nhiệm liền có thể gối cao không lo. Cha ta nhất định phải tìm ra tại ta về sau, còn có thể có năng lực đón lấy cái này gánh người. Dĩ nhiên, tên này đương nhiên chính là hài tử của ta. Tiểu Vũ được lắm, rất lợi hại dễ thương, tràn ngập gần như không thuộc về cái thế giới này ngây thơ cùng thuần khiết. Nhưng từ một phương diện khác giảng, nàng là không thể nào tại ta về sau tiếp nhận Thủy Thị tập đoàn. Ta không phải nói Tiểu Vũ không thông minh, chỉ là nàng không có từ tiểu tiếp nhận huấn luyện, hiện giờ lại bồi dưỡng nàng thành làm một cái lớn như thế xí nghiệp rừng cột, không chỉ có đã quá muộn, đối với nàng mà nói cũng quá tàn khốc. Mà phụ thân ta không thể nào một lần nữa tiếp nhận cháu gái một lần nữa thông qua chiêu tế phương thức tới chọn người thừa kế kế tiếp. Tức là ta phải cùng ta tương lai trợ phu sinh kế tiếp Nam Hải mới được. Bất quá, Lị Lị ngươi cũng rõ ràng đôi ngựa tên này. Trong mắt hắn, Tiểu Vũ nặng nhất. Giống như ngươi nói, tương lai mấy năm là Tiểu Vũ tính cách phát sinh cực lớn phản nghịch thời kỳ. Tại đoạn thời kỳ này bên trong, hắn không thể nào, cũng sẽ không nguyện ý có con của mình. Coi như ta chỉ cần cầu hòa hắn tạm thời làm một đôi trên danh nghĩa phu thê, để hắn cho ta một đứa bé thì tốt rồi. Ha ha. Nhưng loại kết quả này ta không nguyện ý, ta không hy vọng trượng phu của mình chỉ là một cho ta người thừa kế nam nhân, ta cũng không hy vọng chính mình chỉ là một sinh sản người thừa kế công cụ. Ta tin tưởng đôi ngựa cũng sẽ không làm như vậy. Hai vị nữ sĩ mang tâm sự riêng, riêng phần mình than khổ lấy trong lòng bất đắc dĩ, tiếp tục làm bạn mà đi. Sáng sủa ánh trăng như sương, tối ngọn đèn vàng như màn, tại hai người trước mặt trải tung ra một đầu tràn ngập mâu thuẫn đường. Vũ Văn Tùng có một đứa con gái sự thật này, mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn cũng không thể nào cùng người đồng lứa một dạng, bình thường lấy vợ sinh con. Được rồi, A Linh, hai chúng ta làm gì vì khối kia đầu gỗ phiền não như vậy đâu? Phiền muộn bên trong, vẫn là Bạch Lị Lị dẫn đầu phá tan loại này xấu hổ. Nàng lôi kéo Thủy Linh tay, cười nói, trên đời này cũng không phải thiếu khúc gỗ kia cứ không chuyện. Lại nói, ai nói thế nữ nhân chúng ta cứ phải dựa vào lấy chồng tới hết rồi sinh hoạt. Chúng ta trừ lão công, cũng có thể có rất nhiều thứ có thể làm hao mòn tương lai mấy cái năm thời gian a. Ngươi xem, ngươi có thể đem hết toàn lực, tâm vô bàng vụ đem Thủy Thị tập đoàn phát triển càng lớn. Mà ta, kỳ hỉ, tuy nhiên không có nói ngươi cùng đầu gỗ, nhưng ta đã tại ra sức học hành y học tiến sĩ nha. Ta cũng không thể chỉ dựa vào y tá nghề này đi một đời. Ta vẫn muốn học tập nhiều thứ hơn, trị liệu càng nhiều người. Nghĩ mới thấy, ba người chúng ta không tại khác biệt lĩnh vực giúp người cứu người sao? Khúc gỗ kia giúp người giải hoặc, Thủy Linh ngươi thì là khuyết trương đại sĩ nghiệp đến cung cấp vào nghề tỷ lệ, cấp mọi người sống yên ổn. Ta đây thì là chỉ thể. Ba người chúng ta cộng lại, cơ hồ là đem một người còn sống tất cả động lực đều cung cấp vào đâu. Ta cũng không cho rằng chính mình chỉ có thể dựa vào gà cho khúc gỗ kia tới kéo dài ta tồn tại. Thủy Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một tiếng hiểu ý một nụ cười, cười nói, a, nghĩ không ra bạn tốt của ta Lị Lị đã nghi thoáng như vậy rồi. Ngươi bây giờ cũng không giống như năm đó cái mơ hồ chỉ biết là dắt lấy Vũ Văn Tùng lỗ thai chạy khắp nơi tiểu y tá đâu. Nhưng phải, ngươi đúng. Chúng ta thực sự không cần cả ngày ưu sầu chờ lấy cái cọp lông ngựa. Tại hắn có thể hoàn toàn vì Tiểu Vũ yên lòng trước đây, chúng ta trước hết tại riêng phần mình lĩnh vực phát huy. Đương nhiên, chẳng bằng chúng ta tới so tài một chút nhìn, xem ai có thể tại Tiểu Vũ 18 tuổi trước đây, tại lĩnh vực của mình làm ra thành tích lớn hơn nữa đi. Thế nào? Lị Lị, ta Thủy Linh lúc nào cự tuyệt qua khiêu chiến? Ha ha, ha ha ha. A a a a. Tuổi vào đời, lặng lẽ tại lòng của hai người bên trong định ra tới. Ánh trăng vẫn như cũ lăng chiếu, đèn đường như cũ thông minh, nhưng tâm tình của các nàng cũng đã khác biệt vừa rồi. Một tháng sau, Thủy Linh cùng Bạch Lị Lị hai người đúng hẹn tham gia Sương Tuyết cùng Phùng Kính Hiền hôn lễ. Tự nhiên, là lấy Vũ Văn Tùng bạn nữ thân phận. Hôn lễ qua đi, Phùng Kính Hiền đã từng hỏi Vũ Văn Tùng một vấn đề. "Lão Tùng, ngươi vì Tiểu Vũ mà không tiếc bỏ qua hôn nhân của mình, cái này đáng ra không? Ngươi nên được đến càng nhiều a." Đối với vấn đề này, Vũ Văn Tùng chỉ là cười một tiếng, hồi đáp: "Từ khi 12 năm trước ta quyết định tiếp nhận Tiểu Vũ thời điểm, liền đã vứt bỏ rất nhiều thứ. Hiện giờ lại nói ta nghĩ ta được cái gì, có thể được cái gì, đã hoàn toàn không có ý nghĩa." Tiểu học phần xong. Chương 267, từ từ chuyển biến. Mới sáng sớm, Ba Sơn Hổ nhà trọ lầu 2, một gian màn cửa tầng tầng kéo lên trong phòng. Tô tiểu thư khóc lóc kể lể ngồi tại một cái bàn làm việc trước, quên mất một số chuyện vị này Tô tiểu thư xin lật xem ấu nhi phần. Sau bàn công tác, làm theo ngồi thứ nhất của chúng ta nhân vật chính Vũ Văn Tùng. Đã hắn là cái luật sư, như vậy tới tìm hắn hẳn là có khó khăn gì muốn giúp đỡ đi. Chỉ bất quá,
vị này trên mặt của đại luật sư lại cũng không làm sao sung sướng, ngược lại còn có một loại không nhịn được biểu lộ sôi nổi trên mặt. Ô ô ô, Vũ Văn luật sư, van cầu ngươi, ta đến cùng nên làm cái gì a? Ô ô ô, van cầu ngươi. Van cầu ngươi Vũ Văn đại luật sư, van cầu ngươi làm ơn giúp ta một chút đi. Tiếp tục như vậy nữa, ta cơ hồ là không có cách nào sống. Ô ô ô. Tô Mạc Ngữ một bên khóc, một bên cầm khăn tay không ngừng lau. Nhìn nàng cái một bộ giống như nhận hết trong nhân thế tất cả hủy khuất thống khổ dáng vẻ, thật sự chính là ta thấy mà yêu a. Chỉ tiếc, Vũ Văn Tùng biểu lộ vẫn như cũ không có gì cải thiện, càng hỏng bét chính là, đang nghe Tô Mạc Ngữ khóc lóc kể lể về sau, sắc mặt của hắn ngược lại thay đổi càng thêm khó coi cùng một bội. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Lòng của hắn không một mực rất tốt sao? Không vẫn luôn ưa thích trợ giúp người sao? Hiện giờ làm sao lại dùng loại này dưa chuột mặt mà đối đãi trước mắt người ủy thác? Dù cho vị kia người ủy thác là trong khu cư xá từ trước đến nay lấy rông dài nổi tiếng Tô Mạc Ngữ. Tô nữ sĩ. Ha ha. Ha ha ha. Ta muốn biết, ngươi hy vọng ta sao hả giúp ngươi đâu? Vũ Văn Tùng cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng, trên trán của hắn đã hiện ra không nhịn được gân xanh. Tô Mạc Ngữ đến rút ra một tờ giấy lau nước mắt, thuận tiện nói một câu. Từ khi nàng bắt đầu khóc thời điểm liền đã dậy vò rơi Vũ Văn Tùng nửa khăn tay, đây là để vị luật sư kia cái chán buốc lên gân xanh một cái khác lý do, khóc kể lể, Vũ Văn luật sư, van cầu ngươi, ta thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt, mời ngươi làm ơn giúp ta một chút. Ô ô, làm ơn giúp ta một chút, nói cho ta biết nên làm cái gì. Tô nữ sĩ, ta muốn hỏi một chút, ngươi là có hay không rõ ràng công việc của ta đến cùng là cái gì? Vũ Văn Tùng cố nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt ôn hòa nói. Tô Mạc Ngữ lau nước mắt, khóc sướt mướt nói, ta đương nhiên biết rõ a, Vũ Văn tiên sinh là mở văn phòng luật sư nha. Chuẩn rồi, ta là mở văn phòng luật sư. Vũ Văn Tùng mặt âm trầm nói vài lời về sau, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Bạo phát ba, ta là mở văn phòng luật sư ba. Tô nữ sĩ, ta mở chính là văn phòng luật sư, không là quan hệ vợ chồng vấn đề điều giải trung tâm ba. Ta là luật sư, không Nguyệt lão ba. Ngươi cùng trượng phu ngươi ba ngày hai lần cãi nhau, sau đó ầm ĩ xong sau liền chạy đến ta nơi này muốn ta giúp ngươi điều giải vợ chồng các ngươi quan hệ trong đó. Ngươi đến cùng ra sao sẽ không phiền a? Tháng này đã là ngươi lần thứ 13 chạy đến ta nơi này. Ngươi coi ta là gì? Phu thê mâu thuẫn chuyên dụng bình chữa cháy sao? Vũ Văn Tùng không giống còn tốt, để hôm nay giống ngược lại đem Tô Mạc Ngữ giống càng là nước mắt nước mũi một năm lớn. Ma quỷ dựng cắn môi lấy, "Ô ô Vũ Văn luật sư, ngươi thật đúng là ý đồ xấu nhi a. Tiểu khu chúng ta cũng trả cho ngươi điều giải phí á. Nhờ ngươi hỗ trợ hóa giải trong cư xá mâu thuẫn không phải sao? Ô ô ô, nghĩ không ra. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên lấy tiền. Ô ô, cứ qua sông đoạt cầu. Ô ô ô." "Vâng, đúng rồi." Vũ Văn Tùng là rất lợi hại cảm kích vị kia Vương đại mụ chịu giới thiệu như thế một cái nghề phụ cho mình, quên Vũ Văn Tùng cái này nghề phụ như thế nào, cũng xin tham khảo hấu nhi phần. Để cuộc sống của mình điều kiện hơi cải thiện một chút. Nhưng hai mẹ con này mấy năm này càng ngày càng quá phận. Vừa mới bắt đầu, những cái kia quê nhà ở giữa có mâu thuẫn cư dân coi như tại ủy ban khu phố rẽ một cái chạy nữa đến hắn nơi này. Hiện giờ ngược lại tốt, bọn họ liền chối ngặt đều không ngặt, toàn vọt tới chính mình tới đây. Có đôi khi Vũ Văn Tùng còn thật muốn hỏi hỏi vị kia làm việc không quá thỏa đáng Vương đại mụ, cái tiểu khu này bên trong cộng đồng điều giải viên đến cùng là ai? Là hiện đang ngồi ở tiểu khu điều chỉnh trong văn phòng uống trà, nhìn lấy giấy báo không có việc gì mấy người trẻ tuổi kia. Vẫn là hắn cái này cơ hồ bị những ầm ĩ đó cái người làm nhức đầu chuyên nghiệp luật sư. Bố, có quan hệ sao? Dù sao Kim Thúc Thúc cùng Tô A Di, Kim Thúc Thúc chính là Tô Mạc Ngữ lao công, cũng là cãi nhau một phương khác, cũng biết cho chúng ta một số ủy thác phí, ngươi liền giúp một chút Tô A Di cũng sẽ không thiếu khối thịt. Theo thanh âm thanh thúy giống như nhạc khúc vang lên, ngay tại phía trước cửa sổ vải mảnh bị một đôi ung tùng tố thủ chậm rãi kéo ra, ánh nắng sáng sớm lập tức lần theo cái này một cái khe hở, chiếu rọi tại cửa sổ trước một tên trên người thiếu nữ. Một đầu dài ngang eo tóc dài, dưới ánh mặt trời tản ra chân châu đen hào quang sáng chói. Tràn ngập tinh thần phấn chấn 14 tuổi trên mặt thiếu nữ, phát ra như thiên sứ mỉm cười. Khỏe mạnh, mà tản ra mị lực động lòng người dáng người phát họa ra gần như hoàn mỹ hình chữ S đường cong. Màu xanh da trời dưới quần học lộ ra một đôi thon dài mà trắng nón hai chân, nho nhỏ chân. Là hai cái màu trắng vỡ. Thiếu nữ ăn mặc mùa hè đồng phục, khinh đạm trang trùng không thể nói rõ mát mẻ cảm giác. Cái lộ ra da thịt như là nhu hòa mà nhắn bóng mỹ ngọc, không mang theo chút nào tì vết. Đồng phục áo khoác lấy một đầu màu trắng tạp dề, thiếu nữ cũng đang cửa sổ bên cạnh mỉm cười nhìn phụ thân của mình. "Hừ, tiểu Vũ, làm gì mỗi lần đều vì Tô A Di nói chuyện?" Ngươi sẽ không thông cảm ba ba của ngươi vất vả sao? Vũ Văn Tùng chỉ quét cô gái kia một chút, cứ bám lấy cái chán tức giận bày ra ở trên bàn làm việc, đô đô khiết khiết thẳng oán trách. Vũ Văn Vũ khép cười một tiếng, mang sang ngâm trà ngon đặt ở ba ba cùng Tô Mạc Ngữ trước mặt, đối với ba ba làm cái mặt quỷ, nói, bố ngươi cứ sẽ giúp Tô A Di mà. Dù sao ngươi như thế cả ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm một số thu nhập thêm bổ khuyết gia dụng, cũng không tệ mà. Vũ Văn Tùng tiếp tục hừ một tiếng, nói ra, nha đầu, đừng cứ mãi nói tiền. Tuổi con nhỏ tại sao có thể có nhiều như vậy công danh lợi lộc tính? Cha ngươi ta lúc đầu nghèo đi lật thùng rác thời điểm, cũng không giống ngươi hoán giận như vậy qua. Là, bố ngươi là rất lợi hại. Vậy cũng chớ một ngày như vậy đến muộn biếng nhát xem tivi, chờ lấy khách tới cửa. Thỉnh thoảng chính mình ra ngoài tìm một ít công việc chẳng phải là được. Vũ Văn Vũ một bên cười, vừa đi tiến nhà bếp, chuẩn bị sáng nay bữa sáng. Hừ, bố công tác còn cần ngươi nói. Ngươi nha đầu này coi là luật sư là cái gì? Nhân viên chào hàng sao? Trên đường tùy tiện kéo một người liền có thể làm ăn. Vũ Văn Tùng một bên phàn nàn, một bên quay đầu ứng phó vị tiết như cũ dây dưa đến cùng, yêu cầu Vũ Văn Tùng theo nàng trở về cùng lao công mình nói xin lỗi Tô Mạc Ngữ tiểu thư. Đều ở đây muốn nói rõ một chút, tuy nhiên trước kia tất cả đều là Vũ Văn Tùng tại làm điểm tâm. Tiểu Vũ chỉ là một mực đang bên cạnh vừa nhìn, học tập. N nhưng, nha đầu này ở phương diện này học tập năng lực cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tại không đến ngắn ngủi 3 trong vòng 4 năm, nàng không chỉ có đem ba làm đồ ăn tay nghề cho học cái toàn, còn rất có vượt qua chi thế. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, chẳng hay từ chừng nào thì bắt đầu điểm tâm cùng cơm tối cứ biến thành Vũ Văn Vũ tại làm, nha đầu này tựa hồ cũng thật thích làm đồ ăn, có đôi khi Vũ Văn Tùng muốn đến giúp đỡ nàng còn giận dỗi. Vừa mới bắt đầu Vũ Văn Tùng còn đối với không cách nào lại lần nấu đồ ăn cho con gái ăn mà được thật thống khổ một trận, hắn cũng không thể xuất ra kém hơn con gái tay nghề đồ vật đến cho nàng ăn đi, bất quá. Có thể mỗi ngày đều ăn vào con gái tự mình làm đồ ăn, cũng coi là một loại thân thể vì phụ thân đặc thù đặc quyền đi. Khó khăn để vị kia ưa thích đáng ghét Tô tiểu thư dẹp đường hồi phủ, Vũ Văn Tùng mới có thể thật to buông lòng một hơi. Hôm nay là con gái mùng một nửa học kỳ sau khai giảng ngày đầu tiên, nhưng xem tình hình, nha đầu kia cũng sớm đã đem tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong. Đối với Vũ Văn Tùng tới nói cũng là một điểm rất tốt tin tức. Vì thế, vị này ba ba một vừa nhìn tờ báo buổi sáng, một bên ngồi tại bên cạnh bàn ăn chờ đợi. Ha ha. Tiếp đó, liền đợi đến nha đầu kia vì chính mình đưa lên mê người điểm tâm đi. Mê hoặc chúng sinh vị thơm từ trong phòng bếp chậm rãi bay ra, trong bụng trùng trào ngay tại đây trận vị thơm dưới tức vũ khí đầu hàng, trắng trận gây bốc lên. Nhẫn lại hồi lâu sau, Vũ Văn Tùng lại cũng không có lòng xem báo, vung xuống giấy báo đại lực ngửi một chút. Ừm. Nha đầu này tay nghề thật là càng ngày càng tăng trưởng a. Rất lợi hại hiển nhiên, cùng Vũ Văn Tùng ôm chặt cùng một ý nghĩ không phải hắn một người. Hiện giờ đã 6 tuổi, cứ so trưởng thành độc giác thú thấp cái trước đầu giác nhi cũng là hưng phấn không được. Cái này thất tiểu độc giác thú trong phòng chuyển hai vòng, tựa hồ rốt cuộc kìm nén không được thức ăn ngon dụ hoặc, vui sướng hí một tiếng, liền chui tiến nhà bếp. Ôi chao, giác nhi, không nhờ ngươi chờ ở bên ngoài sao? A, không nên không nên. Còn chưa làm được đây. Cái này còn không thể ăn. Các loại một chút. Khát xoay loạn rồi. Được giác nhi, ngoan ngoãn nghe lời, lại chờ một lát cứ có cơm ăn á. Không được nói cái gì ta đều sẽ không đồng ý. Được rồi, ai ra, đi phía ngoài phòng bếp cùng bố trò chuyện một ít này, chờ thêm chút nữa dưới OH. Đi qua một phen khổ khuyên, Giác Nhi rốt cục chống cự không nổi nữ chủ nhân thuyết phục, cẩn thận mỗi bước đi từ trong phòng bếp chui ra ngoài. Nhưng nhìn đó của nó phó ánh mắt, lộ ra nhưng đã bị Vũ Văn Vũ tay nghề cho dụ hoặc nhanh thăng tiên. Ha ha, Giác Nhi, nha đầu kia đến cùng làm chút món gì ăn ngon. Buổi sáng hôm nay mùi vị giống như so trước kia còn muốn hương OH. Nói thật, Vũ Văn Tùng từ lâu nhịn không được nội tâm hiếu kỳ. Chỉ là có Giác Nhi cái này vết xe đổ, hắn cũng chẳng dễ dàng trực tiếp tiến vào nhà bếp xem xét. Hiện giờ, vị này ba ba cưỡng ép nuốt ngụm nước bọt, ôm lấy Giác Nhi cổ, ngượng ngùng hỏi những thứ này đứa ngốc mới có thể hỏi vấn đề. Này, đứa ngốc. Độc giác thú không biết nói tiếng người á ngươi hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì.